Chương 1032. Hai họa sau chương 1032, hai họa sau hoang vu đổi bại cảnh tượng khắp nơi có thể thấy được. Thành nội liền xem như Tây Bắc ba phường, đều phần lớn hóa thành phế tích, vô số thế gia đại tộc người chết đi, đương nhiên thế gia kẻ giàu có nhà cũng có bộ phận người may mắn sống sót. Không giống mặt khác ba khu, người sống sót rải rác. Ở ngoài thành, 18 cái thôn đồng dạng nhận hủy diệt tính tai nạn, những cái kia lam lục quái dị nhóm xuất hiện quá đột nhiên, bọn chúng có thể ngửi được người khí tức, không vẹn vẹn chỉ là tập kích cao tượng thành, 18 cái thôn cũng giống như thế. Những này lam lục quái dị nhóm mỗi một cái quái dị thực lực bất quá là hạt quán cấp, nhưng số lượng thực sự quá to lớn, thôn không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Duy nhất tương đối tốt một chút địa phương là thư viện cùng chùa bạch tượng, nhưng vì bảo vệ tốt hai cái này địa phương trọng yếu, đồng dạng chết không ít người. Hai họa về sau, thư viện cùng chùa bạch tượng phái người tứ tán ra ngoài cứu viện, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Còn có những cái kia rời đi trước thời hạn người, cũng đều trở về, bọn hắn làm một cái rất quyết định chính xác, khỏi bị lần này tai nạn, nhưng có thực lực dám xâm nhập hoang dã chung quy là số ít. Nghi Loan Ti tổ chức lên may mắn còn sống sót đám võ giả, phát tán ra cứu người. Chu Phàm đang bận rộn sau khi, hắn cho Khỉ Ốm, Lý Tử Nguyệt, Tào Diên phóng những này quen thuộc người phát tin tức phụ, may mắn là bọn hắn đều không có chuyện gì. Xác nhận bọn hắn an toàn về sau, Chu Phàm quay người liền công việc lưu đủ lên. Ban đêm, cứu viện vẫn còn tiếp tục, thắp sáng bó đuốc bên trên có kèm theo lâm thời vẽ xong phù lục, xua tan bóng tối quái dị ăn mòn. Nhưng đêm khuya vẫn là cho lục soát cứu mang đến khó khăn. Phù sư bọn họ ngay tại họa chế một đạo đại phù, hy vọng có thể nhường cao tượng thành sáng như ban ngày, chỉ là cái này cũng không dễ dàng, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trong hai nạn người tỷ lệ sống sót sẽ theo thời gian di chuyển không ngừng giảm xuống, vì lẽ đó cho dù là ban đêm cũng không nguyện ý từ bỏ. Nghi Loan Ti phủ có thể nói là thành nội coi như hoàn chỉnh một dãy nhà, nó đối diện cao tượng huyện nhà đã hóa thành phế tích, nhưng dù là như thế, Nghi Loan Ti phủ cũng là không nhiều chỗ phòng ở xuất hiện sụp đổ. Tập nghị phòng nóc nhà cũng có một chỗ phá bỡ, có thể trông thấy đêm đen như mực khoảng không, đương nhiên liền xem như cái này nho nhỏ một chỗ, cũng không rảnh rỗi đi tu bổ trở về. Trong phòng phù châu tản ra màu trắng ánh sáng. Chu Phàm bọn hắn ngồi ở trong phòng, ban ngày thời gian cần trường, liền đem thương thảo đặt ở ban đêm. Hoàng bất giác đất đầu đất mặt, hắn nhìn xem chủ tọa bên trên trọng điện, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia. Trọng điện, Viên Hải liền tựa như một nháy mắt già yếu rất nhiều tuổi, đây là sử dụng bí anh tôi động trận pháp kia trả ra đại giới. Trương Lý Lao Thái gia một mặt mỏi mệt, Trương Lý gia đồng dạng chết không ít người. Bốn vị tứ chấn sử trên thân đều mang theo khác biệt tổn thương, nhưng đều là vết thương nhẹ, thực lực bọn hắn cao cường, trọng điện lại để cho bọn hắn chạy trốn, vì lẽ đó bọn hắn đều sống sót. Cùng so sánh, Chu Phàm xem như tốt, trên người hắn một điểm tổn thương đều không có, nhưng hắn đồng dạng nỗ lực cái giá không nhỏ, bảo mệnh vật hồi thiên minh không. Còn có Chu Tiểu Miêu phụ thân, may mắn là Chu Tiểu Miêu phụ thân về sau không kịp lại làm cái gì. Họ vốn nên là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trên thực tế cũng không biết nói cái gì cho phải. Cao tượng thành xem như phế, không có thời gian mấy năm căn bản khôi phục không được thời kỳ cường thịnh dáng vẻ. Việc này bởi vì thực nhật giáo cùng Thiên Quyệt Minh mà lên, tuyệt đối không thể cứ như vậy tính. Trương Lý Lao Thái gia trầm giọng nói, nếu không phải thực nhật giáo muốn đem cái kia ba chỉ lịch không rõ quái dị vận đến cao tượng thành, sau đó lại tăng thêm Thiên Quyệt Minh tập kích, lại như thế nào dẫn đến như thế lớn tai nạn. Thực nhật giáo quan ra một mực tại nếm thử tiêu diệt, nhưng Thiên Quyệt Minh xem như chuyện gì xảy ra. Ta hoài nghi Nghi Loan Ti tổng phủ có người che chở Thiên Quyệt Minh. Hoàng bất giác mặt lộ tức giận lớn tiếng nói. Cao tượng thành thành bộ dạng này, vô luận Nghi Loan Ti tổng phủ ai làm chuyện như vậy, đều trốn không được. Trọng Điên chậm rãi mở miệng nói. 105 huyện 105 thành, đối với đại ngụy quan gia đến nói, dạng này thành bị hủy diệt, đều là rất khó tiếp nhận sự tình. Nghi Loan Ti tổng phủ khẳng định sẽ bị tra rõ, đến lúc đó cũng không biết phải có bao nhiêu đầu người liên tục rơi xuống. Nhưng liền xem như vậy, cũng khó có thể vãn hồi chết đi như vậy nhiều vô tội nhân mạng. Loại sự tình này tự có người ở phía trên đi làm, bọn hắn thảo luận quá nhiều không có ý nghĩa. A Di Đà Phật, bần tăng lo lắng hơn chính là những cái kia giết chết ác mộng quái dị nhóm cho lớn cùng những cái kia hôi lam quái dị là chuyện gì xảy ra. Viên Hải lo lắng nói, bần tăng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bọn chúng tồn tại, bọn chúng đem ác mộng quái dị tiêu diệt, lại biến mất tại chúng ta trước mắt, nhưng chúng nó sẽ còn lại xuất hiện sao? Là thiện vẫn là ác? Đám người hai mặt nhìn nhau, Chu Phàm lên tiếng nói, ta tại Lạc Thủy Hương Dương Địch Lý gặp qua. Những cái kia hôi lam quái dị là niệm yểm phía dưới sinh ra điểm linh, trước đó Dương Địch thành niệm linh toàn bộ mất tích, ta hoài nghi cùng chúng nó có quan hệ. Đúng, Lạc Thủy Hương từng báo cáo qua, nói Dương Địch thành 10 vạn niệm linh toàn bộ biến mất. Hoàng Bất Giác cũng nhớ tới nói, loại sự tình này giấu không được người, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói đi ra, nhưng cái kia chó lớn lai lịch, hắn giải thích không được, vì lẽ đó liền không có nói. Niệm linh sao? Cái kia chó lớn cũng vậy sao? Nếu như là niệm linh vì cái gì giúp chúng ta? Trương Lý Lao Thái gia không hiểu hỏi, có lẽ cùng ta có liên quan. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chúng nó thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Trọng Điên thở dài nói, vàng không bị phá hủy cũng không phải là cao tượng thành cùng 18 cái thôn. Trọng Điên cùng Viên Hải lúc ấy thôi động trận pháp, hình thành một cái đỏ thẫm cự nhân cùng lam lục quái dị quần chiến đấu, không chỉ là cho Chu Phàm bọn hắn kéo dài thời gian chạy trốn, chủ yếu hơn là bọn hắn minh bạch, nếu là không còn cách nào giết lam lục quái dị, loại kia cao tượng thành bị hủy diệt, vậy những này lam lục quái dị càng lớn khả năng là hướng về cao tượng huyện Nam Hương lan tràn tàn phá bừa bãi. Đến lúc đó toàn bộ cao tượng huyện sẽ nhận tai họa thật lớn. Vì lẽ đó bọn hắn mới liều chết muốn nếm thử một chút, nhìn có thể hay không giết bọn nó, coi như giết không được, cũng muốn tận lực suy yếu lực lượng của bọn chúng. Nhưng đỏ thâm cự nhân không còn cách nào chống đỡ lấy hoàn thành hai người bọn họ nghĩ cách, cuối cùng vẫn là một đám hiểm linh tiêu diệt những cái kia lam lục quái dị, vì lẽ đó trọng điển mới có thể nói hiểm linh bọn họ giúp đại ân. Chỉ là bần tăng sợ chúng nó sẽ thành tai họa. Viên Hải cao mày nói, nếu như là, cái kia cũng không có cách, một trận chiến này, đem cao tượng huyện nội tỉnh đều nhanh hao hết. Trọng điển lắc đầu nói, bọn chúng nếu là thật đối với chúng ta tồn tại ác ý, chúng ta cái gì cũng làm không được. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là, đem việc này báo lên, nhường quan gia bọn hắn nghĩ cách đi xử lý. Chỉ có thể như thế. Viên Hải gật đầu nói. Đám người lại thương nghị vài câu tai họa sau trùng kiến sự tình, chỉ bằng cứu viện trở về những người này, khẳng định là không cách nào lại trùng kiến, bất quá cao tượng huyện Nam Hương đội cứu viện đã đang đổi tới quá trình bên trong. Cao tượng thành vốn là ở vào Nam Hương trung tâm, Nam Hương đội cứu viện tới sẽ không rất chậm. Nhưng những này đội cứu viện chỉ là cứu cấp, càng dài rằng giặc trùng kiến cần chính là càng nhiều người, nhân khẩu tăng trưởng cần thời gian rất dài, nhưng đây không phải không có cách nào giải quyết dựa theo đại ngụy lệ cũ, sẽ từ cao tượng Nam Hương di chuyển càng nhiều bình dân tới hoàn thành cao tượng thành trùng kiến. Mà tại chật vật trùng kiến sau khi hoàn thành, những này di chuyển tới người, đem có thể tại cao tượng thành định cư lại, biến thành cao tượng thành một đời mới thành dân. Chương 1033. Thế đạo như vậy chương 1033, thế đạo như vậy ta tại xuất cung rời đi kính đô trước, hoàn toàn không nghĩ tới phía ngoài thế đạo sẽ như vậy thảm. Nằm dưới đất áo công công trên mặt che kín màu đen nước bùn, hắn nhìn xem cái kia đen kịt trời tự lẩm bẩm, thiên lương thành như thế, không nghĩ tới so thiên lương thành phồn hoa nhiều như vậy cao tượng thành, đều là trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Thế đạo như vậy gian nan, kính đô, kính cung chỉ sợ là đại ngụy duy nhất ổn định chỗ. Khó trách hàng năm đều có người liều mạng muốn tại kính đô định cư lại. Bên cạnh hắn Chíu Thâm Thâm ngồi xếp bằng, trên gối đặt vào trường kiếm, nhìn xem chung quanh ánh lửa chậm rãi nói, đại nhân tại vào cung trước, không biết thế giới bên ngoài là như thế nào sao? Vào cung thời điểm ta chỉ có mấy tuổi, liền nhà ở nơi nào cũng không biết, làm sao có thể nhớ kỹ chuyện bên ngoài. Áo công công nói khẽ, tiểu Chíu nha, ngươi phải cố gắng tu luyện, chờ ngươi tu vi đến, liền theo ta đến kính đô đi, đừng lưu tại loại địa phương nhỏ này, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lần này thai ách bên trong, kỳ thật coi như Chíu Thâm Thâm không tại, áo công công cũng chết không được. Nhưng cuối cùng sẽ rất phiền phức, hắn cha nuôi thế nhưng là chừa cho hắn mấy kiện bảo mệnh vật, nhưng những này bảo mệnh vật không đến thời điểm then chốt không thể vận dụng. Đại nhân muốn ta đi ta liền đi. Chíu Thâm Thâm thản nhiên nói, những này với hắn mà nói, cũng không tính là đại sự, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là đánh bại Chu Phạm. Trận này hai ách nguy hiểm như vậy, Chíu Thâm Thâm bây giờ còn chưa có từng thấy Chu Phạm, nhưng hắn đều không có chết, Chu Phạm cũng không thể nào chết được tại tràng thai nạn này bên trong, không có người so với hắn đối với Chu Phạm càng có lòng tin. Tiểu Chíu, ngươi có phải là lại đang nghĩ Chu Phạm? Áo công công chua xót nói, ta phát hiện ta tại trong lòng người còn không bằng cái kia Chu Phạm trọng yếu. Chíu Thâm Thâm sụ mặt, khoe mắt nhảy nhót nói, đại nhân, ta từng lập thệ cả một đời đi theo đại nhân, mệnh của ta đều là đại nhân. Thế nhưng là tâm của ngươi không tại ta nơi này nha. Đại nhân, đừng muốn lại nói dễ dàng như vậy nhường người hiểu lầm. Chíu Thâm Thâm lạnh lùng nói, mu bàn tay hắn bên trên nổi gân xanh. Chỉ đùa một chút mà thôi, tiểu Chíu trung tâm ta là minh bạch. Áo công công cười khan một tiếng nói sang chuyện khác, nằm ở đây thật khó chịu nha, chỉ là phòng ở đều sập, chỉ có thể tạm thời chịu thiệt một chút. Đại nhân, ngươi vì cái gì không đi Nghi Loan Ti phủ? Bọn hắn chỗ đó khẳng định sẽ có phòng ở cho ngươi lại. Chíu Thâm Thâm có chút không hiểu hỏi. Tiểu Chíu, ngươi không hiểu, ta hận không thể bọn hắn làm ta quang vinh hy sinh. Áo công công thở dài, ta không may nha, cao tượng thành bị đánh thành bộ dạng này, khẳng định là phải có người có nổi. Mặc dù việc này phát sinh cùng ta không quan hệ nhiều lắm, nhưng người nào nhường ta là nơi này quan lớn nhất, một cái giám sát bất lực tội danh cũng không chịu nổi. Nếu là bọn hắn cho rằng ta hy sinh, vậy cái này nổi liền rơi không đến ta trên thân, hết thảy chịu tội định ra đến, ta trở ra vận hành một phen, liền có thể bình yên vô sự. Thế nhưng là cái này cần cùng cha nuôi bên kia nói một tiếng, miễn cho hắn cho rằng ta chết, vậy khẳng định rất thương tâm. Chíu Thâm Thâm yên lặng nghe lấy, cảm thấy bản thân đại nhân có phải là có đôi khi nghĩ đến quá nhiều một chút. Áo công công lại nhảy một hồi, hắn bỗng nhiên nói khẽ, "Tiểu Chíu, ta cảm thấy mệt mỏi." "Đại nhân, chớ có nói loại này dọa người lời nói, trên người của ngươi một điểm tổn thương đều không có, mệt mỏi chỉ là buồn ngủ, đi ngủ sớm một chút đi." Chíu Thâm Thâm nhàn nhạt nói. Thật hy vọng đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. Áo công công nói thầm một câu, liền nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Chu Phạm lại nhịn không được túi đầu nhìn một vòng mặt đất, xác nhận cái kia trường hạt gạo bị táng quan thật rời đi về sau, hắn mới thở phào một hơi. Dù cho Lam Lục Quái Dị đã bị tiêu diệt, nhưng chưa hẳn liền đại biểu hắn nguy cơ đã giải trừ. Tại chó lớn mang theo hiểm linh biến mất về sau, Chu Phạm liền đã mở ra nhãn thức nhìn qua rất nhiều lần chính mình phía sau lưng mặt đất, phát hiện quỷ táng quan không biết lúc nào biến mất. Dù cho quỷ táng quan xuất hiện liền không có chuyện tốt phát sinh, nhưng nó xuất hiện tốt xấu nhường Chu Phạm biết rõ vô mệnh người vận rủi phát sinh tác dụng. Hiện tại quỷ táng quan biến mất không còn đi theo hắn, cái kia nguy cơ xác thực đã qua. Vô mệnh người vận rủi không khỏi thật đáng sợ một chút, Chu Phạm tâm tình nặng nề. Từ tập nghị phòng đi ra, Chu Phạm lại bị phân phối nhiệm vụ, rời đi Nghi Loan Ti phủ, hỗ trợ tiến hành cứu viện. Loại thời điểm này, liền xem như tứ chấn sử đều muốn gia nhập cứu viện bên trong, Chu Phạm đương nhiên không còn cách nào ngoại lệ. Cho đến đêm khuya, có một nhóm khác người đến thay thế Chu Phạm nhóm người này, Chu Phạm mới hướng về Nghi Loan Ti phủ đi đến, chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Phù sư bọn họ còn không có chế tác tốt chiếu sáng toàn bộ cao tượng thành đại phù, hiện tại chỉ là dùng từng đạo tiểu phù để thay thế. Phế tích bên trên sáng lên từng đoàn nóng sáng hào quang, thỉnh thoảng có người tại buôn tàu hỗ trợ. Đường phố đã sớm bị che đậy không, Chu Phạm cũng là đi tại gạch ngói vụn gỗ vụn phế tích bên trên, chỉ là hắn rất nhanh lông mày nhíu lại, bởi vì dù cho bốn phía tạp âm rất nhiều, hắn cảm giác có cái gì theo hắn. Bước chân hắn không ngừng, mở ra nhị thức nghiêm túc lắng nghe, quả nhiên có rất nhẹ tiếng bước chân đi theo phía sau hắn. Chu Phàm tâm bỗng nhiên siết chặt, là thực Nhật giáo hay là Thiên Quyền Minh, lại hoặc là nói diện thủ hội. Chỉ là hắn rất nhanh lại cảm thấy không đúng, bởi vì chỉ cần là quen thuộc luyện khí ba đoạn võ giả, hẳn là đều sẽ đề phòng nhị thức nghe trộm, nghĩ cách che giấu mình tiếng bước chân. Phía sau hắn theo tiếng bước chân, cùng quá tùy ý Chu Phàm nghĩ tới đây, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh rơi vào một cái ánh đèn chiếu rọi không đến chỗ hắc ám, cái kia phát ra âm thanh người chính là ở đây. Lo lắng phán đoán sai, Chu Phàm đã rút ra đao gì, chỉ là nơi này không có bất kỳ bóng người nào, hắn ánh mắt sắc bén, rất nhanh phát hiện chỗ tối tồn tại chính là một đoạn so đầu người còn muốn nhỏ một vòng đồ vật. Chẳng lẽ là một đầu quái gì? Chu Phàm do dự phải chăng muốn trước chém một đao lại nói, đoàn kia vật nhỏ phát ra gâu một tiếng. Chu Phàm nhịn không được cười lên, nguyên lai là một đầu chó con. Thành nội phát sinh lớn như thế tai ách, con chó nhỏ này may mắn không có chết đi. Chu Phàm thu hồi đao gì, hắn vẫn là bảo trì nhất định cẩn thận, đầu ngón tay có lánh lam hỏa diễm sáng lên, chiếu sáng chỗ này nơi hẻo lánh. Hắn lúc này mới thấy rõ, đây là một đầu vừa học được chạy chó đất, khó coi màu vàng đất lông tóc, còn có một đôi dựng thẳng hai. Chu Phàm tâm trở nên mềm mại, hắn nhớ tới lao hình, thở dài, liền đem cái này chó con nhấc lên. Chó con lại ân ân vài tiếng, dãy rủa lấy. Ngươi tiểu gia hỏa này vì cái gì một mực theo ta? Chủ nhân nhà ngươi còn sống sao? Chu Phàm nhẹ giọng hỏi. Hắn ôm con chó nhỏ này trở lại Nghi Loan Ti phủ, chó con trên thân lông tóc nhiễm lên đen xám bụi đất, bẩn thỉu. Chu Phàm liền đem con chó nhỏ này ném tới nước nóng bùn bên trong, cho nó tắm một cái, mới quay người đi ra cửa tìm kiếm thức ăn. Không lâu Chu Phàm đem đồ ăn cầm về, hắn phân một chút cho cái này chó con, thấy chó con ân ân nuốt chửng, Chu Phàm mới yên tâm lại, nếu là cái này chó con còn không có dứt sữa, vậy liền phiền phước. Chỉ là chó con ăn chán chê về sau, nó toàn thân run rẩy lên, lông dựng lên. Ngươi làm sao? Chu Phàm có chút kỳ quái nhìn xem chó con. Chương 1034. Miệng chó nôn châu. Chương 1034. Miệng chó nôn châu. Bất luận cái gì hết thể dị thường đều có thể hại mạng của ngươi. Đây là tất cả kinh nghiệm phong phú võ giả tu sĩ đều sẽ một mực ghi nhớ. Chu Phàm một bên lui lại một bên nhìn xem tại thấp sủa chó con. Nếu như chó con hiện ra bất kỳ tính công kích, Chu Phàm liền sẽ xuất thủ đưa nó giết chết. Chó con cái kia màu vàng đất lông tóc bắt đầu biến thành máu lam trộn lẫn sắc, hai cái lỗ tai một đầu huyết hồng một đầu xanh đậm, đồng tử cũng thay đổi thành một đầu huyết hồng một đầu xanh đậm, nhưng lại cùng dựng thẳng thai nhan sắc tương phản. Là ngươi? Chu Phàm nao nao, sắc mặt hắn một trận biến ảo, có chút cảnh giác nhìn xem chó con. Cái này lão huynh chuyển hóa tới chó con hẳn là đối với hắn không có ác ý, nhưng hắn vẫn là cảm thấy sợ hãi. Chó con thôi biến hóa máu lam lông tóc dựng đứng, nó không có nhìn Chu Phàm, mà là phát ra khô khốc một hồi hệ âm thanh, trong miệng thốt ra một viên lưu ly hạt châu. Lưu ly hạt châu trên mặt đất nhấp nhô. Chu Phàm nhìn xem viên kia trong suốt lưu ly hạt châu, trong hạt châu chính là cái kia 12 cánh quái dị cùng lam lục quái dị nhóm còn có cái kia to lớn lam lục quái dị, bọn chúng tựa hồ rơi vào trong giấc ngủ sâu. Thoạt nhìn rất hoang đường, một hạt châu làm sao có thể chứa nổi nhiều như vậy quái dị, nhưng Chu Phàm liền là nhìn thấy trong hạt châu cất giấu nhiều như vậy quái dị. Cái này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, những cái kia quái dị không phải bị giết chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái quả hạt châu này bên trong? Chu Phàm nhìn xem hướng hắn quay lại đây lưu ly hạt châu, hắn bỗng nhiên giơ lên đao dị, một đao đâm vào lưu ly hạt châu bên trên. Xoạt xoạt một tiếng, lưu ly hạt châu vỡ vụn, Chu Phàm nghe được đến không rõ lam lục quái dị tại rít gào gọi, rít gào tiếng kêu nhường hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt, loại này rít gào tiếng kêu thoáng qua liền mất. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, hắn tại sao muốn nâng đao? Hạt châu vỡ vụn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngạc nhiên về sau, Chu Phàm sắc mặt trầm xuống đi xuống, vừa rồi vậy được là không phải hắn làm, mà là có cái gì điều khiển hắn, mà ở đây sẽ làm như vậy chỉ có con chó kia. Chu Phàm ánh mắt nâng lên, nhìn về phía con chó kia. Chỉ là con chó kia đã biến trở về phổ thông dáng vẻ, chính ngẹo đầu nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tụt cùng là ai? Bất quá chó con không có trả lời, nó chỉ là hướng Chu Phàm vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Ta liền kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ cùng theo ta, nguyên lai ngươi chính là nó. Chu Phàm lại là nói khẽ, bằng ngươi thực lực, coi như 10 cái ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có lời cứ nói. Chu Phàm nói xong một mặt buông lòng ngồi xuống, bởi vì nếu như đối phương thực sự muốn hại hắn, hắn coi như nhường Chu Tiểu Miêu phụ thân cũng vô dụng, trừ phi thuyền xuất thủ cứu hắn. Đã như vậy liền không cần quá lo lắng. Hơn nữa hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy cái này chó hẳn không có ác ý, nhưng chó con vẫn không có lên tiếng, nó hướng về Chu Phàm ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, phun ra đầu lưỡi tựa hồ muốn lấy lòng Chu Phàm. Chu Phàm thấy này một trận trầm mặc, con chó nhỏ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nó không cần thiết biểu hiện thành bộ dạng này. Hắn suy đoán, con chó nhỏ này hiện tại rất có thể chỉ là một đầu chó thường, cũng không phải là hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia đặc thù hiểm linh chó. Hắn lại nghĩ tới trước đó hiểm linh chó từ vết nước không gian lúc đi ra, thế nhưng là không ngừng ho ra máu, chẳng lẽ là bởi vì thụ thương, mới không thể không làm ra bản thân phong ấn sự tình? Nó đến tuột cùng kinh lịch cái gì? Đương nhiên cũng có khả năng là không muốn cùng hắn giao lưu, cố ý biểu hiện thành dáng vẻ như vậy. Nhưng vô luận cái nào nguyên nhân, cái này chó không muốn cùng hắn giao lưu, hắn cũng khẳng định không có cách nào. Chu Phàm do dự, hắn nhất thời không biết cầm con chó này như thế nào cho phải. Đem nó đuổi đi. Vậy khẳng định không được, vạn nhất nó đột nhiên hóa thành nghiệm linh chó tìm hắn để gây sự làm sao bây giờ? Hơn nữa cái này chó cùng hắn liên lụy chỉ sợ không nhỏ. Hắc Long từng cho hắn phân tích qua, cái này chó khả năng rất lớn không phải là Yểm Linh, mà là cái nào đó giấu ở Lao huynh thể nội đứng đầu tu sĩ lại hoặc là Lao huynh kết trước, nó tại Lao huynh tử vong mấy mắt, ký ức khôi phục hoặc ngủ say thức tỉnh, đồng thời thừa cơ mượn dùng niệm yểm lực lượng, khiến cho nó thực lực được đến tăng cường. Ngươi còn nói lần sau trùng phùng, sẽ nói cho ta càng nhiều chuyện hơn. Chu Phàm thử thăm dò vớt ve một chút chó con đầu chó, thở dài nói, nhưng bây giờ vì cái gì không rên một tiếng đâu? Con chó này từng tại trên tảng đá chừa cho hắn nói, lão ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng, ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Chó con vẫn là lay động một chút cái đuôi, liền hừ hừ âm thanh đều không có phát ra tới, nó liếm liếm Chu Phàm bàn tay. Hắc Long từng cùng hắn thảo luận qua câu nói này ý tứ, cuối cùng ra kết luận là con chó này bởi vì nguyên nhân nào đó không thể gặp hắn, vì lẽ đó liền lưu lại câu nói này. Nhưng bây giờ con chó này trở về, lại là cái gì cũng không nói. Chu Phàm cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp, hắn cũng không biết chó con đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cẩn thận nghĩ một lát, quyết định con chó này nếu là không đi, muốn cùng hắn, vậy liền cho phép nó. Nói không chừng thời điểm then chốt còn có thể cứu hắn một mạng, thế nhưng là cái kia Lưu Ly Hạt Châu lại là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm có chút không hiểu. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, liền đem Tiểu Quyền gọi ra đến, nhường Tiểu Quyền thay hắn trực đêm. Tiểu Quyền vừa ra tới, đầu tiên là liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia chó con trên thân, nàng nước mắt rưng rưng nói, đây nhất định là lão đại cùng chủ nhân hài tử. Tiểu Quyền trước kia thích nhất lão đại, thường xuyên trốn ở lão đại lông chó bên trong lười nhác. Lão đại lúc ấy chết, nàng cũng không biết rất đau lòng. Ta cùng lão huynh hài tử. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen răn dạy Tiểu Quyền, cho đến Tiểu Quyền nhận sai, hắn bàn giao vài câu, liền nằm xuống giường đi ngủ đi. Tiểu Quyền phân ra Tiểu Quyền, nhường Tiểu Quyền trước đêm, nàng chạy vội tới chó con bên người, vô vô nó chân chó, cười lên. Chó con hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên đất Tiểu Bất Điểm, sau đó nó một ngụm với tới, tựa như cắn lao thử đồng dạng, đem Tiểu Quyền ngậm ở miệng, Tiểu Quyền hai cái chân nhỏ tại miệng chó bên ngoài thẳng run run. Nên người kéo căng cổ, làm sao khục di ồ. Miệng chó bên trong truyền ra Tiểu Quyền mơ hồ không rõ. Nàng muốn nói là, ngươi cái này đần chó, tại sao có thể cắn ta? Nàng đưa tay đem miệng chó chống ra, nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh thở phì phì, vừa định nói chuyện. Chó con phát ra gầm nhẹ âm thanh, nó một móng đuốt hướng Tiểu Quyền đánh tới. Tiểu Quyền sợ tổn thương chó con, nàng chỉ có thể ôm đầu chạy trốn thấp giọng hô, ngươi là hài tử của lão đại, ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Chu Phàm không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn đã thông qua ngủ say, tiến vào hôi hà không gian, xuất hiện trên thuyền. Chu Phàm cùng thực phụ thân ảnh lần lượt xuất hiện trên thuyền, Chu Tiểu Miêu ánh mắt lạnh lùng hướng Chu Phàm nhìn qua nói, ngươi cái này chó hậu bối, thật là giỏi tính toán, nhường ta toi công bận rộn một trận. Chu Tiểu Miêu y nguyên đối với lần thứ nhất phụ thân, cuối cùng nàng sự tình một chút cũng không có làm mà canh cánh trong lòng. Này làm sao có thể trách ta? Chu Phàm đội ho một tiếng cười nói, giữa chúng ta không phải như vậy hiệp nghị sao? Ta có phiền phức, có thể để ngươi miễn phí phụ thân, chờ ta an toàn, ngươi liền có thể làm chính mình sự tình, nhưng loại sự tình này luôn luôn có phong hiểm, bằng không ta làm gì để ngươi miễn phí phụ thân. Chương 1035 Cậu vận khí chương 1035, cậu vận khí Chu Phàm cùng Chu Tiểu Miêu phụ thân hiệp nghị liền là giống như Chu Phàm nói như vậy. Chu Tiểu Miêu không nói gì thêm, y nguyên mặt lạnh lấy, bởi vì lần này phụ thân nàng sắp thực ăn thiệt thòi, nàng không nghĩ tới cái này chó hậu bối gặp phải phiền phức như thế khó giải quyết, làm hại nàng ra ngoài toi công bận rộn một trận. Nếu là ngươi cảm thấy không tốt, cái này hiệp nghị ngươi cũng có thể hủy bỏ. Chu Phàm lại là nói. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng, không cần hủy bỏ, nhưng ta phải thêm lên một đầu, sau đó nếu là không thể biết cấp quái dị phiền phức, không tại hiệp nghị bên trong. Muốn từ một cái không thể biết cấp quái dị trong tay đào thoát, cái kia thực sự quá khó. Cái kia không biết tên quái dị cũng không tính là không thể biết cấp a, bởi vì ai cũng không biết nó, ta rất khó phán đoán phải chăng tại hiệp nghị bên trong. Chu Phàm một mặt khổ sở nói, nếu không như vậy, ta gọi ngươi thời điểm, ngươi chưa hết đi ra ngắm liếc mắt, cảm thấy không thích hợp, ngươi liền có thể trở về. Dù sao nhìn một chút, ngươi lại không lỗ lã. Chu Tiểu Miêu ngẫm lại, cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý, sắc mặt nàng hơi trì hoãn, xem như gật đầu đáp ứng, nàng lại hỏi, hôm nay cái kia chó lớn cùng Yểm Linh là chuyện gì xảy ra? Thực phụ còn không biết Chu Phàm chuyện đã xảy ra hôm nay. Chu Phàm đầu tiên là chiếu cố thực phụ, đem hôm nay cao tượng thành phát sinh sự tình đều cùng thực phụ nói một lần, sau đó mới đem lão huynh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Hắn nói được cặn kẽ như vậy, là muốn Chu Tiểu Miêu cho hắn thật tốt phân tích một chút. Chu Tiểu Miêu khen nhữ mày nói, ngươi nói thay ngươi phân tích Hắc Long liền là Long thần nhất tộc tộc nhân sao? Ngươi Long thần huyết là nàng cho. Chỉ là ta vì cái gì không biết phía trước còn có như vậy một cái dẫn đạo giả. Mới tới dẫn đạo giả. Nàng nói mình là Long thần nhất tộc tộc trưởng, ta Long thần huyết là nàng cho. Ta nhìn nàng hẳn không phải là mới tới, ngươi không biết nàng sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng gật đầu, nàng nghiêm túc suy tư. Nếu là ngươi đối với chuyện này có mặt khác biệt nghĩ cách, nói cho ta, ta nguyện ý thanh toán thù lao. Chu Phàm lại là nói, hắn rất muốn biết rõ, cái kia chó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn để ý nhất chính là chó đối với hắn xưng hô. Ta cũng không có quá mới lạ cái nhìn. Chu Tiểu Miêu rất nhanh lắc đầu nói, cái kia Hắc Long đã đem việc này phân tích cực kỳ thấu triệt. Cái kia chó có thể thuận thế mượn dùng niệm yểm lực lượng, lại am hiểu thôi diễn thuật pháp, chắc chắn sẽ không là quái dị, mà là một cái tu vi cao cường tu sĩ, ngươi cùng hắn quan hệ không ít. Ngươi nói nó trạng thái có chút đặc thù lại là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Bởi vì ta lúc ấy đoán không chính xác nó là quái dị hay là sinh linh, cho nên mới nói như vậy, lúc đầu ta cho là ngươi không biết, ai biết ngươi so ta biết còn nhiều hơn. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói. Không còn cách nào từ Chu Tiểu Miêu nơi này được đến càng có nhiều dùng tin tức, Chu Phàm có chút tiếc hận thở dài. Chu Phàm quay người nói chuyện với thực phụ, hắn tại vừa rồi kể rõ bên trong kỳ thật giấu giếm một sự kiện, đó chính là vô mệnh người sự tình, hắn không phải sợ Chu Tiểu Miêu biết rõ, mà là không muốn để cho thực phụ biết rõ, bằng không thực phụ khẳng định sẽ vì hắn lo lắng. Liên là sự tình hôm nay, thực phụ nghe đều vì Chu Phàm sợ không thôi. Người phát tài. Một bên khác lúc đầu rất yên tĩnh Chu Tiểu Miêu bỗng nhiên sắc mặt quái dị đối với Chu Phàm nói. Cái gì? Chu Phàm một mặt không hiểu thấu dáng vẻ. Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng đưa tay vỗ nhẹ, không nhỏ sương mù xám bay tới, tụ lại cùng một chỗ. Chu Phàm cùng thực phụ đều là con mắt đông trợ to, sương mù xám huyền hóa ra tới là một cái rất lớn trong suốt hòn bi. Bán kính khoảng chừng 7 thước hòn bi bên trong đựng tập trung phải tính không rõ lớn xám trùng. Chu Phàm liếc mắt liền nhận ra đây là hắn hòn bi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn càng giật mình, hắn hôm nay cố lấy chạy trốn, giết chết quái dị có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy lớn xám trùng. Hòn bi bên trong đựng lớn xám trùng có bao nhiêu? Hắn đoán chừng không được, bởi vì thực sự quá nhiều. 50.9017 đầu. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh chuẩn xác báo ra Chu Phàm có lớn xám trùng số lượng. Nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh mà thôi, Chu Tiểu Miêu trong nội tâm thế nhưng là hết sức kinh ngạc, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tại chỗ này mà sông cái kia đang thuyền giảm một ngày ở giữa gia tăng nhiều như vậy lớn xám trùng. Cái này cho hậu bối từ nơi nào lấy được? Chu Tiểu Miêu sẽ biết, đó là bởi vì thuyền nói cho nàng biết. 50.9017 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy lớn xám trùng. Hắn có loại trên trời rơi xuống cự phú bị nện choáng to lớn cảm giác vui sướng, cái này cùng đi trên đường đột nhiên nhặt được 100 vạn huyền tệ ngân phiếu vui sướng như vậy, không được. 100 vạn huyền tệ ngân phiếu cùng 50 vạn lớn xám trùng chênh lệch quá lớn, nhưng vui vẻ vẫn là loại kia vui vẻ. Thực phù cũng là vui vẻ ra mặt, nàng vì Chu Phàm cảm thấy cao hứng, nhiều như vậy lớn xám trùng, cái kia Chu Phàm thời gian ngắn cũng không cần sầu lo lớn xám trùng vấn đề. Cao hứng sức lực qua đi, Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu một mặt ý cười nói, ngươi nói nhiều như vậy lớn xám trùng là từ lâu tới? Ta làm sao biết ngươi lớn xám trùng là từ lâu tới? Chu Tiểu Miêu hơi giận nói, ngươi đây là tại hướng ta khoe khoang sao? Vậy là ngươi làm sao biết ta lớn xám trùng số lượng gia tăng nhiều như vậy? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, nếu là trước ngươi điều tra, hẳn là tại ta vừa lên thuyền thời điểm liền nói cho ta. Là thuyền nói cho ta biết. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn nói, lớn xám trùng lại nhiều, cũng không phải nàng, nàng không muốn để ý Chu Phàm. Chu Phàm lúc này mới nhưng gật gật đầu, nhưng hắn nghi ngờ trong lòng vẫn là không cách nào giải thích, hắn thần tốc hồi tưởng lại, hôm nay là không phát sinh một chút đặc thù sự tình, dẫn đến hắn được đến nhiều như vậy lớn xám trùng. Chuyện đã xảy ra hôm nay rất nhiều, nhưng hắn từng cái bài trừ, rất nhanh liền nhớ tới trước khi ngủ chuyện phát sinh, viên kia từ miệng chó bên trong phun ra lưu ly hạt châu, trong hạt châu cái kia lam lục quái dị nhóm, 12 cánh quái dị, to lớn lam lục quái dị. Nếu là thật có cái gì dẫn đến hắn thu được nhiều như vậy lớn sáng trùng, vậy chỉ có thể là viên kia bị hắn không bị khống chế đâm nát lưu ly hạt châu. Ngươi có phải là nhớ tới sự tình gì? Chu Tiểu Miêu nhìn xem sắc mặt biến đổi Chu Phàm hỏi, nàng cũng rất tò mò Chu Phàm từ nơi nào thu được nhiều như vậy lớn sáng trùng. Ngươi nói có khả năng hay không là? Chu Phàm đem hạt châu kia sự tình còn nói một lần. Chu Tiểu Miêu sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, nhất định là như vậy, ngươi thật là đi cầu vật khí. Chu Tiểu Miêu lời này có chút một câu hai ý nghĩa ý tứ, Chu Phàm không có để ý Chu Tiểu Miêu trong lời nói trầm trọng, hắn bội hỏi, vậy nó là thế nào làm được? Cụ thể làm sao làm được, ta không rõ ràng, nhưng lúc đó những cái kia quái dị nhóm bốn chính là nó và nó hiểm linh tại thu thập, có lẽ những cái kia quái dị chỉ là bị nó đánh thoi thoát, sau đó lại bị nó dùng đại thần thông phong tiến hạt châu kia bên trong, lại giao cho ngươi đâm thủng, ngươi đâm một cái phá, bọn chúng liền chết. Những cái kia giết chết quái dị đương nhiên liền bị tính ở trên thân thể ngươi, nó đưa một phần rất dày lễ gặp mặt cho ngươi. Chu Tiểu Miêu nói xong lời cuối cùng hai hàng lông mày trao lên, nàng đều có chút đố kỵ, trước tiết nhưng không có cái kia đang thuyền giả có thể nhận như thế đứng đầu tu sĩ chiếu cố. Dù sao thuyền là không còn cách nào nói bí mật, nếu ai dám nói ra, đều sẽ bị thuyền xóa bỏ, nàng gặp phải đang thuyền giả, cơ hội không có tại giai đoạn này liền có thể cùng đứng đầu tu sĩ quen biết, chớ nói chi là được đến đứng đầu tu sĩ chiếu cố. Chương 1036. Sai tiền như nước chương 1036. Sai tiền như nước nó đưa một phần hậu lễ cho ta. Chu Phàm trên mặt ý cười thu liễm, vậy nó hẳn là đối với ta không có ác ý, chỉ là nó đến tuột cùng là ai đây? Có hay không ác ý cũng không chắc chắn. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, trên đời nhưng không có miễn phí đồ vật, nói không chừng ngươi sau đó phải bỏ ra gấp 10 gấp trăm lần đại giới trả lại nó, dù sao ngươi liền nó là ai cũng không biết. Không, ta tin tưởng nó đối với ta không có ác ý. Chu Phàm lắc đầu khẳng định nói, đương nhiên nói là nói như vậy, tại không có hiểu lai lịch của nó trước, cái kia có cảnh giác Chu Phàm cũng sẽ không buông lòng. Thế nhưng là nó mạnh như vậy, nó nếu là muốn giết ta, ta chỉ sợ cũng không có cách nào à. Chu Phàm hướng về Chu Tiểu Miêu lộ ra hỏi thăm thần sắc, hắn ngược lại là hy vọng Chu Tiểu Miêu có thể cho hắn cung cấp một biện pháp rất tốt đến bảo đảm an toàn của hắn. Biện pháp không phải là không có. Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm nói, biện pháp gì? Chu Phàm một mặt vui mừng nói, tại nó giết ngươi trước đó, chính ngươi trước tự sát. Chu Tiểu Miêu nói, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Chu Phàm nổi nóng nói, bằng không ngươi muốn như thế nào? Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ta xem qua nó xuất thủ, nó tu vi cấp độ coi như so với ta kém một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Dạng này một cường giả muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ta cái này bị vây ở chỗ này, chỉ có thể một sợi phân hồn đi ra người thay ngươi nghĩ đến biện pháp tốt chạy trốn sao? Nếu là ngươi không muốn chết, đương nhiên cũng có biện pháp, ngươi không phải tự xưng là cùng thuyền lao thất phu này quan hệ rất tốt sao? nó nếu là thật muốn giết ngươi, ở lúc mấu chốt, ngươi nhường thuyền thả ta chân thân ra ngoài, ta cam đoan đừng nói bảo trụ mạng của ngươi, thay ngươi làm thịt nó cũng không có vấn đề gì. Thật là biện pháp tốt. Chu Phàm mặt lộ vẻ đùa cợt, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ta có như thế lớn mặt mũi sao? Thuyền thái độ đối với hắn quả thật có chút kỳ quái, nhưng ở đem dẫn đạo giả thả ra loại chuyện này thượng, Chu Phàm cảm thấy còn không bằng nhường thuyền xuất thủ bảo vệ hắn mạng tới càng thực tế một chút. Nếu không ta hỏi một chút thuyền, nhìn nó nói thế nào? Chu Phàm bỗng nhiên lại nói, hắn thật vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi. Nhưng thuyền cũng không có bất kỳ đáp lại. Chu Tiểu Miêu đối với cái này giễu cợt một tiếng, nàng vừa rồi tại Chu Phàm hỏi thời điểm, thật đúng là có chút chờ mong, vì thế nàng cảm thấy nổi nóng, nàng thế mà đối với loại sự tình này ôm chờ mong. Thật là điên. Chu Tiểu Miêu thất vọng sau khi, nàng lại nhìn một chút không trung lơ lửng lớn hòn bi thuận miệng hỏi, ngươi bây giờ có 50 vạn đầu lớn sáng trùng, có cái gì muốn? Dù sao có nhiều như vậy lớn sáng trùng, cùng Chu Phàm làm giao dịch cũng không phải không thể, lớn sáng trùng loại này trên thuyền đồng tiền mạnh, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều. Chu Phàm suy tư một chút nói, ta muốn 23 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc. Trước đó là không có lớn sáng trùng, chỉ có thể chịu đựng thả chậm tốc độ tu luyện, nhưng bây giờ có nhiều như vậy lớn sáng trùng, hắn cũng không muốn lại từ từ tu luyện. Chu Tiểu Miêu liền lấy ra 23 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc dựa theo trước đó 6000 đầu lớn sáng trùng một viên giá cả bán cho Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh liền bị Chu Tiểu Miêu lấy đi 13.8000 đầu lớn sáng trùng, cái này khiến Chu Phàm có chút đau lòng. 50 vạn đầu lớn sáng trùng thoạt nhìn nhiều, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy dùng bền. Chu Tiểu Miêu sắc mặt hơi trì hoãn, đêm nay cuối cùng không phải là không có thu hoạch. Chu Phàm được đến 23 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc, vậy hắn chỉ cần hơn 20 ngày thời gian liền có thể khí cương đoạn biến mãn. Chuyện này với hắn đến nói vẫn là đáng giá, hắn hiện tại chẳng những muốn đối mặt số tuổi thọ vấn đề còn có đối mặt vận rủi vấn đề, với hắn mà nói, thực lực tăng lên càng nhanh càng tốt. Chu Phàm lại nhìn một chút thực phụ cười nói, tiểu nha đầu, ngươi tốc độ đoạn cũng kém không nhiều biến mãn, là thời điểm vì thể lực đoạn làm chuẩn bị. Chu Phàm thể lực đoạn tu luyện chính là xích cực cửu quỷ kinh, mà công pháp này còn cần có tương ứng xích cực quỷ đan mới có thể thành công. Mà xích cực quỷ đan hắn sớm đã dùng xong, tự nhiên cũng liền không còn cách nào đem xích cực cửu quỷ kinh truyền cho thực phụ. Nghĩ tới đây Chu Phàm lại có chút bất đắc dĩ, hắn tốt nhất hiện tại bắt đầu vì tiểu nha đầu chữ hàng tu luyện tài nguyên, như luyện khí tinh ngọc những này luyện khí ba đoạn tài nguyên, bởi vì theo tiến lên, sau đó lại thu hoạch những tư nguyên này cần lớn sám trùng sẽ càng nhiều, nhưng không nói trước hắn lớn sám trùng một mực ở vào khan hiếm trạng thái, coi như hắn nguyện ý thay tiểu nha đầu hoa lớn sám trùng, tiểu nha đầu cũng không chịu đáp ứng. Nàng ngoan cố nói muốn chính mình tích lũy lấy lớn sám trùng đem đổi lấy tài nguyên, không cần Chu Phàm giúp nàng quá nhiều, bất quá Chu Phàm tại lúc tất yếu, vẫn là phải giúp tiểu nha đầu, cũng không thể nhường tiểu nha đầu tốc độ tu luyện trở nên chậm đi xuống. Hơn nữa nếu là từ hắn sau đó tu vi đi lên, thu hoạch lớn sám trùng số lượng đồng dạng sẽ trở nên càng nhiều, vì lẽ đó tổng hợp cân nhắc, Chu Phàm vẫn là quyết định thấy chạy bộ bước, tiểu nha đầu cảnh giới đến mới nghĩ cách đi chuẩn bị tài nguyên. Tại Chu Phàm tâm tư chuyển động lúc, thực phụ cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, là thời điểm, nhưng ta lớn sám trùng còn có rất nhiều, không đủ lại hỏi ngươi muốn. Hiện tại Chu Phàm có nhiều như vậy lớn sám trùng, cái kia nàng liền cũng không cần lại đem chính mình lưu cho Chu Phàm. Tiểu nha đầu hiện tại có bao nhiêu lớn sám trùng? Chu Phàm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu hỏi. Chu Tiểu Miêu đem thực phù hòn bi huyền hóa ra đến, nàng nhìn một chút nói, 2.199 đầu. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, nhanh như vậy liền tích lũy nhiều như vậy à, nếu không phải hắn lập tức thu được 50 vạn đầu lớn sám trùng, cái kia uy nghiêm ở đâu? Người nơi đó có thể lực đoạn 9 điển 9 bại công pháp, đúng không? Chu Phàm hỏi. Chu Tiểu Miêu đương nhiên là có, nàng lập tức hoàn thành một món làm ăn lớn, đối với thể lực đoạn buôn bán nhỏ liền không có để ý nhiều, nàng nhìn một chút thực phù nói, muốn 2 vạn đầu lớn sám trùng, không chỉ là thể lực đoạn đứng đầu công pháp, môn công pháp này còn có tương ứng năng lượng, đều cho ngươi. 2 vạn đầu lớn sám trùng, cái giá này quá đắt. Chu Phàm lời nói này được phi thường thuận miệng. Không cần coi như. Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này chó hậu bối có mấy chục vạn lớn sám trùng, thế mà còn muốn cùng ta làm một điểm lớn sám trùng có kẻ mà cả. Kiếm một điểm lớn sám trùng, nơi đó có ngươi nói dễ dàng như vậy. Chu Phàm kêu hắn nói. Chu Tiểu Miêu khinh bị nhìn một chút Chu Phàm, tên chó chết này chỗ nào không dễ dàng. Rõ ràng chính là cái gì đều không có làm, liền đạt được 50 vạn lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu vô luận như thế nào cũng không chịu nhả ra đổi giá cả. Chu Phàm cũng liền lười nhắc lại giật xuống đi, hắn nhìn một chút thực phụ. Thực phụ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có thể. Vậy được đi, liền cái này giá cả. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Khấu trừ ngươi hòn bi lớn sám trùng vẫn là tiểu gia hỏa. Chu Tiểu Miêu lại hỏi. Cái này không có khác nhau, khấu trừ ta. Chu Phàm cười nói. Thực phụ cũng không có ý kiến, dù sao hai cái hòn bi lớn sám trùng Chu Phàm muốn dùng liền dùng. Chu Tiểu Miêu từ Chu Phàm hòn bi lấy đi 2 vạn đầu lớn sám trùng, từ xương mụ sám bên trong lấy ra một cái hộp đưa cho Chu Phàm. Trong hộp chính là giao dịch thể lực đoạn công pháp cùng đan dược. Chu Phàm mở ra nhìn một chút, xác nhận không sai về sau, liền cười đem cái hộp cho thực phụ. Chương 1037. Đại ti thủ chương 1037, đại ti thủ thay thực phụ được đến thể lực đoạn công pháp cùng đan dược, Chu Phàm nhìn xem không trung lơ lửng chính mình hòn bi 30 năm vạn đầu lớn sám trùng, hắn có chút trông mà thèm, nhiều như vậy lớn sám trùng, nếu là dùng để tại chỗ này mà sông câu cá, có thể câu 10 lần. Nhưng hắn cũng chính là ngẫm lại, đây chính là vì tiến vào đạo cảnh làm chuẩn bị, thậm chí 30 năm vạn đầu lớn sám trùng cũng chưa hẳn đầy đủ. Làm xong những việc này, Chu Phàm quay người liền đi nghiêm túc tu luyện. Thực phù cũng giống như thế. Duy chỉ có Chu Tiểu Miêu một người ngồi, nàng lấy ra một con cá tuyến, đem trong sông một đầu xấu xí hồn ngư coi như chơi diều đến thả. Chơi còn chưa sáng, ngoài cửa đã có người tới tỉnh lại Chu Phàm, khiến cho Chu Phàm trước thời hạn lui ra Hôi Hà không gian. Hắn sau khi tỉnh lại đáp một tiếng, người ngoài cửa mới rời đi. Chó con uốn tại nơi hẻo lánh bên trong ngủ, tiểu quyển ghé vào trên đầu của nó nằm ngáy ho ho, tiểu tiểu quyển bọn họ ngược lại tại qua lại tuần tra. Chu Phàm thấy này lắc đầu, hắn trước tiên đem kim sắc luyện khí tinh ngọc thực hóa thu lại, hắn một chút giường, chó con liền nhạy cảm mở mắt ra, sau đó từ dưới đất đứng lên, lắc đầu đem tiểu quyển bỏ rơi đến. Tiểu quyển trên mặt đất lăn lộn một vòng, lại lật xoay người tiếp tục ngủ, căn bản cũng không có tỉnh. Chó con tới Chu Phàm mấy đôi, phát ra ân ân tiếng hừ hừ. Chu Phàm nhìn xem gót chân chó con, nghĩ thầm cái này chó tốt xấu là một cái đứng đầu tu sĩ, như vậy hướng hắn vẫy bôi lấy lòng, nhường hắn cảm thấy trong lòng hơi khác thường. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái nghi hoặc, đó chính là nó vì sao lại biết do hắn cần đánh giết quái dị thu được lớn sáng trùng đâu. Liền xem như có được lão huynh ký ức, cũng không có khả năng biết đến, lão huynh tối đa cũng liền biết hắn so sánh thích đánh giết quái dị mà thôi. Chẳng lẽ cái này chó cùng thuyền thật giống như lúc trước hắn đoán dạng kia tồn tại một loại nào đó quan hệ sao? Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, Chu Phàm không còn cách nào làm càng nhiều xác nhận, coi như chó thật sẽ mở miệng nói chuyện, Chu Phàm cũng không thể hỏi nó loại vấn đề này. Phàm là liên quan đến thuyền sự tình, nếu là tại ngoại giới nói ra, thế nhưng là sẽ bị thuyền xóa bỏ, đây là vụ từng theo hắn cường điệu qua. Chu Phàm đơn giản rửa một chút mặt, đi thi phủ bên trong nhận lấy một phần điểm tâm, phân một chút cho chó con, về phần tiểu quyển, thì là trở lại Chu Phàm trong thân thể, trừ ra đùi gà, chân vịt, mặt khác nàng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ loại thời điểm này, đừng nói đùi gà chân vịt, ăn cũng chỉ có Nghi Loan Ti mấy nơi có thể cung cấp. Bên ngoài khẳng định còn có không ít người đói bụng, dù cho quan gia đã sớm chuẩn bị, sẽ cùng thế gia bọn họ hướng nạn dân phát cháo, nhưng toàn bộ cao tượng thành đều hủy, lương thực khẳng định là không đủ. Nhớ tới cao tượng thành tình cảnh hiện tại, Chu Phàm tâm tình trở nên có chút trở nên nặng nề, hắn vội vàng ăn xong, liền xuất môn hỗ trợ đi. Cái kia chó con chạy chậm đến đi theo Chu Phàm bên người. Sắc trời còn không có triệt để sáng lên, phế tích bên trên từng đống sưởi ấm đống lửa đã tắt, tàn xám dâng lên một tia khói trắng. Hôm qua chỉ có thể cứu người, thi thể khắp nơi không kịp thanh lý, đã tản mát ra một chút mùi thối. Chu Phàm thay ca, mang theo Nghi Loan Ti đám võ giả bắt đầu làm việc. Bận rộn thời điểm, chó con cũng theo Chu Phàm chạy tới chạy lui, đám võ giả cũng lưu ý đến Chu đại nhân bên chân chó con, nhưng người nào cũng không có quá để ý, dù sao bọn hắn cũng không có khả năng đem con chó nhỏ này cùng ngày hôm qua cái nhường người e ngại kinh dị chó lớn liên hệ tới. Mùa đông khi mặt trời lên, Nam Hương liền không nhiều chi đội cứu viện đến, bọn hắn gia nhập cứu viện bên trong, xem như chậm lại thành bên trong người tay không đủ vấn đề. Phế tích bên trên buôn tàu bận rộn người càng ngày càng nhiều. Tại giữa trưa, Chu Phàm nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt mang đến một chi đội ngũ. Chu Minh, thành bên trong truyền tống trận pháp hủy, chúng ta chỉ có thể tới trước gần nhất một chỗ, lại muốn kiếm nhân thủ, vì lẽ đó hiện tại mới đổi tới, xin thứ lỗi. Lý Cửu Nguyệt một mặt ấy này nói. Hắn mang tới người rất nhanh gia nhập đội ngũ cứu viện bên trong. Tại hoang phế thành bên trong nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt, Chu Phàm luôn luôn cảm thấy có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dù sao hôm qua cao tượng thành vẫn còn phồn hoa bên trong, kết quả một ngày thời gian, liền triệt để phế, có vô số người chết đi, hắn có loại cảm giác này cũng không kỳ quái. Chu Phàm không có tại trong đội ngũ nhìn thấy trùng đường, nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi Lý Cửu Nguyệt, Lý Cửu Nguyệt đồng dạng không có nói. Hai người đang yên lặng bận rộn làm việc, không có nhàn hạ lại nói tiếp. Cao tượng thành trong vòng một ngày, tao ngộ loại này ách nạn, tin tức rất nhanh tầng tầng truyền lại, đưa vào kính đô, đưa vào kính cung bên trong. Việc này lớn, kính cung trực ban đại tổng quản Thiệt Công Công không dám kinh thường, đem đấu chương rất nhanh liền đưa đến Đại Ngụy Thiên Tử trong tay. Đại Ngụy Thiên Tử tiện tay cầm lấy đấu chương, xem một lần về sau nói, nhường Nghi Loan Ti tổng phủ tự tra. Cao tượng thành cứu tế không cần kính đô bên này lo lắng, cái tiết như thế nào làm đều có lệ cũ mà theo, nhưng trong tấu chương cường điệu đưa ra Thiên Quyệt Minh cùng tổng phủ có liên lụy, hoài nghi tổng phủ một ít người cùng Thiên Quyệt Minh có cấu kết, vậy thì không phải là việc nhỏ. Đúng. Thiệt Công Công túi đầu đáp một tiếng, lui ra thư phòng, sắc mặt của hắn trở nên lạnh xuống đến. Nghi Loan Ti thế lực phe phái đông đảo, nhưng vô luận cái gì thế lực ở trong đó nhúng tay, Nghi Loan Ti thủy chung là đại ngụy hoàng thất một đầu ác nhất chó, đầu này chó giữ dây thường chỉ có thể tại thánh thượng trong tay, ai cũng không thể nhúng chạm. Không đến bao lâu, Thiệt Công Công mang theo hai tên tiểu thái giám tiến vào Nghi Loan Ti tổng phủ. Nghi Loan Ti đại ti thủ đồng môn suy địch mang theo tổng phủ một đám quan viên nên đón đi ra, lắng nghe thánh thượng cầu dụ. Thiệt Công Công lấy nhẹ nhàng giọng nói đọc xong thánh thượng ý chỉ về sau, đồng môn suy địch mới mang theo một đám quan viên cảm tạ thánh nhân, thẳng lên túi xuống eo. Đồng môn suy địch 400 cân, thoạt nhìn giống như một toàn núi thịt, hắn y phục đặc chế quan phục, cái này ưỡn một cái thẳng cõng, quan phục lập tức một thân thịt mỡ căng đến thật chặt, giữa mùa đông hắn mồ hôi đầm đìa, hắn dùng màu trắng khăn tay lau lau trên trán mồ hôi, thở phào một hơi. Từ khẩu dụ tới trước đó, là hắn biết cao tượng thành sự tình. Càng là biết rõ việc này, Nghi Loan Ti tổng phủ cũng bị liên lụy ở trong đó, theo bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền trở nên thấp thỏm lo âu. Cho dù là Nghi Loan Ti quyền lực lớn nhất người kia, bảy đại đạo chủ ở trước mặt hắn đều phải hành lễ gọi là đại nhân, nhưng trêu đến thánh thượng giận dữ, ai cũng cứu không được hắn, dù sao hắn cũng không phải thư viện vị thánh nhân kia. Nhưng may mắn, thánh thượng nhường Nghi Loan Ti tổng phủ tự tra, nói rõ thánh thượng vẫn tin tưởng hắn. Đông môn suy địch một mặt định nọt đối với Thiệt Công Công nói, Công Công xin ngồi một lát, hạ quan lập tức đem sự tình lưu loát làm thỏa đáng, như vậy Công Công cũng có thể trở về hồi phục ý chỉ. Đông môn đại nhân, thánh thượng tin ngươi, kia là ngươi vận khí tốt, nhưng cũng không có lần thứ hai. Thiệt Công Công giọng khe khẽ nói. Là, cái này hạ quan minh bạch. Đông môn suy địch khúng núng trả lời. Phía sau hắn những thuộc hạ kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bọn hắn đều rất rõ ràng, đại ti thủ đại nhân loại này khúng núng định bợ tư thái đó là bởi vì Thiệt Công Công đại biểu thánh thượng, nhưng người nào cũng không dám lộ ra bất luận cái gì khinh thường xem thường đại ti thủ đại nhân biểu lộ. Bởi vì vị đại nhân này thế nhưng là đại ngụy giải rác có thể đếm được cao thủ, liền xem như vị kia kiếm tông tông chủ cũng không dám nói có thể chắc thắng bọn hắn vị đại nhân này. Chương 1038, đại kiếp lời đồn. Chương 1038, đại kiếp lời đồn. Thiệt công công không nói gì thêm, chỉ là mang theo hai vị tiểu thái giám tiến vào đại sảnh thiên phòng bên trong, ngồi yên lặng uống trà. Nghi Loan Ti tổng phủ lập tức gà bay chó chạy, còn thỉnh thoảng chuyển ra băng lãnh quát lớn âm thanh. Ước là nửa nén hương về sau, mới an tĩnh xuống. Một cái sắc mặt hơi trắng bệnh tiểu quan lại tới, nói bọn hắn Đông môn đại nhân mời Thiệt công công đi qua. Thiệt công công mang theo hai vị tiểu thái giám theo dẫn đường tiểu quan lại tiến vào một cái luyện võ sân bãi bên trong. Luyện võ sân bãi bên trong, nằm 18 cố đầu thân phận cách thi thể, theo quan phục đến phân biệt chức vị có lớn có nhỏ, máu tươi chảy xuôi, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị. Công công, lần này cấu kết Thiên Quyệt Minh người đều bị xử tử. Một bên Đông môn Suy Địch dẫn một đám người đi tới, hắn lại là cười định nói. Nụ cười của hắn cùng thi thể trên đất hình thành chênh lệch rõ ràng. Đây là bọn hắn lời chứng. Đông môn Suy Địch lại theo bên cạnh một cái thuộc hạ trong tay lấy ra một chồng chứng giấy đưa cho Thiệt công công. Thiệt công công không có tiếp, thanh âm hắn lanh lảnh nói, Đông môn đại nhân, thánh thượng để các ngươi tự tra, đó chính là các ngươi sự tình, không cần chuyển giao cho trong cùng, nhưng thật chỉ có những người này sao? Đương nhiên. Đông môn Suy Địch trầm mặt một chút nói, như thế tốt lắm, nhưng lại có loại sự tình này phát sinh, ta muốn Đông môn đại nhân minh bạch là dạng gì kết quả. Thiệt công công chậm rãi nói, tuyệt đối sẽ không. Đông môn Suy Địch toàn thân thịt mỡ run rẩy một chút bảo đảm nói, Đông môn đại nhân, thánh thượng để ngươi làm đại ti thủ, ngươi nhưng phải để ý một chút, đừng đem Nghi Loan Ti làm cho trướng khí mù mịt, bằng không lần sau muốn cũng không phải là cái này 18 người đầu. Thiệt công công bất âm bất dương nói một câu, hắn mang theo cái kia hai cái tiểu thái giám quay người rời đi. Thiệt công công rời đi về sau, luyện võ sân bãi chỉ còn lại Đông môn Suy Địch cùng tổng phủ một đám quan viên tại. Những quan viên kia sắc mặt đều có chút trắng bệnh, bọn hắn lúc đầu cho rằng đại ti thủ đại nhân nhiều nhất đem những này cấu kết thế lực tà ác người bắt giữ thẩm phán, thật không nghĩ đến đại nhân thế mà đem người đều mang đến nơi này, từng cái chặt xuống đầu. Đây là Nghi Loan Ti. Đông môn Suy Địch lau một chút cái trán trên cổ mồ hôi nói, cũng không phải mà khác cơ cấu, các ngươi tiến Nghi Loan Ti, phạm bất cứ chuyện gì, đều không cần đi qua hình bộ các loại cơ cấu xác minh, có thể trực tiếp xử lý, các ngươi cho rằng đầu này pháp lệnh chỉ nói là chơi phải không? Hôm nay ta không đem những này ăn cây táo rào cây sung tạm trùng đầu chặt đi xuống lắng lại thánh thượng nộ khí, vậy ta liền phải đem đầu của mình hái xuống. Đầu tiên ta là thánh thượng trung thành nhất cầu nô tài, thứ yếu mới là đại ti thủ. Đông môn Suy Địch nói đến đây, lắc lắc khăn tay, xoay xuất mồ hôi nước, hắn lạnh lùng quét mắt một vòng mọi người ở đây. Một đám quan viên nháy mắt cảm thấy gió lạnh cạo xương, loại này rét lạnh sâu tận xương thủy, còn đến bọn hắn nhân hồn đều run run. Bình thường ta không quản các ngươi làm sao náo, làm sao tranh quyền đoạt lợi, lại cùng vị quý nhân kia giao hảo, nhưng các ngươi cũng không thể vượt tuyến, bằng không, ta bất kể là ai, cũng không quản các ngươi đứng sau lưng chính là ai, đều muốn đem các ngươi đầu chém xuống đến. Các ngươi người sau lưng lợi hại hơn nữa, có thể so sánh thánh thượng lợi hại hơn. Đông môn Suy Địch khinh thường cười lạnh một tiếng nói, còn đứng ở nơi này như cái người gỗ làm cái gì? Còn không cho người tiền đến, đem những này thi thể kéo ra ngoài cho chó ăn. Một đám quan viên cùng nhau lên tiếng trả lời là, vội vàng công việc lưu đủ lên, những này phản đồ cho dù chết, thi thể cũng không có khả năng bị linh trở về, mà là sẽ bị cầm cho ăn. Đông môn Suy Địch làm xong những việc này, mới trầm mặt đi trở về, hắn nói không có người, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn minh bạch, không có khả năng thật chỉ có cái này 18 người, chỉ bất qua cái này 18 người đem tội danh tiếp tục chống đỡ mà thôi. Hắn hiểu được sự tình, Thiệt công công đương nhiên cũng minh bạch, thánh thượng càng hiểu, thánh thượng ý tứ kỳ thật rất đơn giản, Nghi Loan Ti tổng phủ tuyệt không cho phép lại phát sinh chuyện như vậy. Các ngươi coi như lại càn rỡ, cũng không thể đem bàn tay tiến tổng phủ. Đông môn Suy Địch tấm kia mập đến cơ hồ nhìn không thấy con mắt mặt lệ khí hiện lên. Chạy đến chi viện Cao Tượng Thành người càng đến càng nhiều, 7 ngày sau đó, Cao Tượng Thành công việc cứu viện sơ bộ kết thúc, mặt đất tầng ngoài thi thể bị lôi đi tìm địa phương vùi lấp, về phần chỗ càng sâu thi thể, chỉ có thể mặc cho bọn hắn ăn nghỉ dưới mặt đất. Thành nội được cứu người tới không đến 2 vạn, ngoài thành 18 cái thôn tốt một chút ước 25.000 người, trong những người này còn có một bộ phận cả đời tàn tật, nhưng tốt xấu là sống xuống tới. Biết được cụ thể con số thời điểm, Nghi Loan Ti phủ tập nghị phòng bên trong tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề, tại những cái kia lam lục quái dị nhóm tiến hành phá hư trước, nơi này chính là sinh hoạt trăm vạn nhân khẩu, hiện tại chỉ còn lại nhiều như vậy. Bài trừ người nhân tố, cương đại quái dị đối với nhân loại thế giới phá hư thực sự là quá lớn. Bình thường những sự tình này đang ngồi tất cả mọi người nghe qua, thậm chí cũng đã gặp, nhưng mình lần nữa trực diện, lại là một loại khác tâm tình. Trầm mặc một hồi về sau, đám người lại là thương lượng sau khi tục trùng kiến công việc, mới kết thúc lần này thương thảo. Chu Phàm gọi lại Hoàng Bất Giác, nói có việc cùng hắn thương lượng. Hoàng Bất Giác liền cùng Chu Phàm đi chỗ hắn để ý chính vụ gian phòng. Hoàng Bất Giác mới cười hỏi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Ta muốn đi Châu phủ thư viện học tập. Chu Phàm nói, ngươi đã khí cương cao đoạn sao? Hoàng Bất Giác nao nao hỏi, còn không phải, không quá nhanh, tính đến ở trên đường thời gian, cũng liền không sai biệt lắm. Chu Phàm cười hàm hồ nói, có kim sắc luyện khí tinh ngọc, tốc độ của hắn sẽ rút ngắn tại trong một tháng liền có thể khí cương đoạn biên mãn. Cao Tượng Thành sự tình đã có một kết thúc, tiếp xuống trùng kiến, hắn có hay không tại đều ảnh hưởng không lớn. Ngươi cái này không khỏi quá nhanh, ta cho là ngươi chí ít cần nửa năm hoặc là thời gian một năm mới có thể làm đến. Hoàng Bất Giác có chút cảm khái nói, lúc trước hắn nhận biết Chu Phàm lúc, Chu Phàm thế nhưng là liền luyện khí ba đoạn đều không có bước vào, hiện tại tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu. Tất nhiên như vậy, cái kia cao tượng nghi loan ti bên này cũng không thể chặn tiền đồ của ngươi. Hoàng bất giác trầm ngâm một chút nói, ngươi đi làm một chút thủ tục, tùy thời đều có thể rời đi.
Tạ ơn.
Chu Phàm cười nói, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi đến cao tượng nghi loan ti rất ngắn một đoạn thời gian, thế nhưng là giúp chúng ta không ít việc. Hoàng bất giác cười nói, đáng tiếc hiện tại thời cơ không thích hợp, liền rượu đều rất ít khó tìm được đến, bằng không khẳng định phải cùng ngươi uống 300 chén, thay ngươi thực tiễn.
Đại nhân, trước đó nói tới đại kiếp một chuyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Chu Phàm thử thăm dò hỏi.
Hoàng bất giác bắt đầu trầm mặc.
Nếu là không thể nói coi như.
Chu Phàm do dự một chút nói, tâm hắn muốn có lẽ là chính mình cấp bậc không đủ.
Viện trưởng nói có thể nói cho ngươi, cái này đương nhiên có thể nói cho ngươi.
Hoàng bất giác cười khổ một tiếng nói, nhưng là ta không biết nên nói như thế nào mới đúng.
Bởi vì ta cũng không phải rất rõ ràng trong đó nội tình, e là cho dù viện trưởng bọn hắn cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ biết rõ.
Toàn bộ đại ngụy thượng tầng đều có một cái nhận biết, đại kiếp sắp tới, chúng ta cũng vẫn đang làm chuẩn bị, nhưng người nào cũng không rõ ràng đại kiếp là cái gì.
Hoàng bất giác thở dài.
Có thể hay không chỉ là lời đồn?
Chu Phàm không hiểu hỏi.
Không phải là.
Hoàng bất giác kiên định nói, đây là quan gia xác nhận sự tình, ngươi biết có chuyện này liền tốt, ai cũng không nói chắc được đại kiếp lúc nào đến, còn có không cần truyền ra ngoài.
Truyền đi hại lớn hơn lợi.
Là quan gia tận lực giấu giếm.
Vẫn là dạng gì nguyên nhân dẫn đến quan gia không muốn nói ra?
Chu Phàm trong lòng suy nghĩ việc này, nhưng rất nhanh chỉ là đem để ở trong lòng, bởi vì Hoàng bất giác đều nói không rõ ràng, liền đại kiếp lúc nào sẽ đến cũng không biết, hắn cũng vô pháp tiếp tục nghe ngóng.
Hắn có thể làm liền là mau chóng tăng lên mình thực lực.
Chu Phàm hướng Hoàng bất giác cáo từ rời đi Nghi Loan Ti phủ, rất nhanh liền đến thư viện, tìm được trọng điển, yêu cầu đi Châu phủ học tập.
Đừng nói Chu Phàm đã phù hợp yêu cầu, hơn nữa Chu Phàm thế nhưng là thư viện một phái người, trọng điển tại hỏi thăm vài câu, liền sảng khoái đáp ứng, tự mình cho hắn viết thư giới thiệu, cũng đem thư viện tín vật ngọc trương giao cho Chu Phàm.
Cao tượng thư viện bên này sẽ nói cho Tiêu Lôi thư viện bên kia, đến lúc đó Chu Phàm cầm thư giới thiệu cùng ngọc trương liền có thể vào học Tiêu Lôi thư viện.
Chu Phàm xong xuôi những này vụn vặt sự tình, hắn mới đưa chính mình muốn rời khỏi Cao tượng thư viện đi Tiêu Lôi thư viện sự tình nói cho Giáp Tự Ban thành viên.
Tại lần này đại nạn bên trong, Cao tượng thư viện Giáp Tự Ban thành viên đều sống sót, nhưng Lý Trùng Nương không trở về, nhất hành nhập mà phản bội chạy trốn, cũng liền còn lại 7 người tại.
Chương 1039. Bảo trọng chương 1039, bảo trọng Chu Minh cũng muốn đi sao?
Lần này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể trùng phùng, vốn còn muốn mời Chu Minh chỉ giáo một chút thi tử.
Đô Nê đầu tiên là cười nói,
nghe được thi tử chỉ giáo, Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nói, thi tử loại sự tình này đừng nhắc lại, bất quá ta muốn hẳn là không cần bao lâu liền có thể gặp lại, dù sao các ngươi hẳn là cũng sẽ đi châu phủ.
Chu Phàm, vậy ngươi lên đường bình an.
Hùng Phi Tú có chút khó chịu nói.
Ôn Hiểu, Hậu Thập Tam Kiếm không nói gì, chỉ là hướng Chu Phàm khẽ gật đầu.
Chu Minh, đi châu phủ, nhớ kỹ viết thư cho ta, nhìn chỗ nào phải chăng có cơ hội kiếm tiền, nếu là có, nhớ kỹ nói cho ta.
Trương Lý Tiểu Hồ vẻ mặt đau khổ nói, Cao Tượng Thành bị đánh thành như vậy, bây giờ nghĩ làm ăn cũng làm không được.
Chu Phàm cười gật đầu đáp ứng,
ta sẽ đi tìm ngươi.
Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy, nói xong câu đó liền rời đi, lần sau gặp lại, đó chính là quyết chiến thời điểm.
Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, cái này Chíu Thâm Thâm liền không thể thật dễ nói chuyện sao?
Dạ Lai Thiên Hương yêu cầu đơn độc nói chuyện với Chu Phàm, những người còn lại liền cùng Chu Phàm đơn giản nói đừng lần lượt tản đi.
Chu Phàm nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người Dạ Lai Thiên Hương, hắn cảm thấy có chút xấu hổ.
Không phải là bởi vì Dạ Lai Thiên Hương thích nữ nhân, mà là hắn cùng Dạ Lai Thiên Hương đều thích Trùng Nương, nhưng Trùng Nương chỉ nguyện cùng với Lý Cửu Nguyệt.
Vì lẽ đó bọn hắn là tình địch cũng là thiên nhai lưu lạc người sao?
Chu Phàm lặng lẽ nghĩ.
Đương nhiên Dạ Lai Thiên Hương hay là còn không biết Chu Phàm thích Trùng Nương, Trùng Nương cũng thích Chu Phàm, bằng không nói không chừng nàng liền sẽ không tìm Chu Phàm nói chuyện.
Chu đại ca, ngươi cũng đã biết Lý tỷ tỷ ở đâu?
Dạ Lai Thiên Hương đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nàng mi tâm ở giữa mang theo nhàn nhạt tán không đi sầu lo.
Tại không có ngoại nhân thời điểm, Dạ Lai Thiên Hương cũng là gọi Chu Phàm vì Chu đại ca, mà không phải gọi Chu Minh.
Nàng không phải nhường Lý Minh cho ngươi cùng Tiểu Tiểu Tú Tú đều mang một phong thư sao?
Chu Phàm có chút kỳ quái hỏi.
Chu Phàm không có thu được Trùng Nương tin, nhưng hắn cũng minh bạch, Trùng Nương làm như vậy mới thích hợp nhất. Nếu là nàng nhường Lý Cựu Nguyệt cho hắn mang tin, vậy sẽ chỉ nhường ba người đều cảm thấy xấu hổ.
Thế nhưng là thư của nàng không có nói nàng ở đâu,
nàng chỉ nói là muốn rời khỏi một đoạn thời gian, sẽ quay lại tìm ta cùng Tiểu Tú Tú. Ta lo lắng nàng có việc.
Dạ Lai Thiên Hương nhẹ giọng giải thích nói.
Ngươi yên tâm đi, nàng không có việc gì, bằng không Lý Minh sẽ không giấu giếm ta.
Chu Phàm nói.
Cái kia Chu đại ca biết rõ nàng hiện tại nơi nào sao?
Ta muốn đi tìm nàng.
Dạ Lai Thiên Hương sáng lấp lánh đôi mắt nhìn xem Chu Phàm.
Dạ Lai cô nương.
Chu Phàm nhìn xem dạng này Dạ Lai Thiên Hương, hắn cảm thấy có chút đau lòng, cái này ngốc cô nương hãm được không khỏi quá sâu một chút, hắn thở dài nói, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn là đừng đi tìm nàng tốt một chút, ngươi cần gì phải nhường nàng làm có đâu.
Lý Trùng Nương đã nói qua nàng không thích nữ tử, huống hồ nàng còn có Lý Cửu Nguyệt, Dạ Lai Thiên Hương coi như tìm được nàng, chỉ sợ kết quả là chỉ là thương tâm một trận mà thôi.
Đa tạ, ta sẽ không để cho nàng khó làm.
Dạ Lai Thiên Hương sắc mặt ảm đạm dừng một cái nói, ta chỉ là muốn xa xa liếc nhìn nàng một cái liền tốt.
Dạ Lai Thiên Hương nói xong lời này quay người rời đi.
Chu Phàm đứng thẳng một hồi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện tình cảm quá phức tạp, chính hắn đều xử lý không được, đối với Dạ Lai Thiên Hương sự tình đương nhiên cũng bất lực.
Hắn đi một hồi, đông nhiên lại tự dêu nghĩ, ta làm như vậy có tính không đả kích tình địch.
Chứ Nghi Loan Ti cùng Giáp Tự Ban người còn có Tào Diên Phóng ba huynh đệ, Chu Phàm người quen biết cũng không coi là nhiều,
hắn tại giữa trưa nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt ngay tại Trần Bắc Bì cùng đi, đang nhìn người phía dưới đem đồ vật mang lên xe ngựa. "Chu Minh, ngươi nếu là lại không đến, vậy ta liền không đợi ngươi." Lý Cửu Nguyệt cởi mở cười nói. Lý Cửu Nguyệt buổi trưa hôm nay muốn đi, so Chu Phàm còn phải sớm hơn. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi tới một bên nói chuyện, mà Trần Bắc Bì không cùng tới, chỉ là đứng ở đằng xa nhìn xem. Lý Cửu Nguyệt đã sớm biết rõ Chu Phàm muốn đi Tiêu Lôi Châu phủ, vì lẽ đó Chu Phàm liền không có nhắc lại việc này. Hai người nói chuyện phía vài câu, Lý Cửu Nguyệt cười hỏi, "Chu Minh, có hay không lời nói muốn ta mang cho chủ nương?" "Lý Minh, ngươi thật hào phóng." Chu Phàm yên lặng nghĩ, hắn lắc đầu biểu thị không có, hắn nghĩ đến loại sự tình này tận lực không cần dây dưa dài dòng. "Vậy ngươi thay ta hướng bá phụ bá mẫu còn có tiểu Liêu chào hỏi." Lý Cửu Nguyệt ngẫm lại nói. Chu Phàm đi Châu phủ trước đó, quyết định về nhà một chuyến thăm hỏi người trong nhà. Bằng không đi Châu phủ, núi dài nước xa muốn trở về liền càng khúc điện, việc này cũng chỉ có Lý Cửu Nguyệt biết rõ. Hai người trò chuyện một hồi, trong xe đồ vật tôi xếp gọn, Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm nói, "Chu Minh." Chỉ là hắn hay là im lặng, không có nói tiếp. Chu Phàm thấy vấn đề này, "Lý Minh, có việc cứ việc nói chính là." Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, "Vẫn là không có cái gì." Nói dứt lời, Lý Cửu Nguyệt liền cưỡi lên một con ngựa. "Lên đường." Trần Bác Bỉ mở miệng nói. Đội xe liên tục tiến đến. "Lý Minh, sau này còn gặp lại." Chu Phàm cười chắp tay nói, "Chu Minh, bảo trọng." Lý Cửu Nguyệt cũng là nhọn miệng cười, hắn giương một tay lên bên trong roi ngựa, thúc giục con ngựa tiến lên. Chỉ là cho Chu Phàm lưu lại một cái thon gầy bóng lưng. Chu Phàm không khỏi có chút ly biệt sầu não, nhưng hắn rất nhanh lại muốn làm gì như thế sầu não, trùng phùng cuối cùng cũng có lúc. Đêm dài, nên Chu Phàm dừng lại lúc tu luyện, hắn mở mắt ra, thể nội lao nhanh như sông chân khí cũng dần dần ngừng lại, chỉ cần mấy ngày nữa, hắn liền có thể tiến vào khí cương trung đoạn. Luyện khí ba đoạn có kim sắc luyện khí tinh ngọc bực này tài nguyên phụ trợ, tu luyện cũng không khó. Chu Phàm đứng lên, kiểm tra một chút hành lý, hắn ngày mai sẽ phải rời đi nơi này, về nhà trước một chuyến, sau đó lại đi Tiêu Lôi Châu phủ học nói. Muốn tiến vào đạo cảnh cũng không dễ dàng, dù cho có thuyền trợ giúp, nhưng đi Tiêu Lôi Châu phủ thư viện cũng có thể nhiều nhất trọng bảo đảm. Hơn nữa kia là Tiêu Lôi Châu hoạch tâm chi địa, muốn thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện sẽ so cao tượng thành bên này dễ dàng hơn nhiều. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ một lát những chuyện này, mới nằm xuống đi ngủ. Tiến vào trên thuyền về sau, Chu Phàm liền cười nói với thực phụ, "Tiểu nha đầu, qua mấy ngày ta đi xem ngươi, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi. Ngươi rời đi cao tượng thành sao?" Thực phụ có chút mừng rỡ hỏi. Chu Phàm cười gật gật đầu. Thực phụ ân một tiếng đáp ứng, nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy Chu Phàm, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù cho hai người trước đó đã gặp một lần mặt, nhưng lần đó bởi vì Triệu Nhã Trúc nguyên nhân bất quá là vội vàng gặp qua. "Ta rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng, ngươi nhưng phải cho ta dọn ra thời gian đến." Chu Tiểu Miêu thanh âm truyền đến, đánh gây hai người nói chuyện. Chu Tiểu Miêu nói là phụ thân một chuyện, nghe được lập tức liền muốn phụ thân, nguyên bản hảo tâm tình đều làm hỏng đi. Chu Phàm vừa định há miệng nói cái gì, nhưng loại kia quen thuộc kéo rời cảm giác truyền đến. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn muốn rời khỏi Hôi Hà không gian. Thực phù cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm, bởi vì bọn hắn lúc này mới nói mấy câu, đêm nay không khỏi quá nhanh. Chẳng lẽ là bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhưng Chu Phàm không kịp hướng thực phù nói chuyện, hắn rất nhanh liền rời đi trên thuyền, thực phù cũng giống như thế. Duy chỉ có còn lại mặt lộ kinh ngạc Chu Tiểu Miêu đứng, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng ở nơi nào nàng cũng nói không rõ, lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Chương 1040. Đông Ngộng không giấu vết. Chương 1040. Đông Ngộng không giấu vết. Chu Phàm con mắt mở ra nháy mắt, hắn đưa tay bắt, lại đặt lên giường đao dị cùng phụ túi, lúc này mới đánh giá đến gian phòng. Bốn phía một mảnh đen kịt. Chu Phàm lục thức y mắng mở ra, nhưng ý thức không có cảm ứng được nguy hiểm, nhị thức, tị thức, thiệt thức cũng không có đặc thù phát hiện. "Tiểu Quyền." Chu Phàm thở phào gọi một tiếng. Tiểu Quyền còn không có đáp, chó con ngược lại gâu một tiếng. "Chủ nhân." Tiểu Quyền lúc này mới đáp lại. Ngọn đèn rất nhanh bị nhen lửa. Tiểu Quyền ngay tại giám thị bốn phía, các nàng có nhìn ban đêm năng lực, không cần đèn đuốc cũng có thể thấy rõ ràng. Gian phòng bị chiếu sáng, Chu Phàm liếc nhìn bốn phía một cái, cũng không có bất cứ dị thường nào chỗ, cái này khiến hắn nhẹ nhàng nhíu mày. "Chủ nhân, ngươi làm sao?" Tiểu Quyền một mặt kỳ quái hỏi. Tiểu Quyền có hay không phát giác cái gì?" Chu Phàm lại hỏi. Tiểu Quyền liền hỏi thăm về trực đêm Tiểu Quyền bọn họ, nàng rất nhanh lắc đầu nói, "Cũng không có chuyện gì nha." Chu Phàm giải trừ gian phòng bên trong không có bị phá hư phủ trận, hắn nhị thức cấp tốc lan tràn ra, nhưng nghe đến đều là ti phủ bên trong một số võ giả tiếng bước chân tiếng nói chuyện. Xác thực không có chỗ gì thường, Chu Phàm rồi lại đi ra nhìn một chút, xác nhận như thường mới yên tâm đi về tới. Tiểu Quyền đã ghé vào chó con trên thân nằm ngáy ho ho, Chu Phàm cảm thấy không hiểu đấu, nhưng tất nhiên không có phát hiện, hắn vừa nằm xuống đến, trước kia cũng không phải chưa từng có xuất hiện rất ngắn thời gian ở giữa liền lui ra Hôi Hà không gian sự tình. Nhưng lần này lại đổi mới ghi chép mà thôi. Chu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nhìn thấy một nữ tử. Chỉ là nữ tử gương mặt từ đầu đến cuối tựa như một đoàn sương mù, mơ hồ thấy không rõ. Nàng có chút ngượng ngùng cởi y phục, lộ ra huyền chuyển dáng người, nàng ôm thật chặt Chu Phàm, khẩn trương đến không còn dám động đậy. Chu Phàm cảm thấy mình toàn thân huyết dịch bốc cháy lên, hắn cúi đầu hôn nàng, cùng nàng gắt gao quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng bao nhiêu lần, Chu Phàm cũng quên, nhưng tựa như 100 lần lâu như vậy. Dù sao hắn cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, hắn ôn nhu ôm nữ tử kia, lại mệt mỏi cũng không chịu nhắm mắt lại, hắn ý đồ thấy rõ mặt của nàng. Nữ tử rúc vào trên vai của hắn thì thầm, thanh âm của nàng quanh quẩn bên tai bên cạnh, nhưng Chu Phàm nghe không rõ nàng đang nói cái gì, nàng tựa hồ muốn nói chuyện rất trọng yếu, nhưng Chu Phàm từ đầu đến cuối nghe không rõ ràng. Chu Phàm muốn hỏi nàng đang nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng hỏi không ra đến. Làm Chu Phàm mở mắt tỉnh lại, bên ngoài sáng sớm tôi sáng. "Chủ nhân, ngươi làm sao lúc này mới tỉnh?" Tiểu Quyền thanh âm truyền đến. "Giờ nào?" Chu Phàm lắc đầu, thanh âm hắn khàn khàn hỏi, hắn cảm thấy đầu có chút nhói nhói, liền tựa như say rượu về sau tỉnh lại cảm giác. Hắn ẩn ẩn nhớ ký tự mình làm một cái tươi đẹp ngộng, làm một gìn giữ đồng tử thân người trưởng thành, ngẫu nhiên mơ giấc mơ như thế, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, nhưng vẫn là có chút kỳ quái, hắn thế nào cảm giác như thế mệt mỏi, có loại bị móc sạch cảm giác. "Nhanh buổi trưa, ta thấy ngươi ngủ được ngọt như vậy, liền không có gọi ngươi." Tiểu Quyền lười biếng nói. "Giữa trưa hả?" Chu Phàm trong lòng cảm giác càng ngày càng kỳ quái, hắn từ trên giường xuống tới, phát giác chân của mình đang run rẩy. "Chu Phàm." Chu Phàm trầm mặc một hồi, hắn rốt cục ý thức được sự tình xác thực không giống bình thường. Hắn nhưng là một cái khí cương đoạn võ giả, đã đứng tại võ cảnh đỉnh, coi như không cần bất luận cái gì chân khí, lấy hắn cường tráng thể phách cũng có thể nhẹ nhõm xé nát một đầu mãnh hổ, hiện tại hắn thế mà run chân, loại này kỳ lạ cảm giác hắn vẫn là tại làm võ giả về sau lần thứ nhất cảm nhận được. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên công pháp, kiểm tra lên chính mình thân thể tình huống. Nhưng rất nhanh hắn liền mở mắt ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thân thể của hắn không có vấn đề, chân khí cái gì đều tại vận chuyển bình thường. Thân thể chỉ là cảm thấy mỏi mệt mà thôi. Chu Phàm xuất ra một viên đan dược căn bảo, hắn đem đan dược luyện hóa, thân thể mỏi mệt hơi trì hoãn, nhưng hai chân lưng eo vẫn là chuyển đến mơ hồ đau nhức cảm giác, nhắc nhở lấy hắn thật sự có sự tình gì phát sinh. Hắn nhớ tới đêm qua ngủ giấc mộng kia, sắc mặt âm tình bất định, đêm qua sớm như vậy liền bị kéo rời ra hôi hà không gian, hắn vốn là cảm thấy kỳ quái, tăng thêm rời giường lúc dị trạng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chu Phàm nhìn về phía Tiểu Quyền trầm giọng hỏi, đêm qua xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Chu Phàm nghiêm túc như thế mặt, Tiểu Quyền giật mình, nàng ấy nói, ta không biết. Nàng đêm qua đều ngủ say như chết, buổi sáng mới tỉnh lại, làm sao có thể biết rõ? Nói nhảm, ta cũng biết ngươi không biết, ngươi còn không dung hợp Tiểu Quyền, nhìn các nàng ký ức. Chu Phàm cả giận nói. Tiểu Quyền thấy Chu Phàm tức giận, nàng đội vàng nhường Tiểu Quyền tới, đem Tiểu Quyền dung hợp đi vào, một lát nữa nàng mới ngẩng đầu kỳ quái nói, không có xảy ra chuyện gì nha. Thật không có sao? Chu Phàm sụ mặt hỏi, đây cũng không phải là nói đùa. Tiểu Quyền lại cúi đầu hồi tưởng chính mình vừa mới dung hợp ký ức, nàng buồn bực nói, chủ nhân, ta bình thường là hồ đồ, nhưng ngươi không thể không tin ta, đêm qua ngươi chỉ nói chuyện hoang đường, cũng không có sự tình gì phát sinh. Ta nói chuyện hoang đường? Chu Phàm mặt liền biến sắc nói cái gì chuyện hoang đường? Không hề nói gì, ngươi chỉ là tại rất dùng sức ân 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 hưng hưng hử. Tiểu Quyền mô phỏng theo một chút, nàng đông nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng im lặng, tại nhà trọ ở thời điểm, nàng thế nhưng là nhường Tiểu Quyền nghe qua góc tường, biết rõ cái này rất giống như nhân loại giao phối lúc phát ra thanh âm. Chu Phàm ngơ ngẩn, Tiểu Quyền cho thấy hắn xác thực làm một cái tươi đẹp ngộng, nhưng coi như thế, cũng không nên nhường hắn cảm thấy mệt mỏi như vậy nha, coi như trong ngộng làm số lần đến cũng hết, nhưng không nên còn truyền lại đến trong hiện thực đến. Cái này thực sự không thích hợp. Chu Phàm trong phòng sốt ruột dạ bước, việc này để lộ ra một loại hắn nhìn không thấu cổ quái. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy hắn hẳn phải biết, cũng không thể là thư sinh gặp phải mỹ lệ quái dị, sau đó thư sinh nhường mỹ lệ quái dị hấp thành người khô. Loại chuyện này Tam Lưu thoại bản cũng không dám như vậy biết, cũng liền Hạ Cửu Lưu kinh dị hướng thoại bản mới có. Đừng nói chân khí của hắn cường đại, hắn còn có long thần huyết như vậy khắc chế tà mị đồ vật trí bảo, không nên bị quái dị ăn mòn một cảnh, một chút cũng không có phát giác. Hơn nữa đừng nói giấc mộng kia thật đúng là rất tốt, hiện tại hắn nhớ lại, còn có loại an tùy biết vị cảm giác, khóe miệng của hắn hơi bệnh. Chỉ là hắn rất nhanh thu liêm ý cười, cũng không thể chủ quan, dù sao hắn sau khi đứng lên, thân thể thế nhưng là xuất hiện một chút chỗ dị thường, nếu là chủ quan, chết như thế nào cũng không biết. Chu Phàm cảm thấy rất nổi nóng, nhưng hắn cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy, cũng không hiểu ý đồ của đối phương là cái gì. Cũng không thể trong ngộng như vậy làm ta, là... Chu Phàm nghĩ tới đây, cả người ngây người, ánh mắt hắn trợn tròn lên, lộ ra không thể tin được sắc mặt. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu Quyền có chút bận tâm hỏi, nàng cảm thấy chủ nhân tỉnh lại, cả người liền có chút vui buồn thất thường, sẽ không phải là bị điên à. Chương 1041, ai làm? Chương 1041, ai làm? Chu Phàm không có trả lời Tiểu Quyền, hắn ngồi xuống, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, tựa hồ là nghĩ đến cái gì vô cùng sợ hãi sự tình. Hắn vội vàng mang giấy bút tới, chấm một chút mực nước liền muốn trên giấy viết, chỉ là hắn khỏe mắt liếc qua trông thấy Tiểu Quyền cũng bò lên trên cái bàn, hiển nhiên là muốn nhìn hắn viết cái gì. Chu Phàm nhấc lên Tiểu Quyền tiểu chân ngắn, đem nàng hướng phía sau quăng ra trách mắng, một bên đợi đi, dám nhìn lén, cẩn thận ngươi chân bị không có. Tiểu Quyền từ dưới đất bò dậy, nàng một mặt xoắn xuýt, nàng rất hiếu kỳ chủ nhân muốn biết cái gì, nhưng lại sợ nhìn lén, chủ nhân khấu trừ nàng chân vịt. Chu Phàm đã trên giấy viết, ta từng tại không biết tình huống dưới bị Bạch Lãnh Tôn trộm huyết nục, nhiều tiểu nha đầu cái này nữ nhi, cũng trơ mắt nhìn xem Hắc Long lợi dụng ta sinh mệnh tinh hoa, làm một cái trứng đi ra, cái kia trứng nếu là trứng nợ đi ra, cũng coi là ta huyết mạch, nhưng may mắn trứng nợ không ra. Chu Phàm biết đến nơi đây dừng lại một chút, hai chuyện này một trận cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, hắn lại tiếp tục viết. Triệu cô nương còn nói qua, có bạn Lý Hàn chiến thuật pháp như vậy, nam tu sĩ coi như tại ngoài bạn rằng, thi triển môn này bí thuật, đánh cái dùng mình cũng có thể nhường nữ tu sĩ mang thai hải tử của hắn. Ở trên sự tình đều thuyết minh, tại thế giới này, mượn giống sinh con thủ đoạn nhiều là ta không cách nào tưởng tượng, liền xem như ngủ mơ, ai có thể cam đoan trong mộng liền sẽ không bị mượn giống sinh con. Ta lại là một cái dạng này mộng, trong mộng nữ tử đem ta cho cửa ba, nàng, nó, có phải hay không là muốn mượn giống sinh con? Nếu như là, thế nhưng là tại sao là ta đây? Bạch Lãnh Tôn là ta huyết mạch thiên phú. Hắc Long nói nàng là không có lựa chọn, nhưng nàng, nó, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là giống như Bạch Lãnh Tôn dạng kia vì ta huyết mạch thiên phú? Vẫn là nói có mặt khác mục đích? Nàng, nó, là lúc nào để mắt tới ta đâu? Chu Phàm biết đến nơi đây dừng lại, sắc mặt hắn xanh xám nhìn xem trên giấy chữ, dù cho mượn giống sinh con đây bất quá là loại phỏng đoán, cũng có khả năng là trong mộng nữ tử kia đang hấp thụ thôn phệ hắn lực lượng loại hình cũng có nói. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn thân thể cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường, vì lẽ đó hắn mới có thể hoài nghi là mượn giống sinh con khả năng này, mấu chốt là hắn gặp phải loại sự tình này đã hai lần. Vừa nghĩ tới là mượn giống sinh con khả năng, hắn liền phiền muộn được phát cuồng, dù cho thực phù tiểu nha đầu này rất ngoan, hắn rất thích. Nhưng hắn vừa nghĩ tới đột nhiên có một ngày có cái tiểu hài nhảy ra gọi hắn cha, hắn trái tim liền ẩn ẩn có quắp. Rốt cuộc là người nào? Chu Phàm lại cầm lấy bút lông, lông của hắn bút treo lấy, hắn hồi tưởng gần nhất phát sinh tất cả sự tình, ý đồ tìm kiếm ra biên tắc. Hắn đầu tiên là trên giấy viết xuống hai cái danh tự, Lý Cửu Nguyệt, Lý Trùng Nương. Lý do là bọn hắn từng yêu cầu mượn giống sinh con, có gây án động cơ. Tiếp lấy hắn lại viết xuống cái thứ ba danh tự, Chu Tiểu Miêu. Lý do là nàng có dạng này thực lực làm như vậy, đồng thời có làm như vậy động cơ là thoát ly thuyền khống chế. Nhưng Chu Phàm rất nhanh liền tại Lý Cửu Nguyệt, Lý Trùng Nương danh tự bên trên bạch xiên, không phải hắn tin tưởng Lý Cửu Nguyệt, Lý Trùng Nương nhân phẩm, cho rằng bọn họ sẽ không làm xấu xa như vậy sự tình. Chu Phàm suy nghĩ chuyện như vậy thời điểm, từ trước đến nay đều sẽ đem cá nhân chủ quan tình cảm trước bài trừ đi, để tránh ảnh hưởng cái nhìn của mình. Hắn cho rằng không phải Lý Cửu Nguyệt, Lý Trùng Nương làm nguyên nhân ở chỗ, hắn không tin hai người bọn họ có dạng này thực lực, có thể lặng yên không một tiếng động ăn mòn mộng cảnh của hắn, cho dù bọn họ tài lực hùng hậu, phía dưới cũng có đạo cảnh tu sĩ, nhưng Chu Phàm y nguyên khó mà tin được bọn hắn có thể làm được chuyện như vậy. Hắn nhíu mày nhìn xem Chu Tiểu Miêu danh tự, thở dài, lại bạch đi Chu Tiểu Miêu danh tự. Bởi vì Chu Tiểu Miêu không có khả năng có loại này bản sự có thể ảnh hưởng đến hôi hà không gian thế giới bên ngoài. Có son phấn cái kia thất thải tình thạch khắc sâu giáo huấn về sau, hắn nhưng không có miễn phí tiếp thụ qua Chu Tiểu Miêu bất kỳ vật gì, hết thảy đồ vật đều là tại giao dịch hạ tiến hành. Giao dịch đồ vật cũng sẽ ở thuyền nhìn chăm chú, Chu Tiểu Miêu không có khả năng vụng trộm làm cái gì tay chân. Nếu là nói Lý Cửu Nguyệt, Lý Trùng Nương còn có một khả năng nhỏ nhoi, Chu Tiểu Miêu khả năng này thực sự quá thấp. Chu Phàm ngẫm lại, lại cố nén buồn nôn viết lên cái thứ tư danh tự, Ác Mộng Lam Lục Quái Dị. Viết cái tên này nguyên nhân ở chỗ, Ác Mộng Lam Lục Quái Dị vốn là có thể khiến người ta làm ác mộng, mộng hoàn thì là có thể khiến người ta làm mộng đẹp. Ác Mộng Lam Lục Quái Dị năng lực tại mộng cảnh tượng, nó có ăn mòn mộng cảnh bản lĩnh, cho nên sẽ không phải là nó làm đây này. Dù cho 12 cánh quái dị đã chết đi, nhưng Chu Phàm thế nhưng là nhớ kỹ ban đầu ba chỉ Lam Lục Quái Dị, một cái nhường hắn giết, một cái thụ thương, một cái sau lại sinh ra 12 cánh quái dị trước đó bị giết chết. Nhưng cái kia thụ thương đây này, Cao Tượng Thành bên này lúc đầu suy đoán là 12 cánh quái dị sở dĩ có thể diễn sinh, là bởi vì Lam Lục Quái Dị ở giữa lẫn nhau dung hợp, vì lẽ đó ba chỉ Lam Lục Quái Dị đều chết, có suy đoán như vậy là 12 cánh quái dị sinh ra về sau, cái kia thụ thương Lam Lục Quái Dị cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng đây bất quá là căn cứ vào sự thật suy đoán mà thôi, cái kia thụ thương quái dị chưa hẳn liền là chết, nói không chừng liền là nó làm. Nhưng cái này khả năng vẫn là rất thấp. Chu Phàm lắc đầu, hắn ánh mắt ngưng lại, quét mắt một vòng dưới chân chó con, viết lên cái thứ năm danh tự, chó. Con chó nhỏ này đương nhiên là có loại bản lĩnh này. Nhưng nó có thể hay không làm như vậy đâu. Chu Phàm nghĩ tới đây, phát hiện chính mình quên một kiện chuyện rất trọng yếu, hắn vội vàng đem chó con nhấc lên, chó con có chút bất an đá đá chân, ân ân hử hử kêu lên. Hắn nhìn một chút chó con phần bụng, sau đó cả người ngơ ngẩn. Con chó nhỏ này là mẫu. Lao huynh trước đó thế nhưng là được. Hắn lúc đầu một mực không có lưu ý, vô ý thức đem con chó nhỏ này xem như được, kỳ thật nếu là lúc trước hắn lại cẩn thận một chút, một lần nhìn chó con đi tiểu, theo chó đi tiểu tư thế hẳn là có thể phân biệt nó là được hay là cái, nhưng hắn vẫn bận, cũng không có lưu ý đến việc nhỏ như vậy. Hắn tâm hơi trầm xuống, thế giới này thật đáng sợ, nếu là không nhìn thần hồn, giới tính giới hạn đều đã bị mơ hồ hóa. Ta chẳng lẽ thật bị một con chó cho ít 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 ra? Nếu là như vậy, cái kia thật ít 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 chó, Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem chó con nghĩ. Chó con vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Phàm, gâu một tiếng, nó buổi sáng còn không có ăn cơm, hiện tại còn đói bụng đâu. Chu Phàm không để ý tới chó con còn bị đói. Một bên tiểu quyển nháy mắt mấy cái, nhìn xem Chu Phàm kỳ quái cử động, nàng có lòng muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Chu Phàm khó coi như vậy sắc mặt, nàng cũng không dám hỏi. Nếu là thật chính là nó làm, vậy nó có thể hay không cho ta sinh một tổ chó con đi ra? Chu Phàm đem chó con buông xuống nghĩ, hắn cảm thấy mình dạ dày đều triệt để xoay chuyển tới. Cái này thật sự là quá nặng khẩu vị, thực phù tốt xấu là một cái quân nhân, viên kia trứng rồng trứng nợ không ra, cái kia cũng không có việc gì, nhưng hắn vừa nghĩ tới một đám chó con vây quanh chính mình chuyện, nói không chừng còn có thể miệng nói tiếng người gọi hắn chó cha. Mẹ! Chu Phàm nôn ra một trận. Chương 1042. Nghi thần nghi quỷ chương 1042. Nghi thần nghi quỷ chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu Quyền nhìn xem nôn khan không thôi Chu Phàm, nàng giật mình hỏi, đồng thời ánh mắt hướng trên mặt bản tờ giấy kia ngắm, nàng biết do chủ nhân làm ra như thế kỳ quái cử động, trên giấy nói không chừng có đáp án. Nhưng Tiểu Quyền chỉ là một cái tiểu nhân nhi, nàng từ đôi đến đầu nhìn, căn bản không có khả năng thấy được trên giấy chữ. Chu Phàm khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì, sắc mặt hắn hơi trì hoãn, không hề đứt đoạn an ủi mình, sẽ không đâu, chẳng qua là suy đoán mà thôi, chớ tự mình dọa chính mình. Nhưng hắn y nguyên cảm thấy lo lắng bất an, việc này nếu là hắn không hiểu rõ, thực sự là khó mà an tâm. Hắn đem trên bàn trang giấy để vào phủ túi bên trong, sau đó nằm ở trên giường. Chủ nhân, ngươi còn muốn ngủ nha? Tiểu Quyền hơi kinh ngạc hỏi. Chó con cũng đáng thương hề hề gâu một tiếng, nó còn chưa ăn cơm đây.
Đúng, ta lại nằm một hồi, ngẫm lại sự tình.
Chu Phàm nắm liếc mắt tiểu quyển, hắn bỗng nhiên lại có chút không yên lòng đem phủ túi tờ giấy kia lấy ra, xếp trong tay, mới bắt đầu nhắm mắt lại. Tiểu quyển thấy này một mặt ảo não, nàng không có việc gì liền không nên mở miệng, bằng không chủ nhân ngủ, liền có thể vụng trộm nhìn tờ giấy kia viết cái gì, hiện tại chủ nhân nắm ở trên tay, nàng muốn lại nhìn, vậy liền không thể nào. Nếu là cứng rắn nghĩ đến đẩy ra chủ nhân ngón tay, khẳng định sẽ đánh thức chủ nhân. Tiểu quyển nghĩ tới đây, nàng phát hiện chính mình hai chân cách mặt đất, trời đất quay cuồng. Nàng bị chó con ngậm tại trong miệng. Người tên chó chết này, tại sao lại cắn ta? Coi như ngươi nói, cũng không thể ăn ta a. Tiểu quyển đẩy ra miệng chó nhảy xuống tức giận nói. Thế nhưng là chó con lại đem miệng chó đưa qua đến, hiển nhiên là đói chết. Ngươi đừng cắn ta, ta lấy cho ngươi chút chủ nhân lưu lại lương khô. Tiểu quyển mặt lộ bất đắc dĩ, nàng nhường tiểu quyển bọn họ chuyển một chút lương khô đút cho chó con. Chu Phàm nằm xuống đi ngủ là muốn xuất hiện ở trên thuyền, nhưng hắn khoảng cách lần trước tiến vào Hôi Hà không gian thời gian hoàn toàn không đủ để nhường hắn ngủ liền có thể tiến vào Hôi Hà không gian. Mỗi lần có thể đi vào Hôi Hà không gian khoảng cách thời gian cũng không quá chắc chắn, nhưng đồng dạng đều muốn ban đêm mới có thể tiến vào Hôi Hà không gian. Hơn nữa hắn hiện tại mới thức dậy, muốn ngủ tiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhường ta đi vào, nhưng tốt nhất đừng đem tiểu nha đầu cũng kéo đi vào. Chu Phàm ở trong lòng lẩm nhẩm Chu Tiểu Miêu danh tự, hắn đưa ra yêu cầu của mình. Hắn đây là muốn sử dụng tiến vào Hôi Hà không gian mỗi tháng một lần chủ động cơ hội. Nâng xong yêu cầu này sau đó không lâu, Chu Phàm liền ngủ say sưa đi qua. Đợi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã xuất hiện tại sương mù xám tràn ngập trên thuyền. 200 đầu lớn sóng trùng. Chu Tiểu Miêu ngồi trên bàn, nàng nhìn một chút Chu Phàm nói. Đây là nàng đem Chu Phàm kéo vào Hôi Hà không gian muốn thù lao. Không có vấn đề. Chu Phàm một bên nhìn khắp bốn phía, vừa nói. Chu Tiểu Miêu liền đem Chu Phàm hòn bi gọi ra đến, theo hòn bi bên trong lấy ra 200 đầu lớn sóng trùng. Tiểu nha đầu thật không có đi vào sao? Chu Phàm hơi kinh ngạc hỏi, hắn lúc đầu chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là có thể làm như vậy. Ngươi không phải nói không muốn để cho nàng đi vào sao? Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, ta chủ động dắt ngươi tiến đến, liền có thể không đem nàng kéo vào được, nếu là bình thường tiến vào trên thuyền, vậy ta liền không có cách gì làm như vậy. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, xem như hiểu được. Đến tột cùng là chuyện gì? Chu Tiểu Miêu hỏi, Chu Phàm yêu cầu nàng lúc này kéo hắn tiến đến, lãng phí mỗi tháng một lần chủ động cơ hội, sẽ không có việc gì gọi nàng làm như vậy. Đêm qua ta đột nhiên rời đi, sau lại phát sinh một kiện rất ly kỳ sự tình. Chu Phàm cẩn thận giảng thuật. Chu Phàm không cho tiểu nha đầu đi theo hắn tiến đến, chủ yếu là có hai phương diện cân nhắc. Đầu tiên là lo lắng nàng ngay tại làm việc, ban ngày tùy tiện kéo nàng tiến đến, khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Thứ hai là việc này nếu là tiểu nha đầu tại, Chu Phàm có chút xấu hổ tại mở miệng. Nhưng chỉ là Chu Tiểu Miêu tại, Chu Phàm nói về đến liền không cảm thấy xấu hổ. Dù sao Chu Tiểu Miêu thoạt nhìn giống như một cái tiểu nữ hài, nhưng lấy nàng tuổi tác lịch duyệt, cái gì chưa từng gặp qua. Hắn từng hoài nghi Chu Tiểu Miêu, nhưng rất nhanh liền bài trừ Chu Tiểu Miêu hiểm nghi. Thế mà bài trừ hiểm nghi, hắn đương nhiên có thể hướng Chu Tiểu Miêu hỏi thăm. Chu Phàm sau khi nói xong, liền trầm mặc nhìn xem Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh, nàng không có vội vã phát biểu ý kiến, mà là suy tư một chút nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết là ai làm? Nàng, nó, mục đích lại là cái gì? Có phải là giống như ta nghĩ như vậy là mượn giống sinh con? Chu Phàm đưa ra yêu cầu của mình. Ta có biện pháp, nhưng cái này cần phí chút khí lực mới có thể có đến đáp án, vậy thì không phải là phổ thông vấn đề phạm vi đơn giản như vậy, ta muốn 1 vạn đầu lớn sóng trùng. Chu Tiểu Miêu báo ra giá cả. Đắt như vậy? Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, ta cho ngươi tối đa là 1.000 đầu lớn sóng trùng. Cảm thấy quý ngươi có thể đi. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, nhưng ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ hối hận, vật kia có thể ăn mòn ngươi một cảnh, nếu như là mượn giống sinh con cái kia còn tốt, nhưng nếu là không phải, vật kia muốn chính là ngươi mạng đâu. 1 vạn đầu lớn sám trùng có thể để ngươi bảo trụ mạng của ngươi, cái này quý sao? Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn thở dài nói, vậy được đi. Hắn không thể không đồng ý, hắn nhất định phải biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm đồng ý, Chu Tiểu Miêu mới lại lấy tay đi qua, nhẹ nhàng đụng chạm Chu Phàm hờ bi, có lớn sám trùng hóa thành một chút xíu ánh sáng xám, dung nhập trong tay nàng. Cho đến cầm đủ 1 vạn đầu lớn sóng trùng, nàng mới buông tay ra. Chu Phàm thấy này liền bội hỏi, ngươi cảm thấy sẽ là mượn giống sinh con sao? Khả năng này không phải là không có, nhưng ta còn không có cách gì xác nhận. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, dù sao thế giới này thuật pháp nhiều, ta không có khả năng đều biết. Vậy bây giờ ngươi dự định như thế nào làm? Chu Phàm lại hỏi. Chu Tiểu Miêu dám thu hắn 1 vạn lớn sóng trùng, không có khả năng không có cách nào đi giải quyết. Muốn biết có phải là, kỳ thật rất đơn giản, ta đưa ngươi đem qua làm mộng lấy ra, sau đó cẩn thận phân tích liền rõ ràng. Chu Tiểu Miêu giải thích nói. Đem ta mộng lấy ra. Cái này có thể làm được sao? Sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm? Chu Phàm hỏi. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, có thể có cái gì nguy hiểm? Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, duy nhất phiền phức ở chỗ, ta có thể muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn ngươi làm xuân mộng, ta sợ đem con mắt của ta nhìn mù. Chu Phàm ách một tiếng, hắn vừa nghĩ tới bị Chu Tiểu Miêu nhìn hắn cùng một cô gái khác 333, hắn liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Chính ngươi cân nhắc tốt, nếu là ngươi cảm thấy không được, vậy coi như. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nhưng phương pháp ta nói ra, là ngươi không nguyện ý, lớn xám trùng liền không lùi. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi còn muốn đối với thuyền thể, ngươi vấn đề này không có nói sai gạt ta mới được. Chu Phàm một mặt nghiêm mặt nói. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Chu Tiểu Miêu có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi là nữ nhân sao? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chó hậu bối, lời này của ngươi là có ý gì? Chu Tiểu Miêu giận tím mặt nói, nàng làm sao lại không phải nữ nhân? Chương 1043. Tích Ngộng chương 1043, Tích Ngộng đừng hiểu lầm. Chu Phàm đối với nổi giận Chu Tiểu Miêu giải thích nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ta bây giờ nhìn ai cũng muốn hoài nghi hắn là nam hay là nữ, là hùng là thư. Lao huynh biến thành chó con lại là mẫu, thế đạo này mộng ảo như vậy, vì lẽ đó Chu Phàm liền có chút lo lắng. Dù sao nếu là nữ nhìn hắn mộng xuân, hắn còn có thể nhẫn, nếu là nam nhìn hắn mộng xuân, hắn cảm thấy buồn nôn. Đầu óc ngươi có bệnh. Chu Tiểu Miêu nổi giận nói, ngươi cho ta nhìn, ta còn không muốn xem, ngươi liền nói câu nói, đến tột cùng còn muốn tiếp tục hay không? Nếu là không cần, vậy coi như. Chu Phàm trầm mặc một chút, Chu Tiểu Miêu đều như vậy nói, hẳn là không thể nào là nam, hơn nữa việc quan hệ tính mệnh đại sự, cũng dung không được hắn như thế tiểu cách. Xem đi. Chu Phàm cười khổ nói. Chu Tiểu Miêu nổi nóng chừng Chu Phàm liếc mắt, nàng sớm biết liền không thu cái này chó hậu bối một vạn đầu lớn sáng trùng, nhường hắn đi chết, chính mình chịu được ô mắt thay hắn nhìn mộng, hắn thế mà còn hoài nghi giới tính của nàng. Chu Tiểu Miêu nổi nóng sau khi, vẫn là đưa tay phải ra, tại không trung hư vẽ lên đến, theo đầu ngón tay lắc lư, vạch ra từng mai màu bạc huyền ảo phù văn. Cho đến hết thảy 17 viên ngân quang lóng lánh phù văn lơ lửng giữa không trung, Chu Tiểu Miêu mới dừng lại tay đến. Nàng liếc liếc mắt chính mình vẽ ra phù văn, hài lòng gật gật đầu, sau đó hai tay liên tục đập vào phù văn bên trên. Phù văn tựa hồ bị rót vào đặc thù lực lượng, hướng về Chu Phàm bay tới, thuận mi tâm của hắn chui vào đi. Liên tiếp 17 viên phù văn chui vào đầu của hắn, hắn cảm thấy mình đầu giống như muốn bạo tạc đồng dạng, đau đến hắn hử ra âm thanh đến. Lúc này mi tâm của hắn có kim sắc quang mang sáng lên, rất nhanh trong mi tâm chui ra một cái kim sắc bọt biển. Kim sắc bọt biển tiếp tục phóng đại, cho đến có cao cỡ nửa người lúc, Chu Tiểu Miêu hông ngừng, nó mới đình chỉ tăng trưởng. Bọt biển bên trong tràn ngập màu trắng khí vụ, tựa như ảo mộng. Chỉ cần ta thi triển thuật pháp, liền có thể trông thấy ngươi đêm qua làm mộng, bất quá ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Chu Tiểu Miêu nhìn về phía Chu Phàm nói, kỳ thật xem ta mộng có thể biết rõ cái gì? Chu Phàm nhìn một chút kim sắc bọt biển hỏi, ngươi trong mộng nhìn thấy nghe được chưa hẳn chính là chân thật, nhưng bây giờ chúng ta với tư cách người đứng xem đến xem, chắc chắn là nhìn thấy chân thật đồ vật, ví dụ như ngươi mới vừa nói cùng ngươi làm chuyện này chính là một cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng trên thực tế nàng khả năng là một cái tuổi rất lớn lao thái bà hoặc thậm chí khả năng chỉ là một đầu heo mẹ. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, lao thái bà, heo mẹ. Chu Phàm lại cảm thấy chính mình dạ dày đảo ngược vo thành một nắm, sắc mặt nháy mắt biến thành xanh xám sắc. Đương nhiên càng có thể là quái dị. Chu Tiểu Miêu lại bổ sung một câu, được, ngươi không cần phải nói, chúng ta bây giờ liền nhìn. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu đây là tại buồn nôn hắn, hắn vội vàng ngăn cản Chu Tiểu Miêu nói tiếp, dù sao đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao, hắn không muốn lại mang xuống. Chu Tiểu Miêu lúc này mới cười cười, nàng con ngón đúng ra, một sợi ngân sắc quang mang chui vào kim sắc bọt biển bên trong, kim sắc bọt biển bên trong xương trắng nhấp nhô, rất nhanh liền huyễn hóa ra cảnh tượng đến. Chu Phàm trước nhìn thấy chính mình xuất hiện tại bọt biển bên trong, trong mộng hắn nhìn thẳng phía trước, sau đó một nữ tử đi vào giấc mộng của hắn bên trong. Chu Phàm triệt để ngây người, trước đó nằm mơ thời điểm hắn thấy không rõ nữ tử khuôn mặt, nhưng hắn hiện tại rốt cục thấy rõ ràng, cái này rõ ràng là trùng nương. Trước ngừng một chút, Chu Phàm nhìn thấy trùng nương tại khẽ giải bên hông dây lụa, động tác của nàng có chút ngượng ngùng, hắn vội vàng hướng Chu Tiểu Miêu hô. Chu Tiểu Miêu sụ mặt, nhưng vẫn là một tay bấn, bọt biển bên trong mộng cảnh tượng lập tức dừng lại. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, bọt biển bên trong hắn ý nguyên sắc mặt có chút ngốc trệ, trùng nương sắc mặt đỏ bừng mà ngượng ngùng. Ngươi nhận ra nữ tử này? Chu Tiểu Miêu hỏi, nàng có chút đấu kỵ nói, ngươi thật giống nhằm cướp chó, xinh đẹp như vậy nữ tử còn muốn dùng loại thủ đoạn này đem người cho ngủ. Chu Phàm một mặt cứng ngắc hỏi, ngươi xác nhận giấc mộng này trông được đến đều là thật sự cảnh tượng sao? Chúng ta nhìn thấy có phải hay không là giả? Đương nhiên là chân thật, ta nhớ nàng còn không có bực này bản sự, có thể ở trước mặt ta ngụy trang đến tốt như vậy. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, ngươi không phải sợ ô mắt của ngươi sao? Ta có thể hay không chính mình nhìn? Chu Phàm trầm giọng nói, đương nhiên có thể. Chu Tiểu Miêu đôi mi thanh tú trao lên, ta cầu còn không được, nhưng nếu là trong mộng có đầu mối gì ngươi không nhìn ra, có thể đoán không được ta. Không có vấn đề. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói. Chu Tiểu Miêu ngón tay quơ nhẹ, vẽ ra một đạo màu bạc phù lục. Màu bạc phù lục bay tới Chu Phàm trước mắt. Ngươi đem ý thức của ngươi dung nhập phù lục bên trong, có thể tăng tốc hoặc giảm tốc hoặc tạm dừng cái này mộng. Ta hy vọng ngươi có thể mau một chút xem hết, bằng không thời gian vừa đến, ngươi theo trên thuyền rời đi, lần sau ta cũng sẽ không giúp ngươi đem cái này mộng lấy ra. Chu Tiểu Miêu xoay người đi thẳng về phía trước, đã ngươi như thế để ý, ta cam đoan với ngươi ta sẽ không nghe lén, chờ ngươi xem hết, ngươi bóp nát tấm bùa kia, ta liền sẽ biết rõ. Chu Tiểu Miêu rất nhanh liền biến mất tại sương mù xám bên trong. Chu Phàm biết rõ, Chu Tiểu Miêu nói không nhìn không nghe, vậy liền sẽ không nhìn lén hoặc nghe lén, nàng không phải loại người này. Chu Phàm ý thức chìm vào phù lục bên trong, giấc mộng kia lại bắt đầu. Chu Phàm sụ mặt nhìn xem cái này tươi đẹp mộng, nhìn xem bọt biển bên trong nữ tử cái kia ngây ngô không thạo động tác, trên mặt đỏ bừng đẹp đến mức không gì sánh được biểu lộ. Cho dù hắn trong mộng trải qua một lần, nhưng vẫn là cảm thấy lạ lẫm không thể tưởng tượng. Chu Phàm cũng không có cảm thấy huyết khí sôi trào, tâm tình của hắn nặng nề tăng tốc nhảy qua những cái kia từng màn dây dưa hình tượng. Giấc mộng này dáng dấp nhường hắn hiểu được vì cái gì hắn hôm nay rời giường sẽ chân nhũn ra, cái này cộng lại thời gian chỉ sợ là hai người tại giường. Bên trên làm một năm mới có. Hiển nhiên trong mộng thời gian cùng hiện thực thời gian căn bản cũng không đồng dạng, nếu là không tăng tốc căn bản là không nhìn xong, hắn tăng tốc đến hai người mây mưa ngưng xuống, mới đưa hình tượng tốc độ thả chậm. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ trong mộng trùng nương ghé vào lỗ tai hắn thì thầm thật lâu, hắn muốn biết trùng nương đang nói cái gì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng nương đang không ngừng ôn nhu nói xin lỗi. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem trong mộng nữ tử. Ngươi không chịu, ta chỉ có thể làm như vậy, là ta lừa ngươi. Chúng nương ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, nếu là có thể, ta khẳng định phải cùng ngươi tư thủ cả đời, nhưng ta không bỏ xuống được ta sự tình, chỉ có thể như vậy. Như vậy liền rất tốt, cảm ơn ngươi. Nữ tử rất nhanh hóa thành điểm sáng màu vàng nóng biến mất trong mộng, mà kim sắc bọt biển bên trong cảnh tượng cũng liền hóa thành màu trắng khí vụ. Mộng kết thúc. Chu Phàm ngồi yên lặng, nếu là hắn nghĩ, hắn có thể lại nhìn một lần, nhưng không cần như thế. Hắn tức giận sao? Hắn đương nhiên tức giận, rõ ràng hắn cự tuyệt Lý Cửu Nguyệt đề nghị, vậy bọn hắn hẳn phải biết hắn không chịu, nhưng vẫn là sử dụng phương thức như vậy bắt hắn cho cường ba, hắn có thể không tức giận sao? Hắn có loại bị phản bội phẫn nộ cảm giác, nhưng nghĩ đến là mình thích nữ tử lấy dũng khí làm chuyện như vậy, hắn phẫn nộ sau khi lại cảm thấy đến dù cho nàng ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa hẳn có thể làm gì đối phương. Đủ loại phức tạp cảm xúc cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Chương 1044. Đại Mộng Tiên Xuân Thu chương 1044, Đại Mộng Tiên Xuân Thu Chu Phàm bình phục tâm tình về sau, hắn đưa tay tới đem cái kia đạo treo tại trước người hắn ngân phủ cho bóp nát. Sương mù xám tản ra, Chu Tiểu Miêu từ đó chậm rãi đi tới. Nàng tu vi cùng ta không sai biệt lắm, có thể biết rõ nàng là như thế nào làm được ăn mòn ta một cảnh. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu hỏi. Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng nhẹ nhàng nâng tay, cái kia không trùng kim sắc bọt biển cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Chu Tiểu Miêu nhắm mắt lại, kim sắc bọt biển sương khói màu trắng kịch liệt chuyển động. Qua một hồi lâu, Chu Tiểu Miêu mới mở to mắt, nàng lộ ra một vòng kinh ngạc nói, nàng chỉ dùng của mình quyệt nhân thiên phú xâm nhập ngươi mộng cảnh, đây là một loại gọi đại mộng thiên xuân thu hiếm thấy quyệt nhân thiên phú. Tại ta thời đại kia, đây chính là có thể đi vào trước 10 quyệt nhân thiên phú, nghe nói di chuyển từ tên là mộng xuân thu không thể biết cấp cái gì, không vẹn vẹn có thể lẻn vào mộng cảnh của người khác, ở trong giấc mộng phát sinh sự tình cũng có thể tác dụng tại trong hiện thực. Nàng có loại này quyệt nhân thiên phú, có thể đi vào ngươi mộng, đây là chuyện rất bình thường. Đại mộng thiên xuân thu, mộng xuân thu, Chu Phàm tự lẩm bẩm. Hắn cho tới bây giờ không biết trùng nương còn có lợi hại như vậy quyệt nhân thiên phú. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó theo Thiên Huyễn Tuyết Sơn trở về Cao Tượng Thành trên đường, hắn trong ngộng nhìn thấy trùng nương tại hôn hắn, vì lẽ đó trùng nương khi đó liền xâm nhập qua hắn trong ngộng. Phía sau Cửu Nguyệt là đến từ trùng nương đồ ác. Loại này quyệt nhân thiên phú rất hiếm thấy, ta cũng chỉ là tại trong điện tịch nhìn qua cùng loại ghi chép cùng nghe người ta nhắc qua, nhưng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chu Tiểu Miêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu để cho một chút tồn tại biết rõ nàng có được bực này lợi hại quyệt nhân thiên phú, khẳng định sẽ tìm cách tước đoạt nàng quyệt nhân thiên phú. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới trước kia ở trong thôn, nhu đồ hắn quyệt nhân thiên phú cái kia đại phu, tại võ giả tu sĩ bên trong, xác thực tồn tại một chút dạng này phát rồ hạng người. Nhưng bây giờ không phải lo lắng cái này thời điểm, hắn lo lắng hơn chính là một chuyện khác. Cái kia nàng làm như vậy vì mượn giống sinh con sao? Chu Phàm hỏi. Ta đây làm sao biết? Ngươi không phải biết nàng sao? Ngươi phải hỏi nàng. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Chu Phàm có chút hơi giận nói, ngươi thế nhưng là hướng ta hứa hẹn qua, có thể tìm ra nàng mục đích làm như vậy. Ta nói như thế qua. Chu Tiểu Miêu nhíu mày, ta lúc đầu cho là nàng là sử dụng một loại nào đó thuật pháp hoặc khí cụ lại hoặc là quái gì ăn mòn, nhưng có chút vượt quá ta dự kiến chính là, nàng sử dụng chính là Đại Mộng Thiên Xuân Thu quyệt nhân thiên phú. Lấy loại này như thế đỉnh cấp quyệt nhân thiên phú, đừng nói nàng muốn mượn giống sinh con, coi như nàng muốn thông qua nhập mộng giết ngươi hẳn là cũng không là vấn đề, chỉ cần nàng quyệt nhân thiên phú đã khai phát đến cực hạn, mà ngươi lại không có cái gì tốt thủ đoạn phòng ngự, nàng liền có thể làm được. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói cách khác mượn giống sinh con loại sự tình này thông qua loại năng lực này trên lý luận là có thể làm được. Cũng không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu chân thành nói, trừ phi nàng quyệt nhân năng lực khai phát không triệt để, nhưng chỉ cần khai phát qua, vậy liền có thể làm được. Đại Mộng Thiên Xuân Thu đặc biệt địa phương ở chỗ nó có thể thông qua mộng cảnh tác dụng tại hiện thực, cũng có thể nhường hiện thực tác dụng tại trong mộng cảnh. Đơn giản đến nói, mộng cảnh chuyện phát sinh, nàng nghĩ là thật liền là thật, nàng nghĩ là giả liền là giả, nàng trong mộng cùng ngươi làm loại kia xấu hổ sự tình, ngươi hoàn toàn có thể coi như là tại trong hiện thực phát sinh qua. Chu Phàm cái chán chảy ra mồ hôi, nếu là coi như tại trong hiện thực phát sinh, hắn cùng trùng nương tương đương là một năm, hắn thân thể lại rất bình thường. Cái kia sinh hải tử đoán chừng là 10 phần chắc chín sự tình. Thế gian sao có thể có loại năng lực này? Chu Phàm có chút nổi nóng nói, cái này so với Triệu cô nương nói tới vạn lý hàn chiến thuật còn muốn đáng sợ. Vì cái gì không thể có? Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, nhưng loại năng lực này cường đại như vậy cũng không phải có thể vô hạn sử dụng, người sử dụng dù sao không phải Mộng Xuân Thu, chỉ là quân nhân, nàng phải bỏ ra cái giá đáng kể mới có thể sử dụng. Cái gì đại giới? Chu Phàm lo lắng hỏi. Cái này không rõ ràng. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, Đại Mộng Tiên Xuân Thu quyệt nhân rất ít gặp, bọn hắn cũng cho tới bây giờ không có tiết lộ qua chính mình phải bỏ ra cái gì đại giới, nhưng loại năng lực này xác thực rất khủng bố, bọn hắn liền xem như không có đạp lên con đường tu hành, cũng có thể lấy loại năng lực này giết chết một cái đã tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Chu Tiểu Miêu nói lời này lúc trên mặt lộ ra vẻ tán thán, đây chính là ít có mấy loại có thể lấy người bình thường thân phận giết chết đạo cảnh tu sĩ quyệt nhân thiên phú, bất quá quyệt nhân tiên phú chung quy là quyệt nhân tiên phú, muốn bằng nó đến giết đứng đầu đạo cảnh tu sĩ, vậy liền không thực tế. Chu Phàm sắc mặt phát khổ, hắn đoán Lý Cửu Nguyệt khẳng định biết rõ trùng nương có loại năng lực này, nói không chừng trùng nương làm như thế, vẫn là Lý Cửu Nguyệt giật dây. Ngươi vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười khẩy nói, dung mạo của nàng đẹp như vậy, lại có mạnh như vậy quyệt nhân thiên phú, coi như thật mượn giống sinh con, ngươi cũng ăn thiệt thòi không đến đi đâu. Ta cảm thấy ngươi còn chiếm tiện nghi, ngươi người này thật tiểu cách. Ngươi đương nhiên không hiểu. Chu Phàm một mặt nổi nóng nói, đây không phải có đẹp hay không, huyết thống ưu không ưu tú vấn đề, mà là ta vật chân quý nhất bị lặng lẽ trộm đi, coi như cái kia tiểu thâu rất đẹp, ta cũng rất thích nàng, nhưng đây là trộm đi. Chu Tiểu Miêu không thèm để ý Chu Phàm là như thế nào tâm tình, nàng tùy ý bóp, liền cầm trong tay kim sắc bọt biển bóp nát, bởi vì giữ lại cái này kim sắc bọt biển đã không có ý nghĩa, nàng không kiên nhẫn nói, cái kia nói cho ngươi đều nói cho ngươi, ngươi bây giờ có thể tiếp tục lưu lại nơi này, chờ thời gian đến mới ra ngoài, ta cũng có thể lập tức đưa ngươi ra ngoài. Ta muốn hiện tại liền ra ngoài. Chu Phàm lại nhìn một chút bong tàu nói, thuyền khẳng định phát giác ta mộng cảnh bị ăn mòn, nó bị cái gì không để ý tới. Vậy nó trước kia để ý tới qua ngươi loại sự tình này sao? Đăng thuyền giả ngủ thời điểm, có người muốn giết đăng thuyền giả, thuyền cũng sẽ không hỗ trợ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chu Tiểu Miêu không hiểu vì cái gì Chu Phàm sẽ hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề. Chu Phàm có chút trầm mặc, xác thực giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, cho dù là hắn, thuyền càng nhiều hơn chính là đứng ngoài quan sát, rất ít cùng ngoại giới bất kỳ vật gì có chỗ tiếp xúc. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng phất một cái, sương mù xám hướng về Chu Phàm càn quét mà đi, sương mù xám đem Chu Phàm che giấu, chờ sương mù xám tản đi lúc, Chu Phàm đã biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu nhìn xem hôi hả, khoe miệng nàng hơi vệ lên, nhưng rất nhanh thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh thần sắc. Đại Mộng Tiên Xuân Thu cùng hắn quyệt nhân tiên phu sinh ra tới hải tử, thật đúng là nhường người chờ mong. Chu Tiểu Miêu thấp giọng lẩm bẩm. Chu Phàm tỉnh lại, phát hiện đã ngày gần hoàng hôn. Hắn ngồi xuống, tâm tình từ trên xuống dưới, cảm thấy phiền muộn không thôi, giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, hắn thấy thế nào đều không lỗ, nhưng hắn vẫn cảm thấy phiền muộn. Chúng nương làm như vậy, khẳng định là không muốn hắn biết rõ, nói không chừng sau đó thật đem hải tử sinh ra tới, hải tử còn phải gọi Lý Cửu Nguyệt làm cha. Dù cho Lý Cửu Nguyệt sẽ thay hắn dưỡng hải tử, nhưng mình hải tử thành người khác hải tử, hắn ngẫm lại đã cảm thấy thật tức giận. Chương 1045. Đặt tên quỷ tài chương 1045, đặt tên quỷ tài Chu Phàm nghĩ một lát, bụng hắn đã đói đến chịu không được, hắn một ngày không có ăn uống gì đương nhiên nói, hắn ra ngoài tìm một phần đồ ăn trở về, lại phân một chút cho chó con, chính mình một bên ăn một bên suy tư. Tiểu Quyền ngồi ở một bên, nàng dùng điều tra ánh mắt nhìn xem Chu Phàm, nàng biết rõ trong lòng chủ nhân nhất định là có chuyện, hơn nữa không phải việc nhỏ. Bằng không mặt của chủ nhân sắc liền sẽ không âm tình bất định, so với thời tiết còn muốn biến ảo khó lường. Chủ nhân, có việc giấu ở trong lòng cũng không tốt. Tiểu Quyền một mặt ân cần nói, bằng hữu của ngươi có phải là lại tao ngộ cái gì phiền lòng sự tình, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Chu Phàm liếc liếc mắt Tiểu Quyền, hắn tức giận nói, ngươi không nói lời nào coi như giúp ta đại ân. Chu Phàm hấp thụ lần trước giáo huấn, cái gọi là bằng hữu của ta loại thuyết pháp này căn bản lừa gạt không được Tiểu Quyền, hơn nữa một khi nhường Tiểu Quyền tên tiểu hỗn đản này biết rõ hắn trong ngực bị mượn giống sinh con sự tình, nhất định có thể cười cả một đời, vô luận như thế nào cũng không thể nói cho tên tiểu hỗn đản này. Chu Phàm lại là tiếp tục khổ tư biện pháp giải quyết. Hắn cảm thấy nếu biết, vậy liền không thể làm không có việc gì phát sinh qua, không quản như thế nào, đầu tiên đến tìm tới trùng nương mới được. Nghĩ tới đây, Chu Phàm vội vàng ăn xong đồ vật, hắn lấy ra tin tức phủ, bắt đầu cho Lý Cửu Nguyện phát tin tức, "Lý huynh, ta nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, phải ngay mặt nói với ngươi, ngươi bây giờ ở đâu?" Hắn không có khả năng nói thẳng tự mình biết, bằng không khẳng định sẽ đánh cỏ kinh xà, đối phương hẳn là không biết hắn đã biết rõ. Vì lẽ đó trước tiên cần phải tìm tới Lý Cửu Nguyện, hắn cũng có trùng nương tin tức phủ, nhưng hắn không thể phát tin tức cho trùng nương. Bởi vì cái này không phù hợp lúc trước hắn đối với Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương thái độ, bằng không Trùng Nương khẳng định sẽ hoài nghi hắn đã biết rõ. Bao quát hôm nay, Lý Cửu Nguyệt cũng mới vừa đi 2 ngày, chỉ cần không đi quá nhanh, hắn không có vượt qua tin tức phủ khoảng cách phạm vi. Tin tức phát ra ngoài về sau, Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Phàm tâm tình táo bạo, hắn ngược lại an ủi mình, đối phương khẳng định là có chuyện, không kịp về hắn. "Chủ nhân, không phải bảo hôm nay rời đi cao tượng thành sao?" Tiểu Quyền hỏi. "Hiện tại cũng thời gian này đây, đợi ngày mai đi." Chu Phàm thuận miệng nói. Nếu không phải ra việc này, hắn thật là dự định hôm nay rời đi cao tượng thành, nhưng bây giờ bị việc này một trì hoãn, cũng chỉ có thể lại lưu một ngày. Chu Phàm thấy tin tức phụ chậm chạp không có tin tức truyền về, hắn bắt đầu tu luyện. Rất nhanh tới đêm khuya, Chu Phàm thường ngày tu luyện xong, nhưng vẫn không có tin tức truyền về. Chu Phàm sắc mặt chìm xuống, cái này không thích hợp, cho dù có chuyện gì, cũng không có khả năng kéo lâu như vậy đều không có trả lời. Chẳng lẽ là chột dạ không dám thấy ta, cho nên làm không nhìn thấy tin tức của ta. Chu Phàm nhíu mày nghĩ một hồi, hắn cũng không cho rằng Lý Cửu Nguyệt có thể xảy ra chuyện gì. Dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là có Trần Bắc bị dạng này cao thủ tại. Chu Phàm chú ý không được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể lại lấy ra cùng Trùng Nương liên hệ tin tức phụ, cho Trùng Nương phát tin tức. "Trùng Nương, ta liên lạc không được Lý huynh, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện, khả năng này liên quan đến hắn nguy hiểm tính mạng, nếu là ngươi biết hắn ở đâu, mời nói cho ta." Hắn không nói có chuyện tìm Trùng Nương, hắn áp dụng so sánh nguyện chuyển biện pháp. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát, vẫn là không có đáp lại. Hắn có chút lo lắng Trùng Nương đi được quá xa, không có cách gì tiếp được đến hắn tin tức. Dù sao hắn hỏi qua Chu Tiểu Miêu, Đại Mộng Thiên Xuân Thu phóng ra khoảng cách vấn đề, nhưng Chu Tiểu Miêu cũng không rõ ràng Đại Mộng Thiên Xuân Thu có thể tại bao xa khoảng cách đều hữu hiệu, nhưng hẳn là sẽ không quá xa mới đúng. Tâm hắn nghĩ Trùng Nương có lẽ là ngủ, hắn không tiếp tục chờ đợi, mà là đầy bụng tâm sự nằm tại giường. Bên trên đi ngủ, hắn hôm nay đã trước thời hạn từng tiến vào trên thuyền, đêm nay liền không cách nào lại tiến vào, lại không cách nào thông chi Tiểu Nha Đầu, chỉ có thể nhường Tiểu Nha Đầu lo lắng một ngày. Chu Phàm thở dài, hắn trang trọng, một hồi lâu mới ngủ đi qua. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Chu Phàm liền tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn xem trên bàn nằm ngáy ho ho Tiểu Quyền, dưới chân giường bàn quấn ngủ chó con, Tiểu Tiểu Quyền tại tới tới lui lui tuần tra. Hắn đưa tay để vào phù túi bên trong, nhưng là tin tức phù không có bất kỳ cái gì chỉ chữ vài câu truyền đến. Chu Phàm đem tin tức phù trả về, hắn đứng lên, chó con cũng tỉnh lại, tiểu quyển không có tỉnh, vẫn là tại tiếp tục ngủ. Chu Phàm đi qua dắt tiểu quyển tiểu chân ngắn, đem nàng cả người run lẩy bẩy, tiểu quyển xoa xoa mắt hỏi, "Hướng đông sao?" "Hướng đông, chúng ta muốn rời khỏi nơi này." Chu Phàm nói xong xoay người đi thu thập hành lý. Tại thiên cung đen lắm lúc, Chu Phàm cong lên hành lý đơn giản, tại không có bất luận kẻ nào đưa tiễn tình huống dưới, lặng yên im ắng rời đi cao tự thành. Cho đến đi ra rất xa, Chu Phàm mới quay người quay đầu nhìn xem ánh sáng mặt trời dưới đã thành phế tích cao tự thành. Mở ra nhãn thức có thể nhìn thấy phế tích bên trong cao tượng thành có không ít người đã bắt đầu công việc lu bù lên, hết thảy lộ ra sinh cơ bừng bừng. Chu Phàm trầm mặc nhìn một hồi, mới quay người rời đi. Chu Phàm không có đi nhiều người chủ xích đạo, mà là có thể chọn lựa người ít tiểu xích đạo liền chọn lựa, bây giờ không có xích đạo, vậy liền theo hoang dã xuyên qua, bởi vì hắn muốn thi triển thuấn di cấp thân pháp gấp rút lên đường. Có thuấn di cấp thân pháp gấp rút lên đường, như vậy sẽ so chủ xích đạo an toàn hơn. Về phần hoang dã bên trong khả năng sẽ gặp phải quái dị, có thể tránh liền tránh, không thể tránh lấy Chu Phàm thực lực trực tiếp ra tay giết chết, quá nguy hiểm quái dị. Vậy vẫn là rất thưa thớt, coi như thật gặp gỡ, lấy Chu Phàm thực lực bây giờ, coi như thắng không được, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Mấu chốt là hắn tránh đi trên bản đồ đánh dấu địa phương nguy hiểm. Như vậy thoáng qua một ngày trôi qua, tại hoàng hôn lúc, Chu Phàm mới tại xích đạo lúc nghỉ ngơi chuẩn bị qua đêm. Cái này xích đạo phụ cận cũng không có bất luận cái gì ngoại nhân tại. Chu Phàm săn một đầu bò rừng, tiểu quyển nhìn xem đầu này bò rừng bốn chân chạy nước miếng, nàng chỉ huy một chút tiểu quyển chuyển đến sai mục, châm đầu gỗ. Chu Phàm đem đầu này bò rừng xé ra, dùng kiểm chắc qua nước sạch rửa sạch sẽ, trực tiếp dùng một cây đại mộc chuỗi bỏ vào đống lửa bên trong bắt đầu nướng. Tiểu quyền tại đống lửa bên cạnh ôm chó con, đầu chó cao hứng bừng bừng, dù cho đùi bỏ tại trong lòng nàng so ra kém chất vịt, nhưng vài ngày không ăn nướng chân, hôm nay có thể ăn mặn, nàng đương nhiên cao hứng hỏng. Chó con không có khả năng đuổi theo Chu Phàm bước chân, Chu Phàm hôm nay là dẫn theo chó con cùng đi. Lúc đầu thời điểm, Chu Phàm vốn là cho rằng chó con sẽ dọa đến ông gọi, nhưng chó con ngược lại rất ngoan thuận, liền hừ một tiếng đều không có. Chu Phàm ngẫu nhiên dừng lại, nó mới tại phụ cận đi tiểu. Tiểu quyền cho chó con lấy một cái tên, tiểu muội. Chu Phàm nhớ tới cái tên này, khóe miệng của hắn giật nhẹ, hắn hoài nghi tiểu quyền thức tỉnh một cái đặt tên quỷ tại thiên phú. Tiểu quyền nói nếu là hải tử của lão đại gọi lão huynh, vậy nó hải tử nên gọi tiểu muội. Tiểu muội thích nhất là thỉnh thoảng đem tiểu quyền ngậm tại trong miệng, vung qua vung lại, mỗi lần làm như vậy, tiểu quyền đều giận đến ào ào kêu to, nhưng nàng lại không nỡ đánh tiểu muội một chút, chỉ là phàn nàn vài câu. Chu Phàm nhìn xem một chó một quyền tại đùa giỡn, khóe miệng hơi bệnh, nhưng hắn nhớ tới một ngày trôi qua, tin tức phụ không có tin tức gì truyền đến, tâm tình của hắn trở nên nặng nề. Chương 1046. Trong nhà biến hóa chương 1046, trong nhà biến hóa nếu là Lý Cửu Nguyệt nói hắn ở địa phương nào, Chu Phàm khẳng định sẽ trước từ bỏ về nhà kế hoạch, đi trước tìm Lý Cửu Nguyệt, nhưng một ngày đều không có tin tức chuyển đến, Chu Phàm hiện tại đã xác nhận, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt, Lý Trùng Nương hai người mất đi liên hệ. Kỳ thật tại giữa trưa Chu Phàm liền đã minh bạch, vì lẽ đó tại giữa trưa qua đi, Chu Phàm liền tăng tốc bước chân gấp rút lên đường, lấy cước lực của hắn, nếu là hắn cùng Lý Cửu Nguyệt hai người phương hướng khác nhau, hiện tại chỉ sợ đã vượt qua tin tức phủ có thể truyền đạt đến khoảng cách. Mất đi liên hệ nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ là hai người này cố ý trốn tránh hắn không thấy mặt. Thiên hạ như thế lớn, nếu là hai người muốn tránh hắn, Chu Phàm tạm thời cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể thở dài, như thế cũng tốt, hắn nguyên bản còn muốn gặp mặt sau nên làm như thế nào, nhưng bây giờ không tìm được người hắn cũng có thể yên lặng một chút, sự tình không phát sinh cũng phát sinh, cần một cái thích đáng biện pháp mới được. Dạng này sự tình với hắn mà nói thực sự là quá khó xử lý. "Chủ nhân, nhanh lật bỏ nướng, muốn đốt cháy khét." Tiểu quyền hô to gọi nhỏ. Chu Phàm chỉ có thể tạm thời buông xuống những này tâm tư, đem bỏ nướng xoay chuyển tới. An chán chê một trận bò nướng về sau, tiểu quyển sờ lấy trống tròn bụng, nàng vô vô tiểu muội đầu chó, tiểu muội nha, ngươi theo ta, ngươi yên tâm, không lo ăn uống. Tiểu muội hướng tiểu quyển gâu một tiếng, nó ngược lại hướng Chu Phàm chuyển cái đuôi nhỏ, hiển nhiên biết rõ ai mới là chủ nhân của nó. Chu Phàm khép cười một tiếng, hắn xoa xoa tiểu muội đầu chó, vật nhỏ này sức ăn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nó sức ăn đã cùng tiểu quyển không sai biệt lắm. Coi như vừa ra đời không lâu, cũng so với bình thường chó còn muốn thông minh, bất quá cũng không thể đem coi như chó thường đến đối đãi. Chu Phàm nhớ tới nó mang theo một đám yểm linh đem cái kia kinh khủng ác mộng quái dị giết chết tình huống, hắn liền không nhịn được giật nhẹ khoe miệng, hắn thấp giọng nói, tên của ngươi cũng không phải ta lên, ngươi đừng tìm ta, muốn tìm tìm tiểu quyền. Tiểu muội, go. Tiểu quyền ngay tại cách đó không xa tản bộ, nàng hắt cái xì hơi, nàng lại ngẩng đầu vui tươi hớn hở cười cười. Hai ngày sau, một đường phong trần mệt mỏi Chu Phàm rốt cục nhìn thấy phần thung lũng, hắn mới có hơi mỏi mệt cười cười. Nếu không có tuấn di cấp thân pháp cùng long thần huyết khôi phục nhanh trong chân khí ủng hộ, nghĩ ba ngày thời gian trở lại phần thung lũng kia là gần như không có khả năng sự tình. Liền xem như ba ngày, cũng là bởi vì một đường thuận lợi mới có thể làm đến. Về tới đây, Chu Phàm tinh thần lập tức an bình xuống tới. Cho dù hắn chưa tại phần thung lũng ở qua bao nhiêu ngày, nhưng nơi này có tam câu thôn, có nhà của hắn. Cảm giác rời đi thật lâu bộ dạng, Chu Phàm đội vàng bước nhanh đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền gặp phải phần thung lũng đội tuần tra đội viên. Có rất ít đội tuần tra viên không nhận ra Chu Phàm, bọn hắn một mặt mừng rỡ, nhưng cũng không có quên nhường Chu Phàm thông qua chắc quyệt phù các loại một hệ liệt thủ đoạn kiểm tra. Chu Phàm tiến vào tuần tra doanh địa lúc, đội tuần tra đội trưởng Lỗ Khôi cùng thôn chính La Liệt Điển còn có Hoàng Mao hai vị phù sư đều đã tụ tới thấy Chu Phàm. Thấy một đoạn thời gian không thấy Lỗ Khôi bọn người, Chu Phàm cũng thật cao hứng, cùng bọn hắn nói đùa một hồi, biết được trong thôn hết thảy bình an, hắn mới yên tâm lại. Kỳ thật nếu là trong thôn thật phát sinh cái đại sự gì, khẳng định sẽ có người thông qua tin tức phụ, tại thông qua Nghi Loan Ti chuyển tin con đường liên hệ hắn, không đến mức nhường hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa hắn cũng cùng trong nhà thỉnh thoảng thông tin, đối với trong thôn hết thảy đều rất yên tâm. Chu Phàm hẹn xong ngày mai lại mời bọn họ uống rượu về sau, hắn liền vội vàng chạy về nhà bên trong. Chu Phàm mới về đến trong nhà không lâu, cha mẹ cũng từ trong thôn nhân khẩu bên trong biết được, bọn hắn rất nhanh liền theo ruộng đồng trở về trong nhà. Dù cho Chu Phàm cho bọn hắn tiền cả một đời cũng xài không hết, nhưng bọn hắn vẫn là thích làm một chút ruộng sống. Chu Phàm biết rõ cải biến một người quen thuộc rất khó, chỉ có thể tùy vào bọn hắn, chỉ cần bọn hắn thích liền tốt. Nương Quế Phượng vừa thấy được Chu Phàm, hốc mắt liền hồng, nhưng nàng cố nén chưa rơi lệ, chỉ là cao hứng cỡ trách nói: "A Phàm, ngươi làm sao vậy?" Chu Phàm gãi gãi đầu, tựa hồ trong thiên hạ phụ mẫu đều thích nói như vậy. Cha Chu Nhất Mục vẫn là giống như Di Vãng dạng kia, trầm mặc ít nói, hướng Chu Phàm khẽ gật đầu. "A Phàm." Bên ngoài đầu tiên là vang lên giòn tan nữ tử thanh âm, một cái tiểu nữ hài theo ngoài phòng bay đồng dạng bổ nhào vào Chu Phàm trước mặt, vừa nhảy lên đến ôm lấy Chu Phàm nghẹn ngào nói: "Ngươi trở về." Chính là Tiểu Liễu. Tiểu Liễu sau lưng còn theo một con gà mái, chính là nàng trước đó dùng chính mình quyệt nhân năng lực cứu trở về con kia gà mái Hoàng Mao. Hoàng Mao đối với đã từng giết nó Chu Phàm có rất lớn ý, toàn thân nó lông gà bừng lên, phát ra khanh khách tiếng kêu. Chu Phàm cười vò một chút Tiểu Liễu tóc, nhìn xem nàng khóc đỏ cái mũi nhỏ, cái này trương cùng muội muội đồng dạng mặt, nhưng hắn trong lòng minh bạch, Tiểu Liễu liền là Tiểu Liễu, chí ít bây giờ không phải là muội muội. Nhớ tới muội muội, Chu Phàm lại nhìn một chút dưới chân tên gọi tiểu muội chó con, tiểu muội đã từng cho hắn nhắn lại gọi hắn Lóc Ca, trước kia muội muội cũng là như vậy gọi hắn. Nhưng chỉ bằng vào cái này xưng hô lại có thể nào khẳng định con chó nhỏ này liền là cùng muội muội có quan hệ đâu. Nếu mà nàng trên thế giới này, Tiểu Liễu càng có thể là nàng. Chu Phàm thu liễm những này tâm tư, đem Tiểu Liễu cởi bàng, lại cùng cha mẹ nhẹ nhõm nói chuyện. Nói một hồi lời nói, cha mẹ liền đi làm cơm trưa, đồng thời dự định mời Khỉ ống cha mẹ, Tiểu Liễu cha mẹ tới dùng cơm. Cha mẹ đi làm cơm trưa, liền chỉ còn lại Chu Phàm, Tiểu Liễu tại. Tiểu Quyền nhảy ra cùng Tiểu Liễu đánh một cái bắt chuyện, Tiểu Liễu biết rõ Tiểu Quyền tồn tại, nhưng Chu Phàm không dám để cho cha mẹ biết rõ, sợ bọn họ lo lắng, dù sao Tiểu Quyền thế nhưng là quái dị. Tiểu Liễu rất thích Tiểu Quyền cái này tinh linh tiểu nhân nhi. Tiểu Quyền cái này tiểu nhân nhi ở trước mặt người ngoài luôn luôn nói ngọt cực kỳ, dỗ đến Tiểu Liễu cười khanh khách. Nói một lát, Chu Phàm liền nhường Tiểu Quyền trở lại bên trong thân thể của hắn, sợ nhường cha mẹ trông thấy. "Tiểu Liễu, ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Chu Phàm quan tâm hỏi. Hắn không cho Tiểu Liễu ở trong thư nói những này, sợ người khác biết Tiểu Liễu chỗ đặc thủ. "A Phàm, ta đã tốc độ đoạn." Tiểu Liễu ngọt ngào cười, nàng lông mày cũng theo túi xuống đi. Nói xong Tiểu Liễu tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện sau lưng Chu Phàm, nàng giật nhẹ Chu Phàm phía sau quần áo, lại là nháy mắt trở lại tại chỗ. Đây chính là thuần di cấp thân pháp. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới Tiểu Liễu tiến độ lại nhanh như vậy. Son phấn lưu lại truyền thừa rất hoàn chỉnh, không chỉ riêng là công pháp, còn có đầy đủ tài nguyên. Thế nhưng là thân pháp này quá hao tổn thể nội nguyên khí, không cách nào kéo dài. Tiểu Liễu có chút khổ não nói, sư phụ nói loại tình huống này sau đó cảnh giới cao thâm lúc lại đến cải thiện. "Sư phụ ngươi nói đúng, không cần quá gấp." Chu Phàm cười nói, "Tiểu Liễu, ngươi đã đi tại chính xác trên đường, nhưng muốn không kiêu không ngạo, không thể kiêu ngạo cũng không thể quá nóng lòng cầu thành." Chu Phàm cùng Tiểu Liễu chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tiểu Liễu dụng tâm nghe lấy, nàng một mặt chờ đợi hỏi, "Cái kia A Phàm, ta lúc nào có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi ra bên ngoài?" Nàng trong thôn thế nhưng là mỗi ngày đều nhớ tới chuyện này. "Chờ ngươi tiến vào đạo cảnh, ta liền dẫn ngươi đi, điều kiện tiên quyết là nếu mà ngươi cam lòng cha mẹ ngươi." Chu Phàm cười dẫn lập đạo, "Bất quá ta sẽ lưu tại trong nhà một đoạn thời gian, có thể cùng ngươi cùng đi ra ngoại, để ngươi có thực chiến cơ hội." Tiểu Liễu vui vẻ ra mặt gật đầu đáp ứng. Chương 1047. Ngọc bội bí mật chương 1047, Ngọc bội bí mật Chu Phàm lại hỏi thăm một chút Tiểu Liễu quyệt nhân tiên phú tình huống, Tiểu Liễu dù sao còn nhỏ, mà quyệt nhân cần để phòng chính là quyệt hóa vấn đề. Tiểu Liễu quyệt nhân thiên phú chủ yếu là chữa trị và nhường chữa trị người sinh ra thân cận thậm chí phục tùng, đương nhiên cái sau còn không có triệt để chứng thực. Hơn nữa Tiểu Liễu sử dụng quyệt nhân thiên phú tựa hồ phải bỏ ra một loại nào đó không biết đại giới, bởi vậy Chu Phàm liền nghiêm cấm Tiểu Liễu sử dụng nàng quyệt nhân thiên phú, để tránh nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Tiểu Liễu rất nghe lời, nàng bình thường chỉ là lợi dụng vạn một xuân khai phát chính mình quyệt nhân thiên phú, không để cho mình quyệt hóa, tại lần tiên đếm thử cứu Hoàng Mao về sau, liền rốt cuộc chưa sử dụng qua chính mình quyệt nhân thiên phú. Không đến bao lâu, Trương Mộc Tượng phu phụ cùng Tiểu Liễu cha mẹ liền đến Chu Phàm trong nhà. Chu Phàm cùng Tiểu Liễu liền không có lại nói những sự tình này. Trương Mộc Tượng phu phụ hỏi thăm Khỉ Ốm tình huống, Chu Phàm cười từng cái trả lời, Khỉ Ốm vẫn là lưu tại Cao Tượng Thành cùng Bạch Hồng quán người cùng một chỗ. Cơm trưa rất nhanh chuẩn bị cho tốt, chúng nhân ngồi xuống một bên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Sau bữa ăn lại ngồi một hồi, Trương Mộc Tượng phu phụ cùng Tiểu Liễu một nhà đều trở về. Tiểu Liễu vốn là không muốn đi, nhưng nàng cha mẹ quả thực là đem nàng mang đi, không phải không cho Tiểu Liễu cùng Chu Phàm tiếp xúc, mà là nghĩ đến Chu Phàm vừa trở về, cùng hắn cha mẹ hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Buổi chiều, Chu Phàm ngay tại trong nhà buổi tiếp cha mẹ nói chuyện phiếm, kể một ít hắn ở bên ngoài gặp phải sự tình. Đương nhiên, những cái kia quá nguy hiểm Chu Phàm đều tỉnh lược, nhưng dù là như thế, cũng nghe được Nương Quế Phượng nhất kinh nhất sạng, thế giới bên ngoài hiển nhiên so với nàng nghĩ còn nguy hiểm hơn. "A Phàm, bên ngoài quá nguy hiểm, bằng không ngươi đừng đi ra ngoài, liền lưu tại trong nhà." Quế Phượng lo lắng nói. "Ngươi đừng nói mỏ, A Phàm có mình ý nghĩ." Chu Nhất Mục nói. "Nương, ngươi yên tâm, không có việc gì, nếu là đánh không thắng, ta còn có thể chạy trốn." Chu Phàm cười cười nói. "A Phàm, trong nhà ngọc bội vẫn còn chứ?" Chu Nhất Mục nâng hắc thiết thuốc lão ấm rút một điếu thuốc hỏi.
Tại.
Chu Phàm một mực thiếp thân mang theo, hắn theo trên cổ nghĩ cởi xuống ngọc bội. Nhưng Chu Nhất Mục khoát tay một cái nói, đừng cởi xuống, người vẫn mang theo. Chu Phàm nhìn một chút hình cái vòng thanh ngọc đeo, khối này chưa khắc dấu bất luận cái gì đường vân ngọc thô, chỉ có thể dự báo đến một chút yếu tiểu quái dị tiếp cận, đối với hiện tại hắn đến nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Nhưng cái này dù sao cũng là tổ truyền xuống, Chu Phàm hiếu kỳ chính là cha đã từng nói Chu gia tử địch.
Cha, ngươi thật không biết Chu gia tử địch là ai chăng?
Chu Phàm ngẫm lại thăm dò hỏi. Đây cũng là kinh lịch thực rất nhiều sự tình, coi như cái kia tử địch thật sự có hậu nhân, Chu Phàm cũng không quá cho rằng cái kia tử địch hậu nhân sẽ còn nhớ kỹ thù này. Quế Vượng muốn nói, nhưng nàng nhìn một chút Chu Nhất Mục do dự nói, Nhất Mục, A Phàm cũng không phải tiểu hải tử, hắn hiện tại so với chúng ta cả một đời trải qua sự tình còn nhiều hơn.
A Phàm, gia gia ngươi vốn là dặn dò qua, người Chu gia không cho phép tu hành.
Chu Nhất Mục nói khẽ.
Vì cái gì không thể tu hành?
Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói.
Ngươi bây giờ là cảnh giới gì?
Chu Nhất Mục không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn trung thực nói cho ta.
Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, hắn không nghĩ tới cha có thể như vậy hỏi, dù sao cha đối với tu hành sự tình không rõ.
Đã là khí cương đoạn.
Chu Phàm vẫn là thẳng thắn nói.
Ta không hiểu đây là cảnh giới gì.
Chu Nhất Mục lắc đầu, sắc mặt hắn ngưng lại hỏi, so đạo cảnh thế nào?
Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn không nghĩ tới sẽ theo cha của mình trong miệng nghe được đạo cảnh cái từ này, hắn nói, so với đạo cảnh muốn thấp, đây là tiến vào đạo cảnh trước cảnh giới cuối cùng, cha, ngươi từ nơi nào nghe được đạo cảnh?
Gia gia ngươi nói, hắn nói người Chu gia không cho phép tu hành, đây là tổ quy, nhưng nếu mà muốn tu hành, ngàn vạn không thể tiến vào đạo cảnh.
Chu Nhất Mục lại là ngưng trọng nói, Á Phàm, ngươi có thể không tiến vào đạo cảnh sao?
Không thể.
Chu Phàm cao mày nói, cha, ta tu hành một cái rất trọng yếu lý do là vì tăng thọ, mà nghĩ tăng thọ nhất định phải tiến vào đạo cảnh, chỉ có đạo cảnh mới có thể tăng thọ.
Nguyên lai là như vậy.
Chu Nhất Mục cười khổ một tiếng, lúc trước ta cùng nương ngươi quyết định không tuân thủ tổ quy, cũng là vì để ngươi không đến mức một tia hy vọng đều không có, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền muốn tiến vào đạo cảnh.
Tiên tổ vì cái gì có quy củ như vậy?
Chu Phàm không hiểu hỏi.
Kỳ thật tiên tổ là vì chúng ta tốt, bọn hắn cũng biết, thế giới này nguy hiểm như vậy, khẳng định sẽ có người không tuân thủ tổ quy, đạp lên con đường tu hành. Gia gia ngươi trước khi nói liền có mấy cái dạng này, cho nên mới sẽ có đầu thứ hai quý củ, nếu mà muốn tu hành, ngàn bạn không thể tiến vào đạo cảnh. Nhưng các vị tổ tiên cũng đoán được khả năng sẽ có hậu bối có thể đi vào đạo cảnh.
A Phàm, nếu mà ngươi quyết định tiến vào đạo cảnh, vậy liền cả một đời không cho phép rời đi khối ngọc bội này, nó có thể bảo hộ ngươi không bị Chu gia tử địch phát hiện ngươi tồn tại.
Chu Nhất Mục nghiêm nghị nói, về phần tại sao, ta cũng không hiểu, đây là tiền tổ truyền xuống quý củ.
Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn giờ mới hiểu được cha vì cái gì nhất định muốn hắn đem ngọc bội mang theo trên người, nhưng hắn trong lòng hiện lên càng nhiều không hiểu. Hắn hỏi, thế nhưng là vì cái gì hiện tại mới nói?
Vạn nhất ta tiến vào đạo cảnh, mà lại sơ ý đem ngọc bội mất, đây không phải rất nguy hiểm sao?
Đây là trong nhà tổ truyền ngọc bội, ta dặn dò qua ngươi muốn thích đáng đảm bảo, mà ngươi cũng đáp ứng ta, ta nghĩ ngươi sẽ không cẩn thận mất, vì lẽ đó ta liền không có nói.
Chu Nhất Mục giải thích nói, trọng yếu nhất chính là, gia gia ngươi mấy lần dặn dò qua, tổ quy là không cho phép nhắc lên cái kia tử địch sự tình quá nhiều lần, nói đến càng nhiều liền càng có khả năng bị phát hiện.
Chu Phàm lại là giật mình một chút, vì cái gì nhắc lên quá nhiều lần liền sẽ bị phát hiện?
Không biết, gia gia ngươi cũng là trước khi chết mấy tháng mới đem những chuyện này từng cái nói cho ta, trước đó hắn cho tới bây giờ không có nói qua những chuyện này, ta hiện tại cùng ngươi đã nói đến quá nhiều.
Chu Nhất Mục trên trán chảy ra mồ hôi, trên mặt mang theo ý sợ hãi nói, gia gia ngươi nói, Chu gia cái kia tử địch danh tự, không phải Chu gia tiên tổ quên, mà là vốn là không thể nhắc lên, vì lẽ đó dứt khoát liền không có đem danh tự chuyển xuống.
Nói xong cái này câu, Chu Nhất Mục im lặng, hắn lắc đầu, nhường Chu Phàm không cần hỏi lại.
Chu Phàm chỉ có thể trầm mặc, hắn nhìn xem ngọc bội trong tay, nghĩ đến Chu Nhất Mục nói lời, trọng yếu nhất chính là hai chuyện. Kiện thứ nhất, hắn tiến vào đạo cảnh, nếu như không có ngọc bội liền sẽ bị phát hiện. Kiện thứ hai, không thể nâng Chu gia tử địch sự tình quá nhiều lần, bằng không khả năng bị phát hiện.
Có chút nhường người khó mà tin được, cái kia Chu gia tử địch khả năng ở xa ngàn dặm thậm chí ngoài vạn dặm, bọn hắn thật sự có biện pháp có thể cảm giác được những chuyện này sao?
Nếu như là vừa tiến vào tu hành đường không lâu Chu Phàm chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thông qua một loại nào đó biện pháp, đối phương có thể làm được điểm ấy không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn đối với Chu Nhất Mục nói lời tạm thời ôm tin tưởng thái độ.
Nếu như là thật, vậy cái này Chu gia tử địch chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn.
Một cái cường đại tử địch, bọn hắn đối với diệt tuyệt Chu gia nếu là chưa từ bỏ ý định, đây tuyệt đối là nhường người cảm thấy chuyện rất đáng sợ.
Chương 1048, tiện nghi tương trợ chương 1048, tiện nghi tương trợ cha cũng không biết Chu gia đến tuột cùng truyền bao nhiêu lời, vì lẽ đó cũng liền không biết Chu gia cái kia tử địch là bao nhiêu năm trước sự tình. Nhưng mấy trăm năm hẳn là có, mà cha nói qua chỉ cần đại ngụy vẫn còn, cái kia tử địch gia tộc liền sẽ không ngã xuống. Chu Phàm vốn là hoài nghi là đại ngụy hoàng thất, nhưng cha nói ra ra phủ nhận cái này khả năng. Nếu quả như thật là như thế này, vậy rất có thể là cùng đại ngụy hoàng thất quan hệ chặt chẽ một chút đại thế gia hoặc thế lực lớn. Nghĩ tới đây, Chu Phàm tâm tình trở nên nặng nề. Những cái kia đại thế gia hoặc thế lực lớn sừng sững tại đại ngụy tầng cao nhất, mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ tồn tại.
A Phàm, đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần ý đồ tìm ra bọn họ là ai.
Chu Nhất Mục nhìn xem suy tư Chu Phàm nhắc nhở nói, đây đều là trước đây thật lâu sự tình, tiên tổ cũng không có để lại muốn chúng ta những này hậu bối báo thù lời nói. Điều này nói rõ tiên tổ cũng không nghĩ rằng chúng ta những này hậu bối đi báo thù.
Đây là các vị tổ tiên cửu hận, ta không muốn ngươi đi tìm cái gì trận tướng, đi qua liền để nó đi qua, cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn tìm tới chúng ta liền tốt.
Cha, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.
Chu Phàm gật đầu cười nói.
Chu Phàm cũng minh bạch, nếu mà cái kia Chu gia tử địch vẫn còn, vậy khẳng định rất cường đại, không phải hắn hiện tại có thể đối phó, hắn hoàn toàn không cần thiết hiện tại đi ý đồ tìm kiếm cái gọi là trận tướng, khả năng này là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng hắn nhìn xem Ngọc Bội, mày nhăn lại đến, hắn có chút lo lắng, cái này thoạt nhìn rất phổ thông tổ truyền Ngọc Bội thật sự có thể tại hắn tiến vào đạo cảnh về sau, tránh cho bị cái kia cái gọi là tử địch phát hiện hắn tồn tại sao? Nếu là không thể, vậy liền phiền phức. Chu Phàm cầm lấy Ngọc Bội nghiêm túc tìm tòi học hỏi một hồi, vẫn là khó mà phát giác có cái gì chỗ đặc thù, hắn lại không dám dùng sức, sợ một khi bóp nát, cái kia tổ truyền Ngọc Bội bị ở trong tay hắn, hắn liền thành Chu gia tội nhân. Ban đêm tu luyện xong, Chu Phàm tiến vào trên thuyền, giống như thường ngày dạng kia, hắn cùng thực phụ trò chuyện một hồi trời, hắn mới nhìn hướng Chu Tiểu Miêu. Sẽ có hay không có tu sĩ lợi hại đến chỉ cần ngươi ở phía xa để gặp hắn, hắn liền có thể biết rõ ngươi tồn tại. Chu Phàm nghĩ một hồi mở miệng nói, cho dù hắn cho rằng Chu gia tiên tổ truyền lại xuống tới những lời kia có thể thực hiện, nhưng cuối cùng chỉ là hắn mong muốn đơn phương nghĩ cách, hắn cần chứng thực tu sĩ là có tồn tại hay không loại bản lĩnh này, mà muốn biết, không có so hướng Chu Tiểu Miêu thỉnh giáo biện pháp tốt hơn. Chu Tiểu Miêu ngay tại ăn kẹo đường, nàng mở ra tay, sương mù xám tại bên tay nàng ngưng tụ, hóa thành Chu Phàm hồn bi, sau đó nàng lấy đi 50 đầu lớn xám trùng mới thản nhiên nói, có cái này khả năng, vô luận là công pháp, thuật pháp, khí cụ loại hình đều có thể thực hiện, nhưng không có tu sĩ sẽ 12 canh giờ càng không ngừng làm việc ngốc như vậy. Bởi vì làm như vậy cần trả giá rất lớn, cũng không cần như thế, nếu là thật có cái nhu cầu này, bọn hắn sẽ đem loại sự tình này hạn chế tại một ít đặc biệt canh giờ hay hoặc là cần giám sát một ít người trên thân. Nói cách khác quả nhiên là khả năng, cái kia Chu gia tử địch hiển nhiên là đem Chu gia liệt vào cần giám sát người, xem ra Chu gia tiên tổ lưu lại lời nói không có hư giả, cái này cỡ nào lớn thủ, cũng có thể là không chỉ là thủ, khả năng là để phòng Chu gia di truyền lại quyệt nhân tiên phú hoặc nguyên nhân khác. Chu Phàm trong lòng chuyển động nghĩ cách, hắn lại hỏi, nếu mà không phải mượn nhờ khí cụ, cái kia cần cao bao nhiêu cảnh giới mới có thể làm như vậy? Hắn hỏi như vậy, là nghĩ phán đoán cái kia Chu gia tử địch thực lực. Ở trên thuyền, Chu Phàm nhưng không có cố kỵ, hắn nghĩ cái kia Chu gia tử địch coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng có thể giám sát đến thuyền trên thân đến. Công pháp, thuật pháp khác biệt, cái này rất khó phán đoán. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, nhưng nếu là thật chính là bằng tu vi cảnh giới làm được, hắn rỗi ra một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi bây giờ. Chu Phàm có chút trầm mặc, nếu là như vậy, cái kia sát thực rất mạnh. Thế nào, có dạng này tu sĩ để mắt tới ngươi sao? Chu Tiểu Miêu hỏi. Thực phù cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Chu Phàm, nàng cũng lo lắng chuyện như vậy, nàng một mực không có hỏi là bởi vì Chu Tiểu Miêu ở đây, nàng sợ không thích hợp. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đem chuyện này nói ra, nói không chừng Chu Tiểu Miêu còn có thể cho hắn một chút tốt đề nghị. Nâng nhiều lần liền sẽ bị phát hiện. Tiến vào đạo cảnh nếu là không mang ngọc bội cũng sẽ bị phát hiện. Chu Tiểu Miêu mặt lộ dị sắc, các ngươi Chu gia còn có bao nhiêu người? Chỉ còn lại ta cùng cha mẹ còn có tiểu nha đầu. Chu Phàm trả lời. Thực phú nghe được Chu Phàm đưa nàng tính đi vào, trong nội tâm nàng cảm thấy ngọt ngào. Ngọc bội nếu có thể nhường ta không bị phát hiện, cái kia còn tốt, nhưng tiểu nha đầu sớm muộn sẽ tiến vào đạo cảnh, mà ngọc bội chỉ có một khối, dù cho tiểu nha đầu thân thể còn có ma cô yêu quyệt nhân thiên phú, nhưng chung quy là có ta huyết mạch, ai biết có thể hay không bị cái gọi là tử địch phát hiện, nói cách khác vấn đề này nhất định phải tại tiểu nha đầu bước vào đạo cảnh trước đó giải quyết. Chu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái này so sánh vấn đề nghiêm trọng. Chỉ còn 4 người. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. 4 người làm sao? Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu cảm xúc chuyển biến không khỏi quá kỳ quái. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy các ngươi Chu gia không khỏi quá đáng thương, thế mà bị cựu địch đuổi tận giết tuyệt đến loại trình độ này. Chu Tiểu Miêu lạnh giọng cười khẩy nói, hoa nở thì phải tàn, coi như chúng ta lão Chu nhà đáng thương, ngươi không đồng tình coi như, không cần thiết như vậy âm dương quái khí, Chu gia tiên tổ lại cùng ngươi không có thủ. Chu Phàm hừ một tiếng nói. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng liếc một cái Chu Phàm nói, ngươi nói không có thủ, thật chẳng lẽ có thủ sao? Chu Phàm sững sờ một chút nói, cũng không thể trên thuyền một cái dẫn đạo giả, thật cùng hắn Chu gia tiên tổ có đại thủ, cái kia không khỏi quá trùng hợp. Có rất nhiều sự tình ta quên, nói không chừng các ngươi Chu gia tiên tổ đắc tội qua ta cũng không nhất định, nếu như chờ ta ra ngoài khôi phục ký ức, phát hiện thật là như vậy, vậy khẳng định đem các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Chu chém tận giết tuyệt. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, khả năng này trùng hợp như vậy. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, liền xem như thật, ngươi có thể chạy đi rồi nói sau. Chu Phàm lại tại trong lòng oán thầm một câu, ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi? Chu Tiểu Miêu hỏi. Như thế nào giúp ta? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi cùng thuyền trao đổi một chút, đem ngươi khối kia tổ truyền ngọc bội lấy đi vào, ta thay ngươi nhìn một chút, đến lúc đó coi như nhìn không ra đối phương dùng cái gì thủ đoạn đang tìm kiếm các ngươi người Chu gia, nhưng ta muốn phục chế một khối cùng loại ngọc bội kia công năng khí cụ, vấn đề cũng không lớn. Chu Tiểu Miêu lúc nói chuyện nhìn một chút thực phụ. Biện pháp tốt. Chu Phàm hai mắt sáng lên, nếu là như vậy, vậy hắn liền không cần lo lắng thực phụ tiến vào đạo cảnh về sau vấn đề an toàn. Ngươi cần bao nhiêu đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm lại là một mặt cảnh giác nói, Chu Tiểu Miêu đương nhiên sẽ không giúp không bọn hắn. Nhưng có thể giải quyết vấn đề này, đối với Chu Phàm đến nói, coi như đại giới cỡ nào đều nguyện ý nỗ lực. 3000 đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu trầm ngâm một chút nói, 3000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm trong lòng có chút ngơ, giá tiền này thực sự là so với hắn nghĩ còn muốn tiền nghi. Không được sao? Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm không có mở miệng, nàng đôi mi thanh tú trao lên chán ghét nói, vậy liền 2000 đầu lớn sáng trùng tính. Chương 1049. Ngọc bội chó con chương 1049, Ngọc bội chó con ta vốn là cảm thấy đã đủ tiện nghi, còn chưa mở lời, nàng làm sao lại chính mình hạ giá? Chu Phàm trong lòng càng phát ra hồ nghi, hắn cảm thấy việc này thực sự quá kỳ quái, hắn nhìn xem Chu Tiểu Miêu thử dò xét nói, 1000 đầu lớn sáng trùng. 1000 đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu tức giận nói, ngươi cái này chó hậu bối cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, 2000 đầu lớn sáng trùng, một đầu cũng không giảm, bằng không chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Cái kia 2000 đầu lớn sáng trùng liền 2000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ta còn không có hỏi thuyền, thuyền nếu là không chịu, chúng ta ở đây tranh những này thì có ích lợi gì? Chu Phàm liền hỏi thăm về thuyền tới. Nhưng hắn trong lòng suy nghĩ chuyển động, 2000 đầu lớn sáng trùng thực sự quá tiện nghi, hắn hoài nghi việc này có âm mưu. Kết hợp Chu Tiểu Miêu chậm chạp không có yêu cầu phụ thần, chẳng lẽ Chu Tiểu Miêu muốn mượn cơ hội này tại ngọc bội của ta bên trên động tay chân? Về phần nàng hỗ trợ luyện chế đồ vật, vậy coi như là tại giao dịch phạm vi bên trong, hẳn là không có cách gì động tay chân. Thuyền rất nhanh liền có đáp lại, sương mù xám ngưng tụ phía dưới, Chu Phàm liền lấy đến khối kia thanh ngọc bội. Chu Tiểu Miêu nhìn một chút Chu Phàm trong tay nắm chắc khối kia thanh ngọc bội nói, xem ra thuyền thật rất xem trọng ngươi, không nghĩ tới loại sự tình này, lao thất phu này cũng nguyện ý giúp ngươi một chút, đem ngọc bội cho ta đi. Trước đừng có gấp, đây chính là ta Chu gia tổ truyền ngọc bội, ngươi đến hướng thuyền thể cam đoan không làm hư, không thể ở phía trên động bất kỳ tay chân. Chu Phàm cầm thanh ngọc bội chậm rãi nói, ngươi đang hoài nghi ta? Chu Tiểu Miêu sắc mặt nháy mắt lạnh xuống đến, không phải hoài nghi ngươi, ta đối với các ngươi dẫn đạo giả đều duy trì cẩn thận thái độ, dù sao chúng ta quan hệ chỉ là bình thường, nếu mà ngươi không muốn đối với việc này động tay chân, cần gì phải sợ lập xuống lời thề? Chu Phàm bình tĩnh nói, nói đến còn rất có đạo lý. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, tốt, đã ngươi không tin ta, vậy ta liền muốn nói một chút giá cả. Ta muốn 4000 đầu lớn sáng trùng, mới bằng lòng lập thệ, trong đó 2000 đầu lớn sáng trùng, coi như là ngươi không tin ta đại giới, ngươi nếu là phản đối, vậy chuyện này ta liền lười nhắc quản. Đương nhiên, nếu là ngươi không cần ta thể, vẫn là 2000 đầu lớn sáng trùng giá cả. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem Chu Tiểu Miêu, hắn mở miệng nói, 4000 đầu lớn sáng trùng liền 4000 đầu lớn sáng trùng, ngươi lập thệ đi. Hắn coi như dùng tiền mua một cái an tâm, bằng không Chu Tiểu Miêu tại hắn trên ngọc bội động tay chân, tại phụ thân lúc sử dụng, ngọc bội kia coi như hủy. Hắn không thèm để ý Chu Tiểu Miêu có thể hay không thoát đi thuyền khống chế, nhưng hắn lo lắng chính là Chu Tiểu Miêu chưa hẳn chính là vì thoát đi thuyền khống chế mà làm chuẩn bị, mà là vì hố hắn. Hắn cùng Chu Tiểu Miêu quan hệ vừa vặn rất tốt không đến đi đâu, hắn dựa vào thuyền trợ giúp hố Chu Tiểu Miêu không ít lớn sáng trùng, Chu Tiểu Miêu cũng từng nói qua muốn trả thù hắn. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm đáp ứng, nàng sụ mặt theo hòn bi bên trong lấy đi 4000 đầu lớn sáng trùng, lại dựa theo Chu Phàm yêu cầu, đối thuyền lập xuống lời thề. Chu Phàm ngẫm lại, cảm thấy không có vấn đề về sau, liền đem thanh ngọc bội giao cho Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu tiếp nhận ngọc bội về sau, nàng cúi đầu nhìn một chút, bàn tay của nàng phát ra kim sắc quang mang, bao phủ thanh ngọc bội. Kim sắc quang mang rất nhanh dung nhập thanh ngọc bội bên trong, thanh ngọc bội bắt đầu hòa tan. Chu Phàm trong lòng giật mình, nhưng hắn nhớ tới Chu Tiểu Miêu đối với thuyền lập xuống lời thề, vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Hòa tan thanh ngọc giống như một đoàn thạch, nó ngọ nguậy, rất nhanh huyễn hóa thành một con chó nhỏ. Thanh ngọc chó con bất quá lớn chừng ngón cái, Chu Phàm mở ra nhãn thức, có thể rõ ràng nhìn thấy chó con trên người có lít nha lít nhít to bằng hạt gạo đùa chú màu bạc. Chu Tiểu Miêu nhìn xem chó con, mặt lộ sầu não vẻ. Nhưng cái này sầu não lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Phàm cùng thực phụ lực chú ý đều tập trung ở chó con trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến hóa. Thanh ngọc chó con tựa như sống tới đồng dạng, nó tại Chu Tiểu Miêu bàn tay ngồi xuống, phát ra thanh ngọc hào quang, đem Chu Tiểu Miêu đều bao phủ lại. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh, sau đó thanh ngọc chó con thu liễm hào quang, hóa thành một đoàn thạch hình, lại từ thạch giải phẳng, biến thành một khối thanh ngọc bội. Chu Tiểu Miêu đem thanh ngọc bội ném cho Chu Phàm, Chu Phàm tiếp được thanh ngọc bội. Ngọc bội kia hoàn toàn chính xác có thể ngăn cách tu sĩ cảm giác, nhưng nó vốn là mang theo hiệu quả như vậy, cùng đối địch tu sĩ cảm giác thuật pháp hết thảy đều không liên quan. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, đơn giản đến nói nó là một cái thông dụng hình phòng ngự khí cụ, không có cách gì đẩy ngược ra ngươi nói Chu gia tử địch dùng chính là biện pháp gì đến cảm giác các ngươi. Nó không bèn bèn có thể tự động ngăn cách cảm giác, nếu mà ngươi có thể thôi động nó, vậy liền có thể giống như ta vừa rồi dạng kia, để nó thay ngươi chống cự một chút tu sĩ thuật pháp công kích. Như thế nào mới có thể thôi động nó? Chu Phàm đột hỏi. Có thể chống cự tu sĩ thuật pháp công kích, chuyện này với hắn đến nói vừa vặn phù hợp. Chờ ngươi bước vào đạo cảnh mới có thể làm được. Chu Tiểu Miêu nói, bất quá nếu là thuật pháp mạnh hơn nó có thể chống cự trình độ, nó liền sẽ phá vỡ bị hủy diệt, hơn nữa theo chống cự thuật pháp số lần càng ngày càng nhiều, nó đồng dạng lại bởi vì hao tổn mà mất đi cái kia có hiệu dụng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nếu là như vậy, vậy cái này ngọc bội liền là một kiện tiêu hao phẩm, hắn sử dụng thời điểm liền muốn cẩn thận một chút, dù sao còn muốn dựa vào nó đến ngăn cách cái kia tử địch cảm giác. Chu Phàm lại vẫn ăn mấy cái thanh ngọc bội vấn đề. Chu Tiểu Miêu từng cái kiên nhận trả lời, nàng ngẫm lại, đưa tay chộp tới một sợi xương mù xám, lấy ra một viên bạch ngọc mặt dây chuyền. Nàng đem mặt dây chuyền đưa cho Chu Phàm nói, cái này mặt dây chuyền đồng dạng có thể ngăn cách tu sĩ cảm giác, trình độ cùng ngươi ngọc bội không sai biệt lắm, nhưng nó không có ngươi ngọc bội dạng kia có thể kích hoạt phòng ngự hiệu quả. Chu Phàm nhận lấy về sau, nhìn một chút, bởi vì là giao dịch vật, hắn yên tâm giao cho thực phụ cười nói, tiểu nha đầu, như vậy ngươi sau đó bước vào đạo cảnh cũng không cần lo lắng. Thực phụ đem mặt dây chuyền thu lại về sau, Chu Phàm lại nhìn về phía Chu Tiểu Miêu hỏi, còn có vật tương tự sao? Chu Phàm nghĩ thầm tất nhiên Chu gia xui xẻo như vậy có cường đại như vậy tử địch, cái kia bị ngăn ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, như hắn ngọc bội hay là tiểu nha đầu bạch ngọc mặt dây chuyền không thấy loại hình, cũng có tốt dự bị vật.
Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm, nàng lại là chộp tới một sợi xương mù xám huyễn hóa thành một đạo màu bạc viên cầu, nàng nói ra, quả cầu này cùng vừa mới cái kia đồng dạng, chỉ có ngăn cách cảm giác năng lực, không có những tác dụng khác, 5000 đầu lớn sấm trùng. Thế nhưng là vừa mới cái kia chỉ cần 4000 đầu lớn sấm trùng. Chu Phàm nhịn không được nói, hơn nữa còn trả lời vấn đề. Ta nói bao nhiêu liền nhiều ít, ngươi có thể không cần. Chu Tiểu Miêu nói. Chu Phàm thấy không có cách gì có kẻ mà cả, hắn chỉ có thể lại hoa 5000 đầu lớn sấm trùng, đem màu bạc viên cầu mua lại. Chu Tiểu Miêu thu lấy thù lao, lại đem màu bạc viên cầu đưa cho Chu Phàm, nàng liền đi tới một bên nhìn biển đi. Chu Phàm cầm màu bạc viên cầu do dự một chút, vẫn là đem màu bạc viên cầu đưa cho thực phù nói, tiểu nha đầu, cái này cho ngươi cất kỹ. Thế nhưng là ngươi cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Thực phù không có lĩnh, ta có một cái liền đủ. Nàng cũng minh bạch Chu Phàm mua xuống cái này một cái là dự bị. Chương 1050. Chuyện xưa của hắn chương 1050, chuyện xưa của hắn ngươi nghe ta nói, ngọc bội của ta nếu là vô ý hủy đi, vậy ta cũng có thể ngay lập tức tiến vào trên thuyền, sau đó ngươi cũng có thể xuất hiện ở trên thuyền, ta lại để cho thuyền hỗ trợ đem ngươi trong tay cái này chuyển cho ta, nhưng ngươi không được. Chu Phàm cười cười nói, coi như thuyền không có đáp ứng chuyển tặng, ta cũng có thể tìm dẫn đạo giả lại mua một cái. Thực phú nghiêm túc ngắm lại, xác thực giống như Chu Phàm nói như vậy, nàng cẩn thận thu lại. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ kỹ sao? Chu Phàm lại hỏi. Chu Phàm hỏi chính là thực phù có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi Tiêu Lôi Châu phủ, trở lại thế giới loài người sinh hoạt, hắn cũng không muốn nàng một mực sống ở hoang dã bên ngoài, nói không chừng lúc nào liền về Ma Cô Yêu nơi đó đi, cùng những cái kia quái dị cùng một chỗ sinh hoạt, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chu Phàm, ngươi muốn ta đi sao? Thực phù ngẩng đầu hỏi. Ta đương nhiên muốn, nhưng ngươi nếu là còn không có chuẩn bị kỹ càng, hay hoặc là không muốn tới, vậy ta cũng tôn trọng ý kiến của ngươi. Chu Phàm nhẹ nói, hắn xác thực không nguyện ý bức bách thực phù. Thực phù nghĩ tại thế giới loài người sinh hoạt, vấn đề lớn nhất là thân phận của nàng nơi phát ra vấn đề. Cái này quả thật có chút khó giải quyết, nhưng Chu Phàm với tư cách Nghi Loan Ti một thành viên, hắn có biện pháp cho thực phủ làm ra một tấm tạm thời hộ tịch chứng minh, sau đó lại tốn ít tiền vận dụng quan hệ, đem thực phủ thân phận chuyển chính thức chính là. Vì lẽ đó vấn đề này không lớn, liền nhìn thực phủ có muốn hay không. Thật xin lỗi, ta còn phải suy nghĩ lại một chút, nếu là nghĩ kia ta đi tìm ngươi, có thể chứ? Thực phủ lại nói khẽ. Đương nhiên có thể. Chu Phàm cười nói. Dù cho Chu Phàm trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng loại sự tình này không thể gấp, hắn cảm thấy thực phủ sẽ nghĩ thông. Chu Phàm cùng thực phụ không còn nói chuyện phiếm, mà là quay người tu luyện đi, chờ thời gian đến, bọn hắn biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu y nguyên ngồi tại thuyền một bên, nàng nhìn chằm chằm như gương hôi hả, tiến tính mà yêu thương. Chu Tiểu Miêu rất nhanh thu liễm cảm xúc thản nhiên nói, ngươi phản bội ta, ngươi xem ngươi hậu nhân, đều sắp bị người đuổi tận giết tuyệt, đây chính là báo ứng. Ta đã từng phát thệ, sau đó cùng ngươi chính là người rừng, ngươi hậu đại cùng ta càng không có quan hệ, nhưng chúng ta. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, thấp giọng tự nói, ta vì cái gì cảm thấy tức giận như vậy đâu? Nếu là ngươi không có phản bội ta, ta sau khi rời khỏi đây khẳng định đem những cái kia dám đuổi tận giết tuyệt ngươi hậu nhân ra hỏa đầu từng cái bóp nát, rút ra bọn hắn nhân hồn, để bọn hắn nhận hết đủ kiểu tra tấn mới chết đi. Bọn hắn làm sao dám đuổi tận ngươi hậu nhân? Chu Tiểu Miêu cực kỳ phẫn nộ nói, ngươi không phải nhất bao che cho con sao? Ngươi ở đâu? Vẫn là nói ngươi tên chó chết này đã chết. Ngươi loại này hỏng đến chảy mù người làm sao sẽ chết? Sao có thể chết? Ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Chu Tiểu Miêu thanh âm càng lúc càng lớn, màu xám mặt sông nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Thuyền, ngươi nói cho ta hắn chết sao? Chu Tiểu Miêu tức giận nói, thế nhưng là thuyền căn bản cũng không có đáp lại. Nói cho ta, ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi, liền xem như Tiểu Miêu ba thức đều có thể. Nàng nhìn chằm chằm bong tàu lạnh giọng nói, nhưng nàng chờ một lát, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Người láo thất phu này. Chu Tiểu Miêu mở ra tay phải, một sợi màu xám xương mù bay tới, nàng nắm chặt cánh cửa rộng Tiểu Miêu đao, sau đó cánh cửa rộng Tiểu Miêu đao hướng về bong tàu đập xuống. Bành! Bong tàu mảnh gỗ vụn bể ra, trên mặt nàng lộ ra vẻ phẫn nộ, ngươi nói hay không? Ngươi không nói ta liền đem ngươi cho hủy đi. Trên thuyền màu xám sương mù đều hướng nàng tụ đến. Nàng phát ra như điên tiếng của tiếu, một tay giơ lên tiểu miêu đao, hướng về xoay tròn mà đến màu xám sương mù bộ tới. Sương mù xám bên trong truyền đến kinh thiên tiếng nổ. Thật lâu chờ sương mù xám tản ra, Chu Tiểu Miêu đã toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nàng dựa vào tiểu miêu đao chống đỡ lấy mới không có ngã xuống, nàng liền trên mặt máu đều không có lau, ánh mắt kiệt ngạo nhìn xem đã được chữa trị tốt bong tàu. Sương mù xám tung bay ở trước mắt nàng, hình thành một hàng chữ, ngươi là tự nguyện lên thuyền, nếu là ngươi không muốn lại lưu tại trên thuyền, có thể lựa chọn nhảy thuyền. Cầu thí tự nguyện lên thuyền, ta vì cái gì tự nguyện lên thuyền? Chu Tiểu Miêu phẫn nộ nói, kẻ ngu si mới nguyện ý leo lên ngươi trước này thuyền hỏng, bị vĩnh viễn cầm tù ở đây, chỗ nào cũng đi không được. Sương mù xám chữ viết biến ảo thành khác một hàng chữ, bị ngạn, đến bị ngạn ngươi liền sẽ rõ ràng. Bị ngạn liền là một cái hoang luôn. Chu Tiểu Miêu càng phát ra phẫn nộ nói, ngươi lão thất phu này phong cấm ta bộ phận ký ức, không cho ta biết ta vì sao lại lên thuyền, càng sẽ không nói cho ta. Đừng nói không thể nói, ta không tin trên đời này còn có mạnh hơn ngươi tồn tại, cho dù có, cũng không có khả năng liền việc này nâng cũng không thể nâng. Khả năng duy nhất liền là hoang ngôn, ngươi gạt chúng ta tất cả mọi người, vì đạt được thành ngươi mục đích nào đó, cái gì thiên đạo lời thề đều là giả. Không có bị ngạ, nhiều như vậy đang thuyền giả tới tới đi đi, ta ngủ say sau chẳng lẽ một cái đều không thành công sao? Chỉ là đảm nhiệm Chu Tiểu Miêu như thế nào nói, cái kia một hàng chữ không còn có biến hóa. Ngươi nói ai có thể thành công? Ngươi nếu là nói một câu Chu Phàm cái kia chó hậu bối có thể thành, ta khẳng định tận tâm tận lực phụ trợ hắn, ta tin tưởng mặt khác dẫn đạo giả cũng giống như thế. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, thế nhưng là ngươi dám không? Ngươi liền một câu nói cũng không dám nói, chúng ta dựa vào cái gì giúp hắn? Nếu là hắn không thể thành, ngươi lại vì cái gì nguyện ý cho hắn nhất định trợ giúp? Cái kia một hàng chữ rốt cục xuất hiện biến hóa, sinh tử theo ngươi. Sương mù sáng tạo thành chữ cuối cùng tàn đi, hiển nhiên thuyền cái gì cũng không muốn nói. Chu Tiểu Miêu chùi chùi trên mặt máu, nàng cười ha ha nói, sinh tử theo ta, đúng nha, ta lưu tại nơi này, không có lớn tự do, duy nhất có thể nắm giữ chính là mình sinh tử, chết nhiều đơn giản, chỉ cần hướng nước sông nhảy một cái, liền 100. Nhưng ta nếu là muốn chết, ta đã sớm nhảy. Chu Tiểu Miêu ý cười thu liễm, nàng bình tĩnh nói, ta sẽ không chết, ta còn muốn còn sống ra ngoài, tìm được hắn, vô luận sinh tử, nếu là hắn chết, ta liền giết chết tất cả hại chết hắn người, nếu là hắn còn sống, vậy ta liền muốn giết chết hắn. Ta cùng hắn cố sự nhất định muốn có một cái kết quả. Nàng dựa vào Tiểu Miêu đao trèo chống đứng lên, bước chân lảo đảo hướng trước, bướng bình hướng về phía trước, rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù. Chu Phàm trong nhà trọn vẹn chờ 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày thời gian trừ làm bạn cha mẹ, cùng Tiểu Liêu đến giã ngoại, nhường Tiểu Liêu có quá dị kinh nghiệm thực chiến, cuối cùng Chu Phàm còn tự thân xuất thủ, cùng Tiểu Liêu bồi luyện. Nhưng Tiểu Liêu không đến mức một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Tại về nhà ngày đầu tiên, Chu Phàm liền thuận lợi mượn kim sắc luyện khí tinh ngọc trợ giúp, tiến vào khí cương trung đoạn. Mà bây giờ 7 ngày trôi qua, hắn cách bước vào khí cương cao đoạn cũng bất quá là lại cần 6-7 ngày thời gian liền có thể đột phá. Mà một khi bước vào khí cương cao đoạn, vậy hắn sẽ vì đạo cảnh làm chuẩn bị. Vì thế 7 ngày sau đó một cái rạng sáng, Chu Phàm cáo biệt cha mẹ cùng Tiểu Liễu bọn hắn, đạp lên tiến về Tiêu Lôi Châu phủ đường. Chương 1051. Đối phất Liêu chương 1051, đối phất Liêu theo Thiên Lương Lý đến Hương Hỏa Lý khoảng cách bắt ngát hoang dã, trong đó địa phương nguy hiểm như hủ cốt đầm lầy loại hình càng là vô số kể. Liền xem như thương đội cùng tại hoang dã bên ngoài tìm kiếm chân quý vật tiểu đội võ giả, tại những địa phương này đều luôn chú ý cẩn thận, không dám xâm nhập quá sâu. Nhưng mùa đông hàn hàn thời tiết phía dưới, lại có một người độc hành tại cái này phiến địa vực hoang nguyên bên trong. Nếu là thương đội hoặc tiểu đội võ giả tại hoang nguyên loại địa phương này trông thấy dạng này kẻ độc hành, khẳng định sẽ gìn giữ cẩn thận thái độ, đồng thời không dám lên bất kỳ tiểu tâm tư. Bởi vì dám một thân một mình tại loại này nguy hiểm địa vực, tuyệt đối có cường đại bản lĩnh. Cái này người mặc đen xám áo đông người chính là Chu Phàm, hắn rời nhà, liền hướng bên này chạy đến, hắn muốn đi Tiêu Lôi Châu phủ, nhưng có thể tiện đường đến xem tiểu nha đầu. Hắn nghĩ tới lập tức có thể trông thấy tiểu nha đầu, khóe miệng hơi bệnh. Phía sau hắn tiểu muội chạy chậm đến. Chỉ là chừng 10 ngày thời gian, hiện tại tiểu muội so với trước đó lại lớn hơn một vòng, chỉ là bởi vì nó gần nhất ăn đến quá nhiều, biến mập mạp một đoàn, chạy đường giống như một cái di động len sợi đoàn. Tiểu Quyền đang ngồi ở trên lưng của nó, cười khanh khách. Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, tiểu muội cùng tiểu Quyền biến rất thân cận, đương nhiên là có thời điểm vì thể hiện loại này thân cận, tiểu muội sẽ đem tiểu Quyền ngậm tại trong miệng chơi đùa. Hoa Nguyên vẫn là xuân hạ thu đông đều không đổi khô héo cỏ dại, Chu Phàm nhớ tới trước đó lần thứ nhất đi qua Hoa Nguyên phát sinh những sự tình kia, nhất là ở đây gặp phải quỷ tăng quan, cái này khiến khóe miệng của hắn giật nhẹ. Nhưng may mắn hắn đã nhanh muốn đi ra Hoa Nguyên, cũng không có gặp phải quỷ tăng quan. Hắn phân biệt một chút phương hướng, lại lấy ra địa đồ xem, xác nhận chính mình chỉ cần càng đi về phía trước một hồi liền có thể đến đồi Phất Liễu. Tiểu nha đầu bây giờ đang ở đồi Phất Liễu. Ra Hoa Nguyên, Chu Phàm đem tiểu muội nhấc lên, bắt đầu thi triển tuấn di thân pháp, rất nhanh liền nhìn thấy rủ xuống thiên ti vạn lũ lá cây rừng liễu thụ. Cây liễu cái kia mảnh khảnh xanh biết cành lá tại trong gió nhẹ chập chờn, giống như sống ở xuân hạ, mà không phải rét lạnh lá rụng mùa đông. Đồi trên đất ánh vào tầm mắt đều là liên miên cây liễu, nhưng nếu là cho rằng nơi này không có nguy hiểm vậy liền sai. Đừng đề cập dấu ở rừng liễu bên trong cường đại quái dị, liền xem như cấp thấp nhất ăn thịt người liễu cũng rất nguy hiểm. Ăn thịt người liễu cùng phổ thông cây liễu giống nhau như lúc, bọn chúng sẽ tại con mồi đến gần thời điểm, mở rộng cánh liễu, đem con mồi thân thể chọc thủng, trói lại giết chết lại từ từ mở ra sắc bén cây miếng ướt. Đương nhiên ăn thịt người liễu chẳng qua là đối lập người bình thường mà nói tương đối khó đối phó, chỉ cần là người khoác khôi giáp võ giả hay hoặc là đã đạt tới kháng kích đoạn võ giả, đối phó ăn thịt người liễu đều không khó. Chu Phàm bước vào đối đất, hắn chậm rãi tiến lên. Không đến bao lâu rừng liêu thụ ở giữa có từng đạo xanh biết cái bóng đang chạy đến chạy tới, đồng phát ra chi chi tiếng kêu. Chu Phàm dừng bước lại. Những cái kia trốn ở rừng liễu bên trong xanh biết cái bóng, rất nhanh bay tới. Tiểu muội lông tóc toàn bộ dựng thẳng lên đến, nhìn xem giống như một cái gai vị, nó phát ra thấp sủa âm thanh. Vây tới xanh biết cái bóng rất nhanh rõ ràng, bọn chúng chỉ có người đầu gối cao, toàn thân đều là xanh biết cỏ tuyến bệnh, có tối tăm hốc mắt, nhưng không có ánh mắt, miệng giống như dùng bẻ con kim khâu khe hở qua đồng dạng, trong tay cầm cỏ xanh đoạn mâu bọn chúng phát ra chi chi âm thanh, hướng Chu Phàm nhe răng trợn mắt. Đây là hắc quán cấp thảo tử của nhóm, khát máu yêu chiến, thường xuyên thành đàn tiến hành săn bắn, nhân loại thương đội sợ nhất gặp phải một loại quái dị nhóm, gặp phải đồng dạng đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng bọn này mấy trăm thảo tử vật chỉ là hướng Chu Phàm chi chi đều, bọn chúng không có đối với Chu Phàm mở rộng công kích. Chu Phàm cũng không có xuất thủ, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh thảo tử quyết tách ra, một cái màu đen tóc ngắn, người mặc màu xanh da trời áo đuôi ngắn tiểu hài đi tới, tiểu hài có tinh điêu tế chắc gương mặt, nhưng có một đôi phỉ thúy xanh đồng tử, nàng nhìn thấy Chu Phàm, sắc mặt đỏ lên, cao hứng nói, "Chu Phàm." Chu Phàm vẫn không nói gì, Tiểu Quyền đã giống như một mũi tên trước sông lại mặt mày hớn hở hô, "Đại tiểu thư, người cái này mông ngựa tình." Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nghĩ, "Tiểu Quyền, ngươi tốt." Thực phù cũng là cười nói, nàng đã sớm nghe Chu Phàm nhắc qua Tiểu Quyền cũng nghe Chu Phàm nói qua thực phù, trước đó Chu Phàm cùng thực phù gặp lần kia, Tiểu Quyền chưa từng xuất hiện, lần này mới rốt cục thấy phía trên. Đôi phất liêu ở trung tâm có một tòa liễu một dựng nhà bằng gỗ, thực phù liền ở lại đây. Nhà bằng gỗ trước, trưng bày một cái bàn lớn, trên mặt bàn trưng bày trái cây, thịt nướng, còn có đủ loại dã thú nướng chân. Hiển nhiên thực phụ biết rõ Chu Phàm hôm nay sẽ đến, đã sớm trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Quyền vừa thấy được nướng chân, nàng liền reo hò một tiếng, thuận chân bàn leo đi lên, ăn như gió cuốn. Tiểu muội dưới bàn hướng nàng ngông ngông tê, Tiểu Quyền lại kéo lấy một cái nướng chân, ném cho tiểu muội. Tiểu muội mới cắn nướng chân, đong đưa liêm đao tiểu đôi, vui sướng đi qua một bên bắt đầu ăn. Chu Phàm nhìn xem tiểu muội bộ dạng này, hắn cố nén che mặt xúc động, nghĩ thầm ngươi tốt xấu là thế giới này cường giả đỉnh cao, như vậy thật tốt sao? Thực phụ cũng là có chút kinh ngạc, nàng thấp giọng hỏi, đây chính là ngươi nói con chó kia sao? Chu Phàm cười gật gật đầu. Hai cha con cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở trên thuyền gặp mặt, nhưng bây giờ trong hiện thực gặp mặt, đều cảm thấy thật cao hứng, trò chuyện đủ loại chuyện lý thú. Chính ngươi một người ở chỗ này sẽ không buồn được sao? Chu Phàm nhìn xem thủ vệ bốn phía Thảo Tử Quyệt và Liễu một căn phòng lớn, hắn quan tâm hỏi. Thảo Tử Quyệt trí thông minh rất thấp, sẽ chỉ nghe lệnh làm việc, lại không biết nói chuyện với thực phụ giải buồn. Không biết ta. Thực phụ lắc đầu, ta tại Hủ Cốt Đầm Lầy thời điểm cũng là như vậy, hiện tại so trước kia tốt nhiều, trước kia chỉ có thể không ngừng tu luyện, hiện tại tu luyện xong, ta còn có thể mang theo Thảo Tử Quyệt bọn chúng đi săn thú. Thực phụ hiển nhiên đối với loại cuộc sống này quen thuộc, nàng không cảm thấy có cái gì không tốt. Chu Phàm im lặng một hồi cười nói, như vậy xác thực rất tốt, nhưng thế giới này mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng có rất nhiều chuyện thú vị. Sau đó ngươi nếu là quyết định, ta dẫn ngươi đi xem. Không tin ngươi hỏi Tiểu Quyền, bên ngoài là không phải chơi rất vui. Tiểu Quyền theo chồng chất như núi nướng trên đùi nâng lên dầu mỡ khuôn mặt nhỏ, nàng chân thành nói, chủ nhân, ta muốn ở lại chỗ này bồi tiếp đại tiểu thư. Như vậy mỗi ngày đều có thể ăn nướng chân, hiện tại không có nàng thích nhất chân vịt, nhưng nàng có thể dưỡng một chút nhà. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen trừng một cái Tiểu Quyền, ngươi tên tiểu hỗn đản này ăn ta uống ta, hiện tại chẳng những không có hỗ trợ, còn hủy đi ta đài, ngươi chờ đó cho ta. Tiểu Quyền cảm thấy chủ nhân ánh mắt không hiểu thấu, nàng lại cúi đầu tiếp tục ăn nướng chân. Thực phụ bị chọc cho phình bụng cười to. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, xem ra muốn đem tiểu nha đầu mang về thế giới loài người gánh nặng đường xa. Lúc này, có ba cái Thảo Tử Quyệt bước nhanh chạy tới, hướng thực phụ chi chi gấp rút đều. Thực phụ vì thế nao nao, nàng nhìn một chút Chu Phàm, sau đó cúi đầu xuống, nàng tựa hồ có chút không biết làm thế nào. Chương 1052. Đi chương 1052, đi làm sao? Chu Phàm thấy thực phụ biểu lộ quái dị, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, là có quái dị đột kích sao? Tại hoang dã bên ngoài, quái dị ở giữa sẽ vì địa bàn mà tranh đấu. Trước đó đồi phất liêu cũng không phải thuộc về thực phụ, là thực phụ mang theo Thảo Tử Quyệt đánh xuống. Không phải. Thực phụ lắc đầu, trên mặt nàng lộ ra lo lắng vẻ do dự, nhưng nàng vẫn là không có dấu giếm nói, bọn chúng nói có ma chi nhất tộc tới tìm ta. Chu Phàm không biết thực phụ là như thế nào cùng Thảo Tử Quyệt giao lưu, nhưng thực phụ nói như vậy chắc chắn sẽ không có sai. Chu Phàm nghe được là ma cô yêu, tâm tình của hắn biến phức tạp, hắn cao hứng thực phụ không có dấu giếm hắn, nhưng ma chi nhất tộc tìm tới cửa, sẽ không phải là Bạch Lãnh Tôn đến. Vẫn là nói Bạch Lãnh Tôn phái người đến nhường thực phụ trở về. Nếu là như vậy, thực phụ khẳng định sẽ trở về, vậy hắn muốn để thực phụ trở về thế giới loài người liền biến càng khó khăn. Thực phụ nhìn xem Chu Phàm, nàng vừa muốn gặp mình tộc nhân, nhưng lại sợ Chu Phàm sẽ tức giận. Chu Phàm tâm tư chuyển động, nhìn xem thực phụ, tâm hắn mềm nhũn cười khổ nói, nha đầu đốc, chẳng lẽ ta sẽ còn ngăn đón ngươi hay sao? Ngươi đi đi, bằng không ta tránh một chút cũng được. Không cần, ngươi đợi ta, ta đi một chút liền về. Thực phụ thở phào mặt lộ ý cười đứng lên. Nàng đi mấy bước lại không yên lòng quay đầu dặn dò, ngươi nhưng không được vụng trộm đi, nhất định phải chờ ta. Chu Phàm cười gật gật đầu. Thực phụ sau khi đi, Chu Phàm ngồi, hắn nhíu mày nghĩ thầm nên làm như thế nào mới phù hợp, nhưng ở không biết những cái kia ma cô yêu là vì cái gì tìm thực phụ, hắn bây giờ nghĩ cái gì đều là dư thừa. Một lát nữa, thực phụ trở về, nàng cả người có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách. Có phải là xảy ra chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Nương của ta nàng đi. Thực phụ có chút nghẹn ngào nói. Bạch Lãnh Tôn chết. Chu Phàm nghe tâm hoa nộ phóng, nhưng nhìn thấy thực phụ thương tâm như vậy, hắn có chút đau lòng an ủi, nén bi thương, quyết chết không thể phục sinh, ta cùng ngươi đi thật tốt an táng nàng, nhường nàng đi được an tưởng một điểm. Thực phụ nghe Chu Phàm nao nao, thì phản ứng nói, ngươi hiểu lầm, nương của ta nàng không phải chết, mà là rời đi Hủ Cốt Đầm Lầy. Hại ta cao hứng hụt một trận. Chu Phàm trong lòng thở dài, hắn có chút lúng túng nói, nàng chỉ là rời đi mà thôi, ngươi thương tâm như vậy làm cái gì? Thế nhưng là Tam ca nói nương quyết định rời đi, đồng thời vĩnh viễn không trở lại, ta khả năng sẽ không còn được gặp lại nàng. Thực phụ mắt lộ đau thương nói, dù cho theo nàng xuất sinh về sau, nương đối nàng một mực rất nghiêm khắc, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì quan tâm chi ngôn, sẽ chỉ trách cứ nàng, nhưng cái kia chúng quy là nương của nàng, hiện tại nghe nói nàng sẽ không trở về, thực phụ khó tránh khỏi cảm thấy thương tâm. Chu Phàm đầu tiên là vì Bạch Lãnh Tôn rời đi cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn lại cảm thấy không đúng, vội hỏi, Nao quân sư nói nàng vì cái gì rời đi sao? Tam ca nói nương chậm chạp không có cách gì đột phá, đi tìm mạnh lên biện pháp. Thực phụ nói, lý do này ngược lại là nói còn nghe được, nhưng Chu Phàm càng phát ra cảnh giác lên, bọn hắn lần này tới chỉ là vì cùng ngươi nói nương ngươi rời đi sao? Nương đi, hiện tại ma chi nhất tộc không có vương, bọn chúng tại Hủ Cốt Đầm Lầy liên tục bại lui, còn tiếp tục như vậy sẽ bị đầm lầy bên trong lão nhân mị diệt tộc. Tam ca nhường ta trở về kế thừa vương vị, nói đây cũng là nương lời nhắn nhủ. Thực phụ mặt lộ lo lắng nói, âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu. Chu Phàm trong lòng lửa giận bốc lên, một cái nhỏ phá quái gì nhóm, làm cái quỷ gì vương vị kế thừa, còn không phải nghĩ gạt ta nữ nhi trở về. Bạch Lãnh Tôn khẳng định cũng là cố ý rời đi, như vậy nàng có bậc thang xuống, lại có thể mượn cơ hội này lừa gạt tiểu nha đầu trở về ma chi nhất tộc. Chu Phàm, ta. Thực phu một mặt khó xử, phía sau nàng có chút nói không nên lời, bởi vì nàng biết rõ Chu Phàm rất không thích Ma Chi nhất tộc, khẳng định cũng không thích nàng về Ma Chi nhất tộc. Nhưng Ma Chi nhất tộc Ma Cô đều là tộc nhân của nàng, đương không tại, nàng làm không được nhìn xem Ma Cô yêu bọn họ bị người giết diệt hết tuyệt. Chu Phàm thở dài nói, ta xác thực không muốn ngươi trở về, nhưng để ngươi từ bỏ tộc nhân của ngươi, loại sự tình này ta cũng làm không được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện.
Chuyện gì?
Thấy Chu Phàm đồng ý nàng trở về, thực phù trong nội tâm cao hứng hỏi. Kiện thứ nhất, ngươi dẫn đồ ma. Ma Chi nhất tộc không thể để cho bọn chúng lại ăn người, bằng không chờ ngươi lên quan gia danh sách, sau đó ngươi nghĩ lại trở về nhân loại thế giới, vậy liền khó khăn, hơn nữa quan gia rất cường đại, bọn hắn phái ra cường giả đến vây quét các ngươi, vậy sẽ rất nguy hiểm, biết sao? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Kể từ khi biết tiểu nha đầu là mình nữ nhi về sau, hắn nhưng là tốn không ít thời gian đi tìm tòi học hỏi Ma Cô yêu. Thân là quyệt nhân thực phụ không cần giống như quái gì ăn người để hoàn thành tiến hóa, chỉ cần tu luyện liền tốt, Ma Cô yêu có thể thông qua ăn người lai sứ chính mình mạnh lên, chỉ bất quá không ăn thịt người cũng không phải không thể, bằng không thân ở hoang dã quái dị đã sớm chết đói. Đối với đại đa số quái dị mà nói, người là bọn hắn tiến hóa đồ ăn, nhưng chúng nó không ăn thịt người, cũng có thể còn sống, đồng thời còn có thể theo thời gian chậm rãi mạnh lên. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy, hắn không cho phép thực phụ dẫn đầu xuống Ma Chi nhất tộc tiếng xấu lan xa.
Được.
Thực phụ gật đầu đáp ứng. Đối với Ma Cô tiểu yêu, kỳ thật ăn người cũng chẳng mạnh đến đâu, về phần trong tộc tương đối cường đại giống như Nao quân sư loại hình càng là sớm đã đến bình cảnh. Đương nhiên bọn chúng dù sao cũng là tộc nhân của ngươi, chỉ cần ngươi có thể quản thúc lại bọn chúng, sau đó ta có thể nghĩ cách hướng dẫn đạo giả hoặc tại thế giới loài người vơ vét thích hợp bọn chúng dùng ăn quyệt thực cho chúng nó. Chu Phàm ngẫm lại lại nói, đối với quái dị mà nói, thích hợp quyệt thực so với ăn người còn muốn tiến bộ càng nhanh, nhưng quyệt thực làm đến khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chuyện thứ hai là ngươi không thể vĩnh viễn chịu bọn chúng trói buộc, tại ngươi để bọn chúng ổn định lại về sau, bảo đảm bọn chúng an toàn, ngươi vì chúng nó chọn một đầu lĩnh, nào quân sư vẫn là ai cũng đi, nói cách khác ngươi chỉ là lâm thời mang theo bọn chúng, cái này có thể chứ? Chu Phàm lại nói, cái này, thực phù do dự, ngươi là quyệt nhân, nhưng quyệt nhân liền là người, chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời quái dị hay sao? Chu Phàm trầm giọng nói, nếu là ngươi một mực làm Ma Cô yêu nhóm thủ lĩnh, danh khí càng lúc càng lớn, vậy chúng ta sau đó gặp mặt cũng chỉ có thể tại hoang dã bên ngoài. Ta hy vọng ngươi là người, mà không phải biến thành tàn bạo quái dị. Thực phù thân thể rung động một cái, nàng cắn răng nói, ta sẽ cố gắng đi làm. Chu Phàm thấy thực phù đáp ứng, hắn mặt lộ ý cười nói, vậy liền chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, nếu là tại hoang dã bên ngoài ngươi cùng Ma Chi nhất tộc gặp phải không có cách gì chống cự nguy hiểm, không cho phép ngươi vì Ma Chi nhất tộc hy sinh chính mình, bằng không coi như ngươi chết, ta cũng phải đem toàn bộ Ma Chi nhất tộc đổ cho ngươi chôn cùng. Thực phù ngốc một cái, hốc mắt của nàng ửng đỏ, nặng nề mà gật đầu một cái ân một tiếng. Nàng biết rõ Chu Phàm là lo lắng an nguy của nàng mới có thể nói như thế, cái này khiến trong lòng của nàng ấm áp. Chương 1053. Câu cá hảo thủ chương 1053, câu cá hảo thủ tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng khóc nhẹ. Chu Phàm thấy thực phù hốc mắt hồng cười nói, Ma Chi nhất tộc có phải hay không đang chờ ngươi? Để ngươi hiện tại liền trở về. Bọn chúng ngay tại bên ngoài chờ lấy ta, nói lao nhân mị bên kia bây giờ còn đang thăm dò, nhưng nếu là phát hiện nương thật là rời đi, khẳng định sẽ không chút do dự phát động công kích. Thực phù thừa nhận nói, có muốn hay không ta hỗ trợ giết con kia lão nhân mị? Chu Phàm hỏi. Dù cho này bằng với là giúp Ma Cô yêu một tay, nhưng có thể để cho tiểu nha đầu áp lực nhỏ một chút, Chu Phàm vẫn vui lòng đi làm.
Không cần, con kia lão nhân mị nếu không phải trốn ở chỗ sâu, không dám hiện thân, ta cùng nương sớm đã giết nó.
Thực phù giữa lông mày mang theo sát ý nói, trước kia nàng hay là không phải lão nhân mị đối thủ, nhưng nàng hiện tại đã là thể lực đoạn, lại thêm quyệt nhân thiên phú, huyết lệ cấp quái dị cũng sẽ không là đối thủ của nàng.
Vậy ta cũng hẳn là đi.
Chu Phàm nghĩ một hồi nói, ngươi chuẩn bị cẩn thận, ghi nhớ cẩn thận một chút, không cần làm quá mạo hiểm sự tình.
Chu Phàm, thật xin lỗi.
Thực phù khổ sở nói, nếu không phải phát sinh việc này, nàng hẳn là có thể cùng Chu Phàm chơi vài ngày.
Chu Phàm cười an ủi vài câu thực phù trấn tắc tinh thần, đem Chu Phàm đưa ra đổi phất liễu. Tại đi ra quá trình bên trong, Chu Phàm cũng không có nhìn thấy Ma Cô yêu, có lẽ là thực phù đưa chúng nó an bài đến mặt khác địa phương. Cùng thực phù cáo biệt, rời đi đổi phất liễu, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, Nhân Yêu Bạch lại dám tính toán nữ nhi của hắn, sớm biết lúc trước liền không nên đáp ứng tiểu nha đầu, đem Nhân Yêu Bạch giết liền không có hôm nay nhiều như vậy phiền phức. Nhưng bây giờ muốn tìm Nhân Yêu Bạch, cũng vô pháp đi tìm. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ sự tình chậm rãi hướng về Tiêu Lôi Châu phương hướng mà đi. Cho đến buổi chiều lần nữa tiến vào Hoang Nguyên. Vừa tiến vào Hoang Nguyên, Chu Phàm một mực mở ra nhãn thức liền thấy bầu trời nơi xa có một đầu màu trắng đại điểu hướng hắn bên này bay tới. Đại điểu như ưng, nó cũng phát hiện Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem đại điểu trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười sán lạ. Đại điểu xoay quanh hạ xuống, lông chim cốt nhục mở rộng hóa thành cả người mặc đồ trắng ô lưới váy thiếu nữ khuôn mặt thanh lãnh hờ hững nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Thật sự là đã lâu. Chu Phàm nhìn xem nàng cười nói, thật sự là duyên phận, chúng ta lần trước gặp mặt cũng là tại Hoang Nguyên. Giống như cùng một cái cựu biệt trùng phùng bạn bè chào hỏi.
Thu hồi ngươi cái kia áp chế kém lưu kế. Bạch Lãnh Tôn mặt lộ cười khẩy nói, ngươi cố ý đi qua Hoang Nguyên, đi đổi phất liễu, mặt ngoài là xem thực phù, trên thực tế không phải liền là nghĩ dẫn dụ ta đi ra sao?
Không phải, chính ngươi xấu, không thể nói ta chính là người xấu.
Chu Phàm không thừa nhận nói,
nếu không phải, lấy ngươi tốc độ, cần gì phải tại Hoang Nguyên đi chậm như vậy?
Bạch Lãnh Tôn cười lạnh nói, ngươi chính là đang chờ ta.
Ngươi quá tự luyến cũng không phải là một chuyện tốt.
Chu Phàm vẫn là chống chế nói, nhưng trên thực tế hắn xác thực ôm lấy dạng này tâm tư. Thậm chí nếu là có thể, hắn còn muốn theo Hủ Cốt Đầm lấy đi qua, chỉ là như vậy làm không khỏi quá rõ ràng một chút, nhường thực phủ biết không tốt. Hắn làm ra suy đoán, coi như Hoang Nguyên lên Ma Cô Yêu phát hiện không hắn, nhưng tiến vào đổi Phất Liêu thấy thực phủ, Ma Cô Yêu nhóm khẳng định có thám tử tại đổi Phất Liêu, đến lúc đó sẽ biết hắn tồn tại. Hắn đúng là câu cá, câu Bạch Lanh Tôn con cá lớn này, luận câu cá, hắn nhưng là một tay hảo thủ. Ngươi là ta gặp qua vô sỉ nhất nhân loại. Bạch Lanh Tôn âm thanh lạnh lùng nói, coi như thật giống như ngươi nói như vậy, ta tại dẫn ngươi đi ra, nhưng mấu chốt vẫn là ngươi đối với ta nổi sát tâm, thật giống như ta cố ý nhường Tiểu Thâu biết rõ ta có tiền, chẳng lẽ Tiểu Thâu muốn trộm ta tiền bị bắt, còn có thể trách ta hay sao? Chu Phàm một mặt nhẹ nhõm nói xong ngụy biện, nói đến vô sỉ, ai có thể so ra mà vượt ngươi nhân yêu Bạch, ngươi lại vụng trộm dùng ta huyết đục làm chuyện gì? Nói đến đây, Chu Phàm mặt lộ tức giận, dù cho thực phủ rất tốt, nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận, nhất là Bạch Lanh Tôn trong mắt hắn vẫn là tên gay. Ai có thể chịu được một tên gây cho mình sinh một cái hài tử, dù cho yêu nhân kia rất xinh đẹp, dù cho yêu nhân kia là thông qua phương thức đặc thù thay hắn sinh hài tử. Hắn vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta là địch nhân, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm cảm thụ của ngươi sao? Bạch Lanh Tôn hờ hững nói, ngươi nghĩ dẫn ta đi ra, chính là vì giết ta, nhưng ta cũng muốn giết ngươi. Ngươi giết ta nhiều như vậy nhi tử, hiện tại còn muốn cướp ta nhất tộc người thừa kế, muốn cướp ta huyết mạch, là thời điểm cái kia đến cái kết. Ngươi nói như vậy chính hợp ý ta. Chu Phàm khép cười một tiếng, xem ra lần trước từ biệt về sau, ngươi đối với mình thực lực tràn đầy tự tin nha, nhưng không trùng hợp chính là ta cũng đồng dạng đối với mình có đầy đủ tự tin. Bạch Lanh Tôn không nói gì thêm, tay phải của nàng cấp tốc có màu trắng xương cốt mọc ra, dần dần hóa thành bạch cốt tán ma. Hai gò má của nàng xuất hiện màu đen ma cô văn cấp tốc quyết tán, trên mặt của nàng cánh tay đều xuất hiện ma cô văn. Ma cô văn từ đen chuyển đỏ, ánh sáng màu đỏ theo trong cơ thể nàng lan tràn mà ra, nhuộm đỏ trong tay nàng bạch cốt tán ma. Chu Phàm mặt lạnh lấy, hắn rút ra đao dị vung lên, vô số đao cương hướng về Bạch Lanh Tôn bổ tới. Đao cương như ẩn như hiện, nhanh như tuyệt luân, khoái đao cương. Bạch Lanh Tôn cảm nhận được nguy hiểm, nàng phi tốc lui lại đồng thời, hồng cốt tán ma chống ra. Tán ma ánh sáng màu đỏ hiện lên. Xuy suy, khoái đao cương đánh vào mặt dù bên trên, nháy mắt liền đem tán ma xé rách được chia 5 x 7. Lại có khoái đao cương rơi vào Bạch Lanh Tôn cái kia vô cùng cứng rắn trên thân thể, nhưng là khoái đao cương so với nàng thân thể còn muốn sắc bén. Khoái đao cương đưa nàng thân thể xé rách được chia 5 x 7, nàng còn lại một cái đầu lâu tại không trung nhảy lên. Nàng mắt lộ kinh hãi nhìn xem Chu Phàm, run giọng nói, ngươi đã khí cương đoạn. Cái này, đây không có khả năng. Nàng tới trước đó phỏng đoán qua Chu Phàm tại tiến bộ, nhưng không có nghĩ qua Chu Phàm tiến bộ sẽ như thế khoa trường, đều đã đứng tại nhân loại nói tới võ cảnh đỉnh phong khí cương đoạn. Ngươi không phải nhìn thấy sao? Chu Phàm khép cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi tại tiến bộ, nhưng chỉ sợ không nghĩ tới ta tiến bộ nhanh như vậy à? Ngươi nếu là hỏi một chút thực phủ, vậy liền không có lá gan này đi tìm cái chết. Bạch Lanh Tôn có chút trầm mặc, nàng xác thực không nghĩ tới Chu Phàm tiến bộ sẽ như thế đáng sợ, chọn bẹn đưa nàng vùng ra một mảng lớn. Nàng đứt gãy thân thể đều đang tiêu đốt, hóa thành màu trắng hạt ánh sáng. Nàng lạnh lùng nói, lần sau ta sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Nàng hiển nhiên biết rõ thắng không, nghĩ giải thể rời đi. Ngươi còn muốn có lần sau? Chu Phàm cười lạnh đem chân khí rót vào tay trái nắm nuốt một đạo phù lục bên trong. Phù lục tản mát ra kim sắc quang mang lan tràn ra, phàm là bị bao phủ hết thảy đều biến ngưng động. Muốn đi lên phiêu khởi vô số màu trắng hạt ánh sáng cũng giống như thế, duy chỉ có Chu Phàm bởi vì cầm tấm bùa kia, còn có thể nhẹ nhõm hành động. Nhân yêu Bạch Nha, nhân yêu Bạch, ngươi cho rằng đồng dạng sai lầm, ta sẽ còn phạm lần thứ hai sao? Chu Phàm đao dị nổi lên xuất hiện lạnh ngọn lửa màu xanh lam, biết rất rõ ràng ngươi hiểu được giải thể chúng sinh, cái này đạo ngân cấp hạ phẩm phù lục thế nhưng là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị. Màu trắng hạt ánh sáng truyền đến e ngại cảm giác. Đừng. Thực phù thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Chu Phàm đao dị vẫn là không chút do dự giơ lên, đánh xuống, tại chân khí tác dụng dưới, lạnh lam sắc hỏa diễm tăng ra, thiêu đốt lấy không trung tất cả màu trắng hạt ánh sáng. Chương 1054. Chết. Chương 1054. Chết. Lạnh lam sắc hỏa diễm bên trong truyền ra thê lương tiếng kêu, nhưng rất nhanh tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lạnh lam hỏa diễm biến mất, màu trắng hạt ánh sáng cũng bị thiêu đốt được triệt để, một điểm vết tích đều không có. Thực phú lúc này mới lợi dụng tuấn di cấp thân pháp đuổi tới, nàng ngơ ngác nhìn xem khô héo trên đồng cỏ Chu Phàm. Chu Phàm giải trừ ngân cấp phù lục cấm chế, đem đao dị thu nhập vào đao, nhìn về phía thực phú hỏi, làm sao ngươi tới? Nàng đâu? Thực phú không trả lời mà hỏi lại. Chu Phàm trầm mặc một hồi nói, nếu là không có ngoại ý muốn, nàng hẳn là chết. Thực phú sững sờ, hai mắt dị rào chảy xuống nước mắt, vì cái gì? Ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Ta là đáp ứng ngươi, nếu mà nàng không đến giết ta, ta liền sẽ không đi giết nàng, nhưng nàng đều muốn đến giết ta, ta chỉ có thể giết nàng. Chu Phàm thở dài nói, ta hận ngươi. Thực phù mặt lộ bi thống, nàng quay người thuấn di rời đi. Chu Phàm kinh ngạc đứng, hắn không có đuổi theo, thở dài hướng về một phương khác hướng mà đi. Trong lòng của hắn biết rõ hiện tại đuổi theo cũng vô dụng, chỉ có thể nhường nàng chậm rãi tỉnh táo lại nói, chủ nhân, làm như vậy thật tốt sao? Tiểu Quyền đi ra nhịn không được hỏi, đau dài không bằng đau ngắn, nếu là nhân yêu Bạch không chết, tiểu nha đầu chỉ có thể vĩnh viễn tại ta cùng nhân yêu Bạch ở giữa đung đưa không ngừng, sẽ thống khổ hơn. Chu Phàm lạnh lùng nói, thế nhưng là ngươi làm như vậy, đại tiểu thư khả năng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi, đây chính là nương nàng, cha nàng giết nương nàng, ai gặp phải loại sự tình này đều rất khó tiếp nhận đi. Tiểu Quyền vì thực phụ cảm thấy bi ai, nhưng nếu là ta không làm, lại có thể nhường ai đi làm? coi như ta có thể tìm tới nhân thủ thích hợp, cơ hội thích hợp, nàng sau đó biết rõ sẽ đồng dạng ở ta. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, loại sự tình này dù sao cũng nên có cái đánh gãy. Thế nhưng là ngươi không sợ như vậy lên phản tác dụng, nói không chừng đại tiểu thư sẽ cùng ngươi rời xa, biến thành chân chính quái gì sao? Tiểu Quyền lại nói, sẽ không đâu, có ta ở đây một bên nhìn xem, ta cũng rõ ràng tiểu nha đầu tính cách. Chu Phàm thản nhiên nói, hắn đương nhiên cân nhắc qua phương diện này sự tình. Thế nhưng là, Tiểu Quyền, ngươi không nói lời nào, ta sẽ không đem ngươi làm câm điếc. Chu Phàm có chút tức giận nói. Tiểu Quyền dầu dĩ không vui im lặng. Thực phú điên đồng dạng chạy về đổi phất liễu, đổi phất liễu thảo tử quyện bọn họ bay tới, nhưng đầu đầy mồ hôi nàng phất phất tay, để bọn chúng đi ra. Thực phú là thông qua thuấn di cấp thân pháp trở về, cho nên nàng mới có thể cảm thấy như thế mọi mệt, bởi vì thuấn di cấp thân pháp đối với chân khí hao tổn rất lớn, hơn nữa nàng cũng không phải Chu Phàm dạng kia có được long thần huyết. Mặt mũi tràn đầy mọi mệt nàng cấp tốc tìm được não quân sư. Não quân sư vốn là gấp đến độ đi tới đi lui, hiện tại nhìn thấy thực phú trở về, hắn bội hỏi, thế nào? Sự tình liền là não quân sư nói cho thực phú. Hắn nhưng thật ra là không đồng ý lao cha như vậy đi làm, bởi vì hắn cho rằng Chu Phàm dám đến, khẳng định có chừng đủ nắm chắc mới có thể làm như vậy, đây chính là một cái bẫy. Vì lẽ đó hắn đi tới nơi này, trái lo phải nghĩ mới bốc lên bị lao cha trách phạt nguy hiểm, đem hết thể nói cho thực phụ. Thực phụ sau khi nghe xong, liền lao ra tìm kiếm Chu Phàm. Chu Phàm cùng nương đều là nàng người trọng yếu nhất, vô luận ai xảy ra chuyện, nàng đều không thể tiếp nhận. Tam ca, chúng ta mau trở lại Hủ Cốt Đầm Lầy. Thực phụ mỏi mệt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Não quân sư sắc mặt biến hóa, quả nhiên ra đại sự. Não quân sư vô đầu của mình, hắn tròn đầu từ giữa đó vỡ ra, là một đóa màu đen ma cô. Hắn đem cái kia đóa màu đen ma cô lấy ra, một tay dùng sức bóp, đen ma cô phun ra rất nhiều màu đen bụi. Màu đen bụi đem bọn hắn hai người bao phủ lại, bụi có chút xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy, hai người bọn họ thân thể cũng theo bắt đầu vặn mèo. Vòng xoáy đem bụi ngay tiếp theo hai người bọn họ hút vào đi, hoàn toàn biến mất trong không khí. Làm bọn hắn lần nữa đứng vững thời điểm, đã xuất hiện tại Hủ Cốt Đầm Lầy một cái đầu người lớn đen ma cô chỗ. Đây là bọn hắn nhất tộc thần tốc Nazi bí thuật. Nhưng cái này bí thuật thiếu hụt ở chỗ, nó cần bồi dưỡng một cái đầu người lớn Marco, viên kia Marco là không có cách gì di động, cố định. Màu đen Marco liền là đến từ viên này Marco, nó có thể trợ giúp đồng dạng có Marco huyết thống Marco yêu trở lại viên này Marco bên cạnh. Bọn hắn một chạm định liền hướng về Bạch Lãnh Tôn ở lại Tử Phao Đầm Lầy phóng đi. Tiểu muội, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là lao cha lại thua? Não quân sư theo phía sau của nàng gấp giọng hỏi. Chu Phàm nói hắn đem nương giết chết. Hướng phía trước chạy gấp thực phù nghẹn ngào nói. Não quân sư sắc mặt trắng bệnh, hắn luôn miệng nói, sẽ không đâu. Lão cha có thể giải thể chúng sinh, coi như thắng không được. Thế nhưng là ta chạy tới thời điểm, cũng không có nhìn thấy không trung nổi trôi giải thể nấm vấn. Thực phù run giọng nói, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy bước lên tím ngâm đầm lầy, nhìn thấy khối kia to lớn tảng đá hình thành sơn động. Lão cha, ngươi không sao chứ? Náo quân sư mở miệng nói. Thế nhưng là bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thực phù không quản trước kia Bạch Lãnh Tôn quyết định quy củ, nàng xông vào Tử Phao Đầm Lầy, tiến vào trong thạch động, chỉ là nàng rất nhanh liền thất hồn lạc phách đi tới. Náo quân sư cũng xông đi vào, hắn cũng đi tới, triệt để ngây người. Trong sơn động còn trưng bày lão cha chuẩn bị dùng để giải thể trùng sinh thân thể, nhưng cái kia thân thể hiện tại chỉ là tử vật. Giải thể trùng sinh nấm phấn không trở về. Nương, thực phù nước mắt lại chảy xuống. Lão cha. Náo quân sư ngơ ngác nhẹ giọng tự nói, hắn có chút không cách nào tưởng tượng lão cha cứ như vậy chết. Người khóc cái gì khóc? Một thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai. Thực phù nghe ra đây chính là Bạch Lãnh Tôn thanh âm, nàng đội vàng lau lau nước mắt, đảo mắt một vòng vẫn là không có nhìn thấy Bạch Lãnh Tôn, nàng nhìn về phía Náo quân sư. Náo quân sư cũng nhìn xem thực phù. Tam ca, ta không có nghe lầm chứ? Thực phù hỏi. Không, 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 là lão cha ngươi ở đâu? Náo quân sư lại là nhìn quanh, vội vàng hỏi. Ta tại dưới chân của các ngươi. Bạch Lãnh Tôn lạnh lùng nói. Hai người bọn họ vội vàng túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu nhân nhi, chính là thu nhỏ Bạch Lãnh Tôn. Các ngươi cho là ta sẽ như vậy dễ dàng chết sao? Bạch Lãnh Tôn hờ hững hỏi lại. Nương, ngươi không có việc gì liền tốt. Thực phù vui đến phát khóc. Ngươi có phải là cùng kia nhân loại chung đụng được quá nhiều, cũng biến thành mềm yếu, khóc sức mướt như cái gì lời nói? Thực phù, ngươi thật là nhường ta quá thất vọng. Bạch Lãnh Tôn mặt lộ tức giận nói, ruộng ta còn cho rằng mà chi nhất tộc có thể trong tay người mạnh lên. Thực phù đội vàng lau nước mắt, không dám khóc nữa. Lão cha, ngươi không sao chứ? Náo quân sư từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy trạng thái Bạch Lãnh Tôn, hắn rất lo lắng. Bạch Lãnh Tôn hừ một tiếng nói, ta dám đi tìm hắn, sao lại không nhiều làm chuẩn bị? Hắn cho là ta sẽ chỉ giải thể trùng sinh vậy liền sai, lần sau ta khẳng định phải giết hắn. Nương, cậu ngươi đừng đi, ngươi là thắng không được hắn. Thực phù đội vàng thuyết phục. Nàng dám khẳng định, nương chỉ sợ cả đời đều thắng không được Chu Phàm, đến liền là chịu chết mà thôi. Chương 1055. Nhất Tước Sơn chương 1055, Nhất Tước Sơn ngươi nói ta thắng không được. Bạch Lãnh Tôn lạnh lùng liếc một cái thực phù, xem ra ngươi đối với hắn rất hiểu, nói cho ta nghe một chút, ngươi vì cái gì cảm thấy ta thắng không được? Nương, thật xin lỗi, ta không thể nói. Thực phù cúi đầu xuống, đừng nói có thuyền nước thúc, coi như không có thuyền nước thúc, nàng cũng sẽ không bán đứng Chu Phàm. Ngươi thật là nương nữ nhi tốt. Bạch Lãnh Tôn cười khẩy nói. Thực phù không dám đáp lời nói. Náo quân sư càng là không dám ngắt lời giữa hai bên đối thoại. Chỉ là ngươi nói ta thắng chẳng phải thắng không được sao? Bạch Lãnh Tôn lại là lạnh giọng nói, ngươi cái này ngu xuẩn có tư cách gì nói lời như vậy? Thực phù vẫn là trầm mặc, nàng hiểu nương của mình, biết rõ loại thời điểm này phản bác nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta sau khi đi, trong tộc sự tình liền giao cho ngươi. Bạch Lanh Tôn nghiêm mặt nói. Nương, ngươi thật muốn đi sao? Thực phù hơi ngẩn ra một chút nói, nàng vốn là cho rằng đây chỉ là một ngưu kế. Không phải nhường Lao Tam cùng ngươi nói qua sao? Bạch Lanh Tôn không kiên nhẫn nói, ngươi cho rằng đây là nói đùa sao? Vẫn là nói ngươi ngay cả mình nhất tộc đều không muốn để ý. Không phải. Thực phù liền vội vàng lắc đầu nói, vậy nương ngươi muốn đi đâu? Cái này không cần ngươi quan tâm. Bạch Lanh Tôn âm thanh lạnh lùng nói, ai biết ngươi có thể hay không quay người liền đem ta bán cho nam nhân kia. Ngươi thay ta cho nam nhân kia mang câu nói, ta còn chưa chết, lần sau ta trở về, liền là mạng hắn tang thời điểm. Đêm, Chu Phàm tiến vào trên thuyền, hắn có chút thấp thỏm nhìn một chút thực phù, nhưng rất nhanh phát hiện thực phù y nguyên cười cùng hắn chào hỏi, Chu Phàm thở phào đồng thời, hắn hỏi dò, Bạch Lanh Tôn không chết sao? Chu Phàm cảm thấy hẳn là, bằng không thực phù thái độ sẽ không như thế thản nhiên. Nương không chết. Thực phù nói, bất quá nàng đi một nơi nào đó, có thể muốn thật lâu mới có thể trở về, nàng muốn ta nói cho ngươi biết, nàng cùng ngươi ân đoán kết thúc. Tất nhiên như vậy cũng chưa chết. Chu Phàm có chút đáng tiếc nói thầm một câu, hắn một mặt hoài nghi nói, nàng nói ân đoán của chúng ta kết thúc. Nương nói như thế. Thực phù ánh mắt lấp lóe một cái nói, Chu Phàm, ngươi không cần lại cùng với nàng tính toán tốt sao? Ta làm sao lại cùng với nàng tính toán đâu? Chu Phàm cười lắc đầu nói, ta thế nhưng là đáp ứng ngươi, chỉ cần nàng đừng nghĩ đến tới giết ta, ta cũng sẽ không giết nàng. Chu Phàm vừa nhìn liền biết tiểu nha đầu đang nói láo, coi như không có nói sai, Nhất Yêu Bạch nói lời, hắn nửa cái dấu chấm câu đều sẽ không tin. Thực phù có chút khí muộn, nói nửa ngày vẫn là nói vô ích, nàng biết rõ đây là Chu Phàm có thể vì nàng làm được cực hạn, vấn đề xuất hiện ở đường trên thân, nàng hiện tại chỉ có cố gắng tu luyện, tại đương muốn tìm Chu Phàm phiền phức thì có thực lực ngăn lại đương. Nàng cái này làm nữ nhi thật không dễ dàng. Như thế lại là qua 10 ngày, tại này 10 ngày thời gian, Chu Phàm thuận lợi tiến vào khí cương cao đoạn. Hắn tại này 10 ngày bên trong, trừ gấp rút lên đường, còn một bên vững chắc cảnh giới, một bên suy nghĩ đao cương sử dụng. Đáng nhắc tới chính là, Chu Phàm cũng không biết Chu Tiểu Miêu tại chuẩn bị cái gì, nàng chậm chạp không có yêu cầu phụ thân. Càng như vậy, Chu Phàm thì càng cảm thấy bất an, Chu Tiểu Miêu chuẩn bị lâu như vậy, khẳng định là làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chẳng lẽ nàng thật có thể đào thoát hay sao? Tại ngày thứ 11 thời gian, Chu Phàm nhìn thấy kéo dài không dứt quần sơn. Nếu là ở trên không quan sát, có thể nhìn thấy núi hình dạng giống như một con chim sẻ, nhưng chim sẻ hai cái móng vuốt thoạt nhìn lại như người hai chân. Đây là Nhân Tước Sơn. Xích đạo ở đây im bặt mà dừng. Nhân Tước Sơn không phải cao tượng huyện đến Tiêu Lôi Châu phủ phải qua đường, nhưng là gần nhất đường. Từ nơi này trèo đèo lội suối xuyên thẳng đi qua, lại đi một ngày liền có thể đến Tiêu Lôi Châu phủ, bằng không nếu là muốn vòng qua Nhân Tước Sơn, cần tốn hao nửa tháng thời gian, Chu Phàm cũng không muốn lãng phí nửa tháng thời gian trên đường. Cũng không chỉ là Chu Phàm, suy nghĩ rất nhiều tiến về Tiêu Lôi Châu phủ thương đội, đều sẽ cân nhắc theo Nhân Tước Sơn mạo hiểm xuyên qua. Nhân Tước Sơn nguy hiểm, nhưng đã mở ra 12 đầu coi như an toàn đường núi, chỉ cần trong núi không lọt đi, nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh. Chỉ cần tốn hao 3 ngày thời gian liền có thể theo Nhân Tước Sơn đi ra. Bởi vậy Nhân Tước Sơn sơn khẩu chỗ xây dựng một cái phiên chợ, quá đáng đường lữ nhân, thương đội làm lên núi trước chỉnh đốn tác dụng, bên trong không chỉ có nhà trọ tử lâu, còn có khí cụ phụ lục đan dược những vật này từ bổ sung cửa hàng. Nhân Tước Sơn tập có nhất định trật tự, nhưng tương tự là vô pháp chi địa. Dù sao tới đây đều là võ giả chiếm đa số, võ giả kiên nạo, một lời không hợp động thủ cũng không phải số ít, người chết cũng là thường gặp sự tình. Đương nhiên người chết vẫn là số ít, nơi này người quản lý dựng đứng lên tương ứng quy củ, nếu là muốn chém giết bình thường chỉ có thể đặt ở bên ngoài, bằng không coi như tại sơn tập bên trong cũng có thể đem người cho giết, sơn tập người quản lý khẳng định phải nghĩ cách trả thù lại. Nếu là thật không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói, cái này sơn tập rất nhanh liền sẽ suy sụp xuống, vì lẽ đó ở đây tranh đấu người có lẽ có, nhưng nếu là muốn giết người, cũng sẽ nghĩ cách ở bên ngoài giết chết. Chu Phàm đi vào sơn tập, trên đường đều là nam lai bắc vãng võ giả, thương đội, có chút càng là y phục một chút da thú quần áo, thoạt nhìn không giống là bản châu nhân sĩ, tựa hồ là đến từ chỗ xa vô cùng. Đại Ngụy quốc đất bao la, nhưng cũng chỉ có 21 châu, mỗi một châu châu phủ đều là chân chính trọng thành, là Đại Ngụy nơi phồn hoa, đừng nói vượt châu đi tới nơi này giao dịch thương đội, liền xem như nước ngoài thương đội cũng sẽ mang đến bản châu khó tìm vật phẩm, tới đây giao dịch thu hoạch phong phú lợi nhuận. Chu Phàm đầu tiên là đi nhà trọ ăn cơm, nhưng nhà trọ không chỉ là ăn cơm, càng là nghe ngóng tin tức tốt nơi trốn. Chu Phàm đến nhà trọ, liền có điếm tiểu nhị tới túi đầu không lưng, hỏi thăm Chu Phàm muốn ăn thứ gì. Chu Phàm hỏi một chút, điểm ấy đạo so sánh thường gặp thịt rượu, hắn lại từ trong ngực lấy ra 5 viên huyền tệ, bày ra ở trên bàn nói, tiểu nhị, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Điếm tiểu nhị nhìn xem mặt bàn huyền tệ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười bộ nói, gần nhất Nhân Tước Sơn bên trong thế nào? Chu Phàm mở miệng hỏi, gần nhất đường núi thông suốt, chính là vào núi thời cơ tốt. Điếm tiểu nhị cười nói, không có nghe nói có lợi hại gì quái dị ngăn tại trên sơn đạo, mà bây giờ là đồng kỳ đi săn, đến rất nhiều săn quyệt người tiểu đội, trên sơn đạo quái dị đều bị tới tới lui lui càn quét nhiều lần. Săn quyệt người tiểu đội à? Chu Phàm có chút nhíu mày. Khách quan là lần đầu tiên đến Nhân Tước Sơn sao? Điếm tiểu nhị hỏi. Không phải, đã trở lại nhiều lần, nhưng săn quyệt người tiểu đội tại săn bắn cái gì? Chu Phàm đương nhiên không có khả năng nói mình là lần đầu tiên tiến. Khách quan khả năng có chỗ không biết, tại Nhân Tước Sơn mùa đông đều sẽ có một cái đông kỳ đi săn, săn quyệt người tiểu đội vì chính là mùa đông tất nhiên sẽ xuất hiện nguyệt khâu tử, khách quan biết rõ nguyệt khâu tử sao? Điếm tiểu nhị hỏi. Đây là một loại mùa đông mới có thể xuất hiện quái dị, máu của nó cùng hóa nguyên đan có đồng dạng hiệu quả, có thể làm cho võ giả chân khí chuyển hóa, ưu điểm của nó ở chỗ không giống hóa nguyên đan còn có thuộc tính phân chia, nó có thể kiêm dung hết thể thuộc tính. Chu Phàm mắt lộ ra dị sắc nói, hắn biết rõ Nguyệt Khâu Tử, nhưng không biết Nhân Tước Sơn còn thừa thải Nguyệt Khâu Tử. Đúng là như thế, khách quan thật sự là bất học. Điếm Tiểu Nhị một mặt cung kính, tâm hắn muốn đối với Nguyệt Khâu Tử như thế hiểu đều là luyện khí ba đoạn võ giả, dạng này võ giả cũng không phải hắn có thể đắc tội. Chu Phàm lại hỏi mấy vấn đề, Điếm Tiểu Nhị đều từng cái trả lời. Chờ xác nhận không muốn hỏi về sau, Chu Phàm thu hồi bốn cái huyền tệ, đem một viên huyền tệ cho Điếm Tiểu Nhị. Chương 1056. Đệ nhị đường núi chương 1056, đệ nhị đường núi Điếm Tiểu Nhị nhìn xem rơi xuống trong tay một viên huyền tệ, sắc mặt hắn cứng ngắc một cái, lập tức khuôn mặt tươi cười đa tạ Chu Phàm khen thưởng. Chu Phàm khẽ cười một tiếng, lại lấy ra bốn cái huyền tệ cho Điếm Tiểu Nhị nói, chớ trách, chỉ đùa một chút mà thôi. Nào dám, một viên huyền tệ khách quan đều là ta gặp qua cực hảo phóng khách nhân. Điếm Tiểu Nhị cúi đầu không lưng nói. Điếm Tiểu Nhị đem năm viên huyền tệ thu lại, hắn trong mắt đảo quanh, mới đối Chu Phàm thấp giọng nói, khách quan, tận lực chớ đi đệ nhị đường núi. Điếm Tiểu Nhị không có giải thích, hắn nói xong sau, liền xoay người bận rộn đi. Chu Phàm một người một bên tự rót tự uống, một bên nghị Điếm Tiểu Nhị nói lời, Nhân Tước Sơn chia làm 12 đầu đường núi dựa theo mở thứ tự trước sau tới phân chia. Trong đó Điếm Tiểu Nhị vừa mới đối với hắn nói, thứ nhất, 2, 4, 5, 7 đường núi nhiều nhất người đi, cũng là công nhận an toàn nhất đường núi. Nhưng cuối cùng lại để cho hắn chớ đi đệ nhị đường núi. Điếm Tiểu Nhị không có giải thích, coi như Chu Phàm hiện tại tìm hắn hỏi, đoán chừng cũng không sẽ trả lời hắn, hay là Điếm Tiểu Nhị cũng không biết nguyên nhân, hắn khả năng là tại nhà trọ bên trong ngẫu nhiên nghe người ta nhắc lên đệ nhị đường núi gần nhất có vấn đề cũng không chắc chắn. Chu Phàm ném một cây đùi gà cho dưới chân chó con, tại nhà trọ ăn uống no đủ về sau, hắn mới tính tiền rời đi. Ở trong quá trình này, Điếm Tiểu Nhị kia một mực bận rộn làm việc, không còn có xem Chu Phàm một cái. Chu Phàm đi tại sơn tập trên đường phố, hắn hiện tại muốn mua một tấm Nhân Tước Sơn bản đồ địa hình, Điếm Tiểu Nhị nói dạng này địa đồ tiệm tạp hóa đều có, hắn đề cử chính là khoảng cách nhà trọ không xa một nhà. Nhưng Chu Phàm không có tuyển cái này một nhà, mà là đi tới khoảng cách nhà trọ khá xa một nhà tiệm tạp hóa mới đi vào, hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng lời của Điếm Tiểu Nhị, dù sao Điếm Tiểu Nhị chỉ là người xa lạ. Nếu là Điếm Tiểu Nhị giáp tâm hại người, cái kia Chu Phàm khả năng liền sẽ lâm vào tính toán bên trong, xuất môn bên ngoài, mọi việc phải cẩn thận mới đúng. Nhà này tiệm tạp hóa cũng không có khách nhân ở, nhưng trong tiệm kệ hàng lên trưng bày phụ lục, đan dược tất cả đầy đủ. Muốn dùng cái gì đồ vật? Cửa hàng trưởng quỹ là một cái giữ lại dâu cá trên nam tử trung niên, hắn liếc một cái Chu Phàm hỏi: "Ta sơn đồ mất, cho ta cầm một tấm Nhân Tước Sơn sơn đồ." Chu Phàm chậm rãi nói. Trưởng quỹ quay người tại kệ hàng lên mang tới một tấm sơn đồ đặt ở hàng trên bàn thản nhiên nói: "5 cái huyền tệ." Sơn tập giá hàng so với bên ngoài một quý, nhưng một tấm sơn đồ mà thôi, ở đây chỉ trị giá một cái huyền tệ, đây là Điếm Tiểu Nhị mới vừa nói, Chu Phàm khẽ cười nói, năm cái huyền tệ cũng không phải vấn đề gì, nhưng ta có thể hỏi ngươi mấy kiện đơn giản việc nhỏ sao? Trưởng quỹ khẽ cau mày nói, đây cũng không phải không thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải mua xuống sơn đồ lại nói. Trưởng quỹ trong lòng cũng minh bạch Chu Phàm nguyện ý tốn hao giá cao mua của hắn sơn đồ, đây là bao quát tin tức phí ở bên trong. Chu Phàm lấy ra năm cái huyền tệ giao cho trưởng quỹ, hắn nhìn một chút sơn đồ mới thu vào phủ túi bên trong. Trưởng quỹ nghiêm túc phân biệt 5 cái huyền tệ không có vấn đề về sau mới hài lòng thu lại nói, hỏi đi. Chu Phàm liền đem hắn tại Điếm Tiểu Nhị nơi đó hỏi qua vấn đề, chọn mấy cái trọng yếu hỏi thăm cái này trưởng quỹ. Trưởng quỹ đối với những chuyện nhỏ nhặt này đều từng cái đơn giản trả lời. Chu Phàm tại xác minh trưởng quỹ cùng Tiểu Nhị nói lời không sai biệt nhiều về sau, hắn lại làm bộ hứng hờ nói, hiện tại đệ nhị đường núi bên kia thế nào? Trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn theo Chu Phàm vừa rồi vấn đề trông được ra Chu Phàm hẳn là không thường đi Nhân Tước Sơn, nhưng Chu Phàm vấn đề này nhường hắn hơi kinh ngạc, hắn chần chờ một cái nói, không rõ ràng. Tốt nhất chớ đi đệ nhị đường núi. Trưởng quỹ không có nhiều lời, Chu Phàm cũng không có hỏi nhiều, hắn lại mua một chút lên núi khả năng dùng đến phụ lục cùng đan dược. Trưởng quỹ cái này không còn dám hướng quý hô, mà là lấy sơn tập bình thường giá bán cho Chu Phàm. Chu Phàm rời tiệm tạp hóa, hắn có chút nhíu mày, hắn có chút không hiểu, nếu mà đệ nhị đường núi có vấn đề, những này sơn tập bên trong kiếm ăn người vì cái gì không chịu nói thẳng ra? Giải thích duy nhất là bọn hắn cũng không rõ lắm, nhưng ẩn ẩn thu được một chút phong thanh, biết rõ đệ nhị đường núi khả năng không an toàn. Chu Phàm không có tiếp tục mảnh cứu đi xuống, bởi vì cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn không phải loại kia biết do núi có hổ bận hướng hổ núi làm được loại kia mã phu. Công nhận an toàn đường núi có 1, 2, 4, 5, 75 đầu, hắn loại bỏ đệ nhị đường núi, cũng không sầu không có đường có thể đi. Về phần săn bắn Nguyệt Khâu Tử, Chu Phàm đồng dạng không làm cân nhắc, hắn hiện tại chỉ muốn đi Châu Phủ báo danh, đến lúc đó nếu là thật cần Nguyệt Khâu Tử, có thể lại từ Châu Phủ tới, dù sao cách nơi này cũng không tính quá xa. Chu Phàm hiện tại duy nhất cân nhắc chính là Điếm Tiểu Nhị một cái đề nghị. Hắn đề nghị Chu Phàm nếu là chưa quen thuộc Nhân Tước Sơn, tốt nhất tìm một chi săn quẹt người tiểu đội hoặc một cái thương đội lên đường, như vậy ở trong núi gặp phải vấn đề, cũng có người có thể giúp đỡ. Nhưng làm như vậy cũng không phải không có chỗ xấu ở chỗ cùng người xa lạ cùng đường cũng là có phong hiểm. Hắn hiện tại sưu tập đến Nhân Tước Sơn tư liệu có thể biết được, Nhân Tước Sơn cũng không phải là loại kia đi vào dễ dàng lạc đường hiểm địa, Nhân Tước Sơn địa phương nguy hiểm ở chỗ phức tạp quái dị sinh thái, phải đối mặt cũng chính là nguy hiểm quái dị. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ một lát, hắn vẫn là quyết định chính mình một thân một mình lên đường, bằng hắn hiện tại thực lực cùng kinh nghiệm, hoàn toàn không cần thiết cùng người đồng hành, coi như một chi trong đội ngũ có khí cương đoạn võ giả, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Chu Phàm lại là tại sơn tập bên trong đi một vòng, theo vài chỗ cẩn thận siêu tập đến liên quan tới Nhân Tước Sơn tình huống bên trong, cho đến giữa trưa, hắn mới rời khỏi Nhân Tước Sơn tập, một thân một mình tiến vào Nhân Tước Sơn. Nhân Tước Sơn 12 đầu đường núi cũng không phải là đặt song song, mà là từ một đầu chủ đường núi tách ra thành hai đầu lại phân làm ba đầu phân năm đầu lại phân 12 đầu. Lúc đầu đều là đi tại một đầu chủ trên đường núi, giữa chưa lên đường người cũng không ít, vì thế Chu Phàm tại loại này trên đường núi cũng vô pháp thi triển thuấn di cấp thân pháp, đối với cái này Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Béo tròn triệu tiểu muội không cần bị Chu Phàm dẫn theo thuấn di, có thể xuống đất đi bộ, nó rất vui sướng chạy tới đi đến. Chu Phàm cũng tùy vào nó, đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, hắn phát hiện tiểu muội chẳng những kế thừa lao huynh đối với cảm giác nguy hiểm năng lực, sức chịu đựng cũng kinh người tốt. Có lần Chu Phàm tùy vào nó theo chính mình đi bộ hành tẩu, đã đi một ngày, nó đều không có bất kỳ cái gì mỏi mệt, ý liền là vóc dáng quá nhỏ, hẳn không có cái gì sức chiến đấu. Đối với tiểu muội những này chỗ dị thường, Chu Phàm không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao so với nó biến thành nghiệm linh chó lớn lúc, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi. Theo tiến lên, tiến vào khác biệt đường núi, người cũng dần dần bị phân lưu, Chu Phàm tiến vào chính là thứ 5 đường núi. Đệ nhất đường núi tại đệ nhị đường núi sát vách, ra ngoài cẩn thận, nếu mà đệ nhị đường núi tồn tại vấn đề, cũng có thể sẽ tác động đến đệ nhất đường núi, vì lẽ đó đệ nhất đường núi Chu Phàm đồng dạng sẽ không cân nhắc. Chu Phàm liền theo 4, 5, 7, 3 đầu trong sơn đạo, lựa chọn thứ 5 đường núi. Dù cho tiến vào thứ 5 đường núi, người ít rất nhiều, nhưng thứ 5 đường núi dù sao cũng là công nhận an toàn đường núi, vì lẽ đó cũng không khả năng không có bất kỳ ai. Hiện tại Chu Phàm trước sau đều có thể trông thấy người, ngẫu nhiên còn sẽ có săn quyệt người tiểu đội theo Chu Phàm cách đó không xa vội vàng đi qua, bởi vì Nguyệt Khâu tự quan hệ, Nhất Đứa Sơn săn quyệt người tiểu đội số lượng so với bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Săn quyệt người tiểu đội tại nhìn thấy Chu Phàm một thân một mình lúc, đều là mặt lộ cảnh giác, trong nội tâm không dám lên bất kỳ ác ý tại hoang dã bên ngoài, kẻ độc hành cũng là một loại sinh vật nguy hiểm. Chương 1057. Nhất Đứa Sơn đêm thứ nhất chương 1057, Nhất Đứa Sơn đêm thứ nhất Chu Phàm đối với rơi vào trên người hắn ánh mắt, cũng không có quá để ý nếu là dám ra tay với hắn. Chu Phàm cũng không sẽ e ngại, ở trên đời này, có thể đi vào đạo cảnh tu sĩ tại hoang dã bên ngoài cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể gặp gỡ. Khí cương đoạn võ giả đã là so sánh đứng đầu tồn tại. Tiến vào thứ 5 đường núi sau nửa canh giờ, gấp rút lên đường vượt qua Chu Phàm săn quyệt người tiểu đội liền không có lại xuất hiện qua, bất quá đây là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn đã không tại thứ 5 đường núi miệng, những cái kia tiến vào Nhân Tước Sơn vội vã có thu hoạch săn quyệt người tiểu đội, cũng không sẽ một mực lưu tại trên đường núi, mà lần đếm thử hướng bốn phía thăm dò. Chu Phàm một mực lưu ý tình huống xung quanh. Nhân Tước Sơn thảm thực vật tươi tốt, đều là một chút so sánh thường gặp đuổi cây cây cao. Thứ 5 đường núi là từ đá vụn sửa sang lại đơn sơ con đường, miễn cưỡng có thể chứa được lớn cỗ xe ngựa đi qua. Chu Phàm sau lưng cách đó không xa là một chi hơn 10 người thương đội, cái này thương đội vận 4 xe hàng hóa, thoạt nhìn thực lực hẳn là không kém. Phía trước hắn là một chi tiểu đội võ giả. Võ giả này tiểu đội từ 5 người tạo thành, 2 nữ 3 nam, trong đó làm người khác chú ý nhất là một cái vóc người cao lớn trung niên nữ tử, cái hông của nàng có một thanh to lớn búa, trong 5 người cũng là lấy nàng cầm đầu. Còn lại 4 người ngược lại là thường thường không có gì lạ, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì. Chu Phàm không dám khẳng định bọn hắn là tiến vào Nhân Tước Sơn săn bắn vẫn là giống như hắn đồng dạng chỉ là muốn xuyên qua Nhân Tước Sơn, đến Châu phủ đi. Dù sao ngay tại cách đó không xa, Chu Phàm trừ để phòng trong núi khả năng xuất hiện nguy hiểm bên ngoài, còn cảnh giác trước sau hai chi khác biệt đội ngũ. Tại hoang dã bên ngoài, đáng sợ không chỉ là quái dị, còn có người. Đường núi dù sao không phải xích đạo, theo xâm nhập Nhân Tước Sơn, quái dị từ khác nhau địa phương chui ra tập kích sự tình liền biến nhiều lên. Bọn chúng hoặc tập kích thương đội hoặc tập kích chi kia tiểu đội võ giả, cũng sẽ tập kích Chu Phàm. Quái dị tập kích ai, liền là ai xuất thủ giải quyết. Chu Phàm mỗi lần đều là lưu loát giải quyết dám ra tay đối phó hắn quái dị, sau đó hắn lại quan sát phía sau thương đội cùng tiểu đội võ giả. Cái này hai chi khác biệt đội ngũ đối phó quái dị phương pháp cũng hoàn toàn khác biệt, thương đội đồng dạng đều là từ trong đội võ giả hợp lực đi giải quyết, mà chi kia tiểu đội võ giả thường thường là từ một mình hoặc hai người giải quyết, có rất ít ba người đồng loạt ra tay tình huống. Mấu chốt là những này quái dị quá yếu một ít, Chu Phàm cũng rất khó coi ra chi kia tiểu đội võ giả thực lực chân chính, nhưng chi kia tiểu đội võ giả đối phó quái dị lúc lộ ra rất thông dong. Chu Phàm cũng minh bạch, hắn tại quan sát song phương thời điểm, tiểu đội võ giả hoặc thương đội khẳng định cũng tại quan sát ước định thực lực của hắn. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn lúc, tam phương người đều không hẹn mà cùng dừng lại, chuẩn bị tại thứ 5 đường núi qua đêm. Tại hoang dã bên ngoài, kẻ độc hành thưa thớt, ở mức độ rất lớn là bởi vì qua đêm vấn đề, dù sao chỉ có một người, không có người hỗ trợ trực đêm, cái kia đối mặt vấn đề sẽ so mặt khác đội ngũ nhiều rất nhiều. Đương nhiên, những này đối với Chu Phàm đến nói đều là việc nhỏ, hắn đối với hoang dã đã sớm quen thuộc, cũng sẽ không vì này cảm thấy khó khăn. Thương đội cùng tiểu đội võ giả đều cùng Chu Phàm duy trì thích hợp khoảng cách. Chu Phàm nhặt được củi lửa, tại đêm tối tiến đến trước, châm một đống lửa, hắn lấy ra lương khô phân cho tiểu đội một bộ phận, sau đó yên lặng dùng ăn. Tại hắn trước sau, đồng dạng dâng lên hoặc lớn hoặc nhỏ đống lửa, trong đó đặc biệt thương đội đống lửa số lượng nhiều nhất, khoảng chừng 5-6 chồng chất. Bởi vì đêm tối đối mặt ra ảnh hưởng, Chu Phàm mở ra nhãn thức mới có thể thấy rõ ánh lửa trước mặt của bọn hắn. Hắn ngẫm lại, lại mở rộng chính mình nhĩ thức, nếu là bình thường võ thức đoạn võ giả nhĩ thức chưa hẳn có thể nghe được khoảng cách xa như vậy, nhưng hắn có thể nghe được. Nghe trộm đạo đức vấn đề. Tại khả năng liên quan đến sinh mệnh mình vấn đề an toàn bên trên, Chu Phàm không cho rằng đây coi là đến vấn đề gì, mà nhĩ thức nghe trộm đầy đủ ẩn nấp, rất khó bị phát hiện. Thương đội bên kia ngay tại cao hứng bừng bừng nói chuyện phiếm, mà chi kia tiểu đội võ giả lặng im không tiếng động. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn nhĩ thức tập trung đặt ở tiểu đội võ giả bên kia, hắn phát hiện liền tuổi lửa thiêu đốt thỉnh thoảng sẽ phát ra thanh âm đều không có, hắn hiểu được tới, đối phương khẳng định là sử dụng cấm âm phụ lục hoặc phụ trợ. Xem ra chi này tiểu đội võ giả phải thương lượng chuyện rất trọng yếu, thế mà liền có người sẽ nghe lén vấn đề này đều cân nhắc tiến trong đó. Chu Phàm chỉ có thể thu hồi nhĩ thức, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ mới đao cương. Đêm dài lúc, Chu Phàm giải quyết một cái tập kích hắn quái dị về sau, hắn bắt đầu bố trí phòng ngự phụ trận, đồng thời vụng trộm nhường Tiểu Quyền đi ra thay hắn cất đặt Tiểu Quyền. Tiểu Muội hiện tại cũng sẽ thay hắn trực đêm, nhưng Tiểu Muội có thể tạo được bao lớn tác dụng, Chu Phàm cũng không dám khẳng định, vẫn là Tiểu Quyền có thể để cho hắn càng yên tâm hơn một chút. Làm xong những này, Chu Phàm nằm xuống đi ngủ, xuất hiện ở trên thuyền, hắn vẫn là giống như thường ngày cùng tự phụ phiếm vài câu, liền xoay người tu luyện đi. Chu Tiểu Miêu mấy ngày nay không tại, dẫn đạo giả thỉnh thoảng sẽ biến mất không thấy gì nữa, đừng nói Chu Phàm, liền xem như thực phụ đều đã quen thuộc. Tu luyện một hồi, đột nhiên truyền đến muốn bị lôi kéo đi ra cảm giác, Chu Phàm không có rất khẩn trương, bởi vì hiện tại có người ngoài tại, nếu là phát hiện quái dị tập kích hắn phòng ngự phụ trợ, hắn dặn dò qua Tiểu Quyền, đừng để Tiểu Quyền xuất thủ, bằng không dĩ vãng tại giã ngoại đều là Tiểu Quyền tự phát thay hắn thu thập đột kích quái dị. Nếu là Tiểu Quyền giải quyết không được, mới có thể đến tỉnh lại Chu Phàm, nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không giống. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ cùng thực phụ nói một câu cáo biệt lời nói, cả người liền theo trên thuyền thoát ly khỏi đi. Vừa mở mắt, Chu Phàm an vị, tay của hắn bắt được bên người đao dị cùng phụ túi, một bên đánh giá bốn phía, hắn phát hiện không có quái dị xung kích phòng ngự phụ trận về sau, nhíu mày hỏi, chuyện gì? Hắn hỏi chính là Tiểu Quyền, cùng Tiểu Quyền giao lưu vẫn là rất phí sức. Tiểu Quyền từ lâu bị đánh thức, nàng không dám kinh thường, quét mắt bốn phía, cùng đánh thức nàng Tiểu Quyền giao lưu. Nhưng Chu Phàm rất nhanh liền phát hiện chỗ dị thường, hắn trước sau đen kịt một màu, cũng không có giống như trước khi ngủ đồng dạng nhìn thấy thương đội cùng chi kia tiểu đội võ giả đống lửa. Chủ nhân, Tiểu Quyền nói bọn hắn không thấy. Tiểu Quyền gấp giọng nói, đây là Tiểu Quyền phát hiện chỗ dị thường. Tiểu Quyền đầu đần, nhưng gặp phải không thể nào hiểu được sự tình, sẽ đệ nhất ưu tiên tỉnh lại Chu Phàm cùng Tiểu Quyền. Ta nhìn thấy, ngươi nhường Tiểu Quyền cùng ngươi dung hợp, nhìn các nàng thấy cái gì? Chu Phàm trầm giọng nói. Tiểu Quyền nói còn không bằng nhường Tiểu Quyền dung hợp các nàng, có thể nhìn thấy các nàng thấy cái gì? Bọn hắn vì cái gì không thấy? Là lặng lẽ rời đi, vẫn là bị quái dị giết chết mang đi? Đều không giống, đây chính là đêm tối, bọn hắn tại sao muốn loại thời điểm này không hẹn mà cùng lặng lẽ rời đi? Từ Chu Phàm quan sát bên trong, thương đội cùng tiểu đội võ giả hắn không có cái gì liên quan, đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn đang diễn trò, chỉ là bọn hắn như vậy diễn kịch lại là vì cái gì? Cũng không thể là vì đối phó hắn. Nếu như là quái dị giết chết mang đi, vậy cái này quái dị không khỏi quá mạnh, nhiều như vậy người, một điểm tiếng vang đều không có phát hiện. Tiểu Quyền tại Chu Phàm trong lúc suy tư, nàng đã dung hợp Tiểu Quyền ký ức mở mắt ra, nàng sững sờ một cái nói, chủ nhân, Tiểu Quyền các nàng xem đến là bọn hắn đống lửa đột nhiên dập tắt, sau đó thì cái gì đều không thấy được. Chương 1058 Mọi tim chương 1058, mọi tim đống lửa dập tắt, sau đó người liền không thấy. Chu Phàm hai mắt ngưng lại, hắn đầu tiên là ngồi xuống tại tiểu bội trên thân thiếp một tấm cấm tà phù lục, về sau mới rút lui mở phù trận. Đêm tối gió lạnh thổi đến, đống lửa hỏa diễm chập chờn. Chu Phàm ý thức nháy mắt mở rộng đến cực hạn 10 bước, ý thức của hắn không có dự báo đến nguy hiểm. Hai mũi hai biết đồng thời mở rộng. Lỗ tai nghe được tiếng gió vun vút, nhưng không nghe thấy bên ngoài bất kỳ tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, rất nhỏ tiếng hít thở. Cái mũi cũng không có ngửi được người mùi, đang ngủ trước Chu Phàm thế nhưng là ghi nhớ mùi của bọn họ. Hai mũi hai biết có thể bao trùm phạm vi rất rộng rãi, nhưng ở như thế lớn phạm vi bên trong đều không có bất kỳ cái gì thăm dò đến dấu vết của bọn hắn. Bọn hắn thật biến mất. Cảm giác được chân khí đang nhanh chóng trôi qua, Chu Phàm trước đem ý thức lùi về 5 bước phạm vi, hai mũi hai biết ý nguyên duy trì lấy đồng dạng mở rộng. Tiểu muội cũng là lông chó hơi dựng thẳng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem khác biệt hắc ám phương hướng. Chủ nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Quyền mở miệng hỏi. Chờ đã, chờ trời sáng. Chu Phàm ngồi xếp bằng xuống đến. Cứ như vậy chờ lấy, cái gì cũng không làm sao. Tiểu Quyền nao nao hỏi. Cũng không phải nói như vậy, ngươi phân liệt Tiểu Quyền, để các nàng ra ngoài điều tra, xem có thể hay không có phát hiện. Chu Phàm chậm rãi nói. Tiểu Quyền cùng phân thân của nàng Tiểu Quyền đều có thể nhìn ban đêm, nhưng nhìn ban đêm cũng là có thị lực phạm vi, các nàng chỉ có thể nhìn thấy 6 thước bên trong đồ vật, lại xa liền là một vùng tăm tối, cho nên bọn họ mới không cách nào thấy rõ nơi xa đống lửa sau khi tắt phát sinh sự tình. Tốt, chủ nhân, cũng đừng quên đáp ứng ta sự tình. Tiểu Quyền tóc cắt ra 3 sợi, hóa thành 3 cái Tiểu Quyền. 3 cái Tiểu Quyền lại không ngừng phân liệt, nháy mắt liền thêm ra mấy chục cái Tiểu Quyền. Mấy chục cái tiểu quyền hướng về bốn phương tám hướng tản ra, điều tra. Chu Phàm thấy này khỏe miệng giật nhẹ, tiểu quyền nói hắn đáp ứng nàng sự tình, chính là nàng tiểu quyền nếu là tại thi hành nhiệm vụ nuôi chết mất 10 cái liền ban thưởng nàng một cái chân vịt. Tiểu quyền cho dù chết cũng không có ảnh hưởng gì, tại không có minh bạch đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra trước đó, tự nhiên là nhường tiểu quyền đi dò xét minh bạch càng tốt hơn. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, rất nhanh từng đội tiểu quyền trở về, cùng tiểu quyền dung hợp lại cùng nhau. Tiểu quyền tiêu hóa tiểu quyền mang về tin tức về sau, nàng sững sờ một cái nói, cái kia hai nhóm người đi được rất sạch sẽ, một cây sải mục cũng không hề lưu lại. Một cây sải mục đều không hề lưu lại, Chu Phàm có chút nhíu mày, không nhìn thấy đống lửa thiêu đốt vết tích sao? Nhất là thương đội bên kia. Không có, cái gì cũng không có nhìn thấy, mặt đất chỉ có nhỏ vụn đá. Tiểu quyền lắc đầu nói, đường núi hai bên cũng không có phát hiện người. Chu Phàm suy tư một cái, sắc mặt của hắn khẽ biến, chỉ vào hắn bên trái phương hướng nói, ta nhớ được cái kia ba trượng chỗ có một gốc rất lớn đen sắc cây, ngươi nhường tiểu quyền đi xem một chút, gốc cây kia còn ở đó hay không? Tựa hồ không có. Tiểu Quyền hồi tưởng một chút Tiểu Quyền mang về ký ức, nhưng nàng vừa rồi mệnh lệnh là nhường Tiểu Tiểu Quyền tìm kiếm quái dị cùng người tung tích, vì lẽ đó Tiểu Tiểu Quyền liền không có để ý nhiều cảnh sát xung quanh. Vì lần nữa xác nhận, Tiểu Quyền đội vàng phái ra một đội Tiểu Tiểu Quyền hướng Chu Phạm Chỉ phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tiểu Quyền lại chạy vội trở về, Tiểu Quyền đội vàng dung hợp các nàng, nàng rất nhanh mở mắt nói, "Chủ nhân, bên kia không nhìn thấy ngươi nói đen sắc cây, thế nhưng là vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Biến mất không phải cái kia thương đội cùng võ giả, biến mất chính là chúng ta." Chu Phạm trầm giọng nói. Trong mắt của hắn lộ ra một tia ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn thế mà liền bị Nazi cũng không biết. Nazi khẳng định là tại hắn ngủ say lúc phát sinh, nhưng Tiểu Tiểu Quyền một mực tại nghiêm túc trực đêm, nhiều như vậy Tiểu Tiểu Quyền đều không có phát giác, có thể nghĩ loại này Nazi có bao nhiêu lặng yên không một tiếng động. Vô luận là phụ trận, đống lửa, đều không có bất kỳ cái gì biến động. Năng lực như vậy, chúng ta bây giờ ở nơi nào đâu? Chu Phàm mặt lộ cảnh giác muốn. "Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ còn chờ Hừng Đông sao?" Tiểu Quyền nghe nói biến mất chính là bọn hắn, nàng hàm răng run lên hỏi. "Không giống nhau, ta sợ chúng ta đợi không đến Hừng Đông." Chu Phàm trầm ngâm một cái nói. "Nếu như là cái kia thương đội hoặc tiểu đội võ giả xảy ra chuyện, người tập kích kia không xuất hiện, hắn có thể bất biến ứng và biến, chờ người tập kích kia xuất thủ hay hoặc là đợi đến Hừng Đông. Nhưng bây giờ minh bạch là bọn hắn bị Nazi đến không biết địa phương nào, yên lặng chờ vậy thì không phải là cái gì tốt chủ ý, ai biết nơi đây có thể hay không tồn tại cái gì đặc biệt nguy hiểm. Chỗ tối đồ vật nếu như là có trí tuệ, khả năng này sẽ không bèn bèn đem bọn hắn xê dịch tới. Nhưng ở trước khi rời đi, tốt nhất trước biết rõ ràng nơi này là địa phương nào." Chu Phạm lại để cho Tiểu Tiểu Quyền tản ra, chạy càng xa, thị sát chung quanh địa hình. Tiểu Tiểu Quyền rời đi lại từng cái trở về sau, cùng Tiểu Quyền dung hợp lại cùng nhau. Tiểu Quyền tốn hao một chút thời gian đem Tiểu Tiểu Quyền ký ức tiêu hóa, nàng nghĩ một hồi nói, "Chủ nhân, chúng ta có lẽ còn là ở trên núi, cái này đường núi cùng chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia đường núi thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nói cách khác nơi này rất có thể vẫn là Nhân Tức Sơn." Chu Phạm có chút nhíu mày nhẹ giọng tự nói, hắn không tiếp tục trì hoãn, mà là theo đống lửa bên trong cầm lấy bó đuốc, lại tại bó đuốc xếp lên xua tan bóng tối quái dị phù lục. Tiểu Quyền đã trở lại Chu Phạm bên trong thân thể, hiện tại nguy hiểm như vậy, đương nhiên là thân thể của chủ nhân bên trong an toàn hơn. Chu Phạm mang theo chó con dọc theo đường núi chậm rãi đi đến. Nếu đây là Nhân Tức Sơn trong đó một đầu đường núi, cái kia đi lên phía trước cũng có thể gặp phải người. Nếu như là cái kia mấy đầu được xưng là an toàn trong sơn đạo một đầu, cái kia gặp phải người tỷ lệ càng lớn hơn. Nhưng nếu như là hẻo lánh đường núi, cái kia đi tới trước khi trời sáng cũng chưa hẳn có thể gặp phải người. Chu Phạm ý thức nhiều lần duy trì tại 5 bước trạng thái, thỉnh thoảng sẽ có bóng tối quái dị chạm tới hắn ý thức cảm giác nguy hiểm, nhưng rất nhanh lại bởi vì e ngại hỏa diễm tán phát hào quang mà rời đi. Hắn mang theo chó con đi thẳng thời gian một nén nhang, mới dừng lại bước chân. Bởi vì bọn họ phía trước có một người, là một nữ tử, nàng cầm bó đuốc đưa nàng mà xiêm ý của nàng chiếu sáng. Chu Phạm nhận ra nàng, nàng là người võ giả kia trong tiểu đội một nữ tử. Nàng đang đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích nhìn xem Chu Phạm. Chu Phạm cũng đánh giá nàng, cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, hắn cười cười hỏi, "Cô nương có thể nhận ra ta? Ta là trước kia một mực đi theo các ngươi phía sau cái kia kẻ độc hành." Nữ tử không có trả lời, sắc mặt của nàng lãnh đạm, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Phạm. "Cô nương, cô nương." Chu Phạm lại là nhẹ giọng gọi hai câu. Chu Phạm nhìn như không có cái gì động tác, nhưng hắn trong lòng sớm đã cảnh giác lên, hắn đang suy nghĩ nữ tử này còn có 4 cái đồng bạn đi nơi nào. Cái kia thương đội lại tại chỗ nào? Hắn lại ở chỗ này nhìn thấy nữ tử này, nói rõ bị Nazi đi không chỉ là hắn một cái. "Ta đem trái tim móc ra cho ngươi có được hay không?" Nữ tử nhìn xem Chu Phạm đỗng nhiên nhẹ nói. "Ta đem trái tim móc ra cho ngươi có được hay không?" Chu Phạm kinh ngạc, tiếp theo lộ ra có chút ngượng ngùng cười nói, "Này làm sao có ý tốt? Bất quá ngươi muốn đảo liền đảo đi." Chương 1059. Trở lại tại chỗ chương 1059, trở lại tại chỗ "ta đem trái tim móc ra cho ngươi có được hay không?" Tại loại này âm trầm đêm tối xuống cô gái xa lạ trong miệng nói ra những lời này, nếu như là người bình thường gặp phải, coi như không bị hù dọa nói không ra lời, cũng sẽ lắc đầu liên tục nói không cần, nơi nào sẽ có Chu Phạm loại này cao hứng bừng bừng đồng ý nữ tử moi tim cho hắn. Bởi vậy nữ tử trên mặt cũng xuất hiện ngốc trẻ bẻ. "Cô đương, ngươi nhanh đào nha." Chu Phạm lại là vội vã không nhịn nổi thúc giục nói. "Được." Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nàng rút ra bên hông mình đeo truy thủ tại hỏa diễm chiếu xuống sáng lắc lư. Nàng hờ hững thanh truy thủ đâm vào chính mình trái tim bên dưới, ngay tiếp theo đem quần áo, màng da đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe đi ra. Nàng một mực giữ vững bình tĩnh sắc mặt, nhẹ nhàng như thường chuyển truy thủ, thật đem trái tim móc ra. Nàng trước mặt y phục bị máu tươi nhiễm đỏ, một tay đem viên kia còn tại nhảy lên đấm máu trái tim đưa về phía Chu Phạm nói, "Cho ngươi." Chu Phạm bình tĩnh nói, "Cho ta làm cái gì? Ngươi không phải muốn sao?" "Cho ngươi." Nữ tử lại là chậm rãi nói, nàng tựa hồ đang thúc giục gấp rút Chu Phạm nhận lấy trái tim. "Ta đem ra chỉ có thể cho chó ăn, ngươi đem nó ném xuống đất, nhìn ta chó có ăn hay không." Chu Phạm nói. "Được." Nữ tử lại đem trái tim ném ở Chu Phạm bên chân. Chó con ngoắc ngoắc cái đuôi đến gần người, túi đầu liền muốn ăn viên này trái tim. Chu Phạm nhìn trợn mắt hốt mồm, "Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi thật đúng là muốn ăn nha." Hắn vội vàng dùng chân đem chó con một cước đá văng. Chó con ô ô gọi vài tiếng, tựa hồ rất bị khuất. Nó tựa hồ không thích ăn. Chu Phạm ho nhẹ một tiếng nói, "Ngươi đem trái tim móc ra cho ta có được hay không?" Nữ tử không có để ý chó có hay không ăn trái tim, nàng lại bình tĩnh nhìn xem Chu Phạm nói, "Ta đem trái tim móc ra cho ngươi, vậy bây giờ liền đến phiên ngươi đem trái tim móc ra cho ta." Cái này nghe một điểm tật xấu cũng không có, Chu Phạm lắc đầu nói, "Khó mà làm được, ta cũng không có nói muốn đem trái tim đảo cho ngươi." ngươi đem trái tim móc ra cho ta. Nữ tử thanh âm biến mờ mịt. Chu Phàm cảm giác toàn thân của mình cứng ngắc, trong lòng của hắn không ngừng có một thanh âm đang kêu gọi hắn, thúc giục hắn đem trái tim móc ra cho nữ tử kia. "Tốt, ta cái này đem trái tim đào cho ngươi." Chu Phàm ánh mắt biến có chút đờ đẫn, hắn rút ra dao gì? Chó con sủa loạn, đồng thời cấp tốc há miệng dắt Chu Phàm ống quần, nó tựa hồ muốn tỉnh lại Chu Phàm. Nữ tử chỉ là hờ hững nhìn xem, nàng tựa hồ khẳng định Chu Phàm nhất định sẽ đem trái tim đào cho nàng. Chu Phàm nhìn một chút trong tay mình dao gì, sau đó hắn dao gì giơ lên, một đao bổ ra đến. Lanh lam hỏa diễm, đen nhánh lôi hồ, xanh đen quỷ khí lượn lờ xen lẫn một đao trong bóng đêm vô cùng nóng ánh sẽ qua, nữ tử bị một đao chém thành hai khúc. Thân thể của nàng cấp tốc hóa thành màu đen mạnh vụn, tại không trung tiêu đốt lấy. Nàng phát ra thê lương đến cực điểm bén nhọn tiếng la, nàng còn muốn hướng Chu Phàm mà tới, chỉ là nàng còn không có đi tới, liền triệt để sụp đổ tán loạn trên mặt đất, đổ giữ lại cho mình tiếp theo chồng chất màu đen thi dấu vết. Chu Phàm thu đao vào vỏ, túi đầu trách mắng, ngươi cái này đàn chó, đem ta ống quần đều cắn nát. Chó con túi đầu phát ra tiếng ô ô, nó cảm thấy mình rất bị quất. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, chỉ là nguyên rủa, hắn chỉ là thôi động chân khí trong cơ thể, liền đem nó tiêu diệt. Hắn vừa rồi một mực không có xuất thủ, chẳng qua là xác nhận nữ tử trạng thái mà thôi, kết quả quả nhiên là bị quái dị ký sinh hoặc khống chế. Chu Phàm lách qua nữ tử thi dấu vết, mang theo chó con tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau, hắn lại dừng bước lại, hắn trông thấy bốn cái bó đuốc. Cầm bốn cái bó đuốc chính là trước đó bị Chu Phàm giết chết nữ tử bốn cái đồng bạn. Bốn người kia vốn là đang chạy vội, nhưng nhìn thấy Chu Phàm, bọn hắn cũng gấp dừng xuống tới. Ngươi có hay không nhìn thấy chúng ta đồng bạn? Ba nam tử bên trong duy nhất tuổi trẻ nam tử hướng Chu Phàm gấp giọng hỏi. Không có. Chu Phàm lắc đầu, hắn chần chờ hỏi, các ngươi là người vẫn là quái dị? Ngươi đây. Cầm đầu cao lớn nữ tử cao giọng cảnh giác hỏi. Thoạt nhìn so vừa rồi nữ tử nói chuyện muốn linh hoạt, không giống là quái dị. Chu Phàm cười nói, ta đương nhiên không phải. Chúng ta làm thế nào biết ngươi không phải? Cao lớn nữ tử lại hỏi. Ta nghĩ ta không cần hướng ngươi chứng minh. Chu Phàm bình tĩnh nói. Có đạo lý. Cao lớn nữ tử gật đầu nói, chúng ta cũng không cần hướng ngươi chứng minh. Cái này rất công bằng, chúng ta đường ai nấy đi. Chu Phàm mang chó con hướng đường núi bên ngoài đi mấy bước. Cao lớn nữ tử làm một cái thủ thế, nàng cùng nàng ba đồng bạn đồng dạng hướng khác một bên đường núi bên ngoài đi mấy bước. Ta muốn hỏi các ngươi một số việc, các ngươi biết rõ chúng ta vì cái gì xuất hiện ở đây sao? Nơi đây lại là chỗ nào? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chu Phàm mở miệng hỏi. Đối phương biểu hiện ra thiện ý, cái kia khả năng rất lớn không phải quái gì, nói không chừng bọn hắn biết rõ xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng không biết. Vẫn là cao lớn nữ tử trước nói ra, ta đoán là quái dị gây nên, tại hoang dã bên ngoài hành động, xảy ra chuyện như vậy cũng không lạ thường. Ngươi thật chưa từng gặp qua chúng ta cái kia đồng bạn sao? Ngươi cái kia đồng bạn làm sao? Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại. Nàng không cẩn thận bị quái dị ký sinh, nàng đã chết, ngươi nếu là nhìn thấy nàng cẩn thận một chút. Cao lớn nữ tử chậm rãi nói. Đều xác nhận chết, còn tìm nàng làm cái gì? Chu Phàm nói. Không phải Chu Phàm lãnh huyết, mà là tại hoang dã bên ngoài, một khi xác nhận đồng bạn của mình sinh tử tình huống người bình thường đều sẽ lựa chọn từ bỏ mang đi thi thể của nàng. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói như thế. Mang theo thi thể, chẳng những sẽ liên lụy tốc độ, thi thể cũng có thể là phát sinh một loại nào đó dị biến. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chút xem. Nam tử trẻ tuổi kia một mặt nóng nảy mất bình tĩnh nói. Cao lớn nữ tử mang theo nàng ba đồng bạn đội vã rời đi. Chu Phàm nhìn xem bốn người rời đi, hắn chỉ là đau đầu lắc đầu, vừa rồi hắn do dự một chút, vẫn là không có nói cho bọn hắn chân tướng. Bởi vì hắn vô pháp xác nhận, nói bốn người này có thể hay không tin tưởng, nói không chừng sẽ còn lên cái gì sự đoan. Hơn nữa cho dù hắn không nói, bốn người kia cũng rất nhanh liền có thể nhìn thấy nữ tử kia thi thể, liền là không biết bọn hắn còn có thể hay không nhận ra. Bất quá coi như nhận không ra, tại cái này nguy hiểm trùng điệp trong đêm tối, bọn hắn cũng không sẽ mạo hiểm tìm qua xa, đoán chừng một hồi liền từ bỏ. Chu Phàm không tiếp tục muốn bốn người kia sự tình, hắn mang theo chó con tiếp tục tiến lên, tại không có xác nhận an toàn trước đó, hắn cũng không tính đi ngủ. Lại đi không ngắn thời gian đường, Chu Phàm dừng lại, hắn nhìn thấy đếm chồng chất đống lửa, nhìn thấy đống lửa chiếu rọi bên trong thương đội. Chu Phàm không có tùy tiện tiến lên, hắn mở ra nhãn thức phân biệt một cái. Xác nhận liền là trước đó hắn sát vách chi kia thương đội. Thương đội yên tĩnh, chỉ có một ít người tại yên tĩnh đứng trực đêm. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, cái này thương đội đến tột cùng là bị Nazi vẫn là vốn là ở đây, hắn lại trở lại chỗ cũ. Chu Phàm để tiểu quyển đi ra, hắn một bên nhìn chằm chằm thương đội một bên để tiểu quyển phân ra tiểu quyển đi điều tra, xem phụ cận phải chăng có viên kia đen sáp cây tại. Chương 1060. Hồ đồ không biết chương 1060, hồ đồ không biết tiểu quyển dung nhập trong đêm tối, rất nhanh lại từng đội chạy chậm trở về, tiểu quyển đưa các nàng dung hợp tiến đến mở lời nói, chủ nhân không có nhìn thấy cây kia người nói cây. Chu Phàm khẽ nhíu mày, trừ phi thương đội người đem gốc cây kia chặt đứt, bằng không nơi này liền không phải là chỗ cũ. Cái kia thương đội vì cái gì còn như thế bình yên lưu tại nơi này đâu? Chu Phàm cảm thấy không hiểu, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái lý do, thương đội cũng không biết rõ bọn hắn bị Nazi đến địa phương khác. Thương đội đương nhiên nhìn thấy Chu Phàm đống lửa biến mất, nhưng coi như phát hiện dị thường, chỉ cần không có tác động đến bọn hắn đương nhiên sẽ không điều tra, hoặc là phái người điều tra, không có tìm được Chu Phàm, bọn hắn liền quyết định không tiếp tục để ý, giống như Chu Phàm trước đó nghĩ như vậy. Lấy bất biến ứng và biến. Dù sao thương đội có nhiều người như vậy, hàng hóa cũng không ít, bọn hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị chỉnh thể Nazi đi, cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Liền xem như Chu Phàm lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới, nếu không phải tiểu quyển điều tra, hắn muốn tới hừng đông mới có thể phát hiện. Chu Phàm nhãn thức có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia trực đêm võ giả trên mặt thần sắc, hắn theo những này trực đêm võ giả trên mặt biểu lộ, cảm thấy bọn hắn không giống là bị quái dị phụ thân ký sinh. Những cái kia trực đêm người hay là chú ý tới Chu Phàm bó đuốc, nhưng bó đuốc không có tới gần, bọn hắn cũng không có động tĩnh. Chu Phàm hướng về phía trước chậm rãi tới gần, thương đội trực đêm võ giả ẩn ẩn tao loạn, bọn hắn có người xoay người đi gọi người. Có người bắt đầu kéo cung dựng vào phù tiễn, nhưng không có đạt được xác thực mệnh lệnh trước đó, bọn hắn liền không có bắn tên. "Đừng làm ẩu, ta là người." Chu Phàm vận dụng chân khí phát ra tiếng quát. "Coi như ngươi là người, cũng không thể lại tới gần chúng ta nơi này." Thương đội có người mở miệng trả lời. Bọn hắn hay là thấy không rõ Chu Phàm, nhưng Chu Phàm có thể thấy rõ bọn hắn, mở miệng người là cả người mặc quần áo màu xám tuổi trẻ nam tử, nhìn qua tuổi bất quá là chừng 20 tuổi. "Ta là trước kia đi tại các ngươi trước mặt độc hành người." Chu Phàm cho thấy thân phận. Nghe được là độc hành người, thương đội người lại là một trận trầm thấp tiếng nghị luận. "Hắn không chết nha, ai biết hắn là người vẫn là quái dị, không thể dễ tin." Đủ loại tiếng nghị luận đều bị mở ra nhị thức Chu Phàm nghe được rõ ràng, cái này khiến hắn càng thêm khẳng định cái này thương đội hẳn là không rõ ràng tình huống. Một cái mập lùn người mặc cẩm y trung niên nhân đang cùng nam tử trẻ tuổi thương lượng. "Đinh đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Trung niên nhân khách khí hỏi. Nam tử trẻ tuổi là cái này thương đội hộ vệ đội đội trưởng Đinh Phi Hàn, hắn nhíu mày nói, trước nghe một chút hắn nói cái gì. "Vị huynh đài này, ngươi hẳn phải biết loại thời điểm này tới gần chúng ta thế nhưng là phạm tối kỵ." Đinh Phi Hàn cao giọng hô, "Nếu là không có việc gì, hiện tại mau chóng rời đi, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu mà các ngươi không muốn nghe ta nói, vậy ta có thể không nói." Chu Phàm bình tĩnh nói, "Bất quá ta nghĩ các ngươi tốt nhất trước hết nghe ta nói một chút. Các ngươi biết rõ các ngươi bây giờ tại vị trí nào sao?" Thương đội người đưa mắt nhìn nhau, Đinh Phi Hàn nói, "Ngươi đây là ý gì? Xem ra các ngươi không biết." Chu Phàm nói, "Ý của ta là các ngươi đã không tại trước kia hạ trại địa phương, vị trí của các ngươi bị Nazi, nơi này khả năng không phải Nhân Tức Sơn thứ 5 đường núi, thậm chí liền Nhân Tức Sơn đều có thể không phải." "Cái này sao có thể? Hắn đang gạt chúng ta." Cẩm Y trung niên nhân thấp giọng hô nói. "Bọn hắn doanh địa hết thể như thường, người hàng hóa thậm chí liền đống lửa đều là nguyên lai đống lửa, làm sao có thể không phải chỗ cũ? Ta chỉ là cho các ngươi nhắc nhở một chút, về phần các ngươi tin hay không là chuyện của các ngươi." Chu Phàm bắt đầu hướng về đường núi bên ngoài đi đến, "Ta muốn vòng qua các ngươi, làm rõ ràng đây là địa phương nào, hy vọng các ngươi không cần lung tung công kích ta." Thương đội người đều là nhìn xem Chu Phàm giơ bó đuốc đi xa, bắt đầu vòng quanh thương đội hướng phía trước. Không ít người trong lòng bốc lên hàn ý, tại hoang dã bên ngoài, đáng sợ nhất liền là loại này thân ở đặc thù tình cảnh mà còn không biết hồ đồ tình huống, bởi vì loại thời điểm này bất kỳ cái gì nhỏ xíu nguy hiểm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Bọn hắn đều nhìn về Đinh Phi Hàn cùng Cẩm Ý trung nhân. "Hắn chỉ là một cái người xa lạ, chúng ta không cần để ý hắn nói hiệu nói vượng, nói không chừng hắn đối với chúng ta thương đội giáp tâm hại người." Cẩm Ý trung nhân nhìn xem Đinh Phi Hàn nói, "Nếu là chúng ta không tại chỗ cũ, không có khả năng một chút cũng không có phát hiện. Tại hoang dã bên ngoài, không có cái gì là không thể nào, nếu là thật nghĩ như vậy, dạng kia thế nhưng là rất nguy hiểm." Đinh Phi Hàn lắc đầu nói, "Phải hay không phải, chúng ta chỉ cần để người ra ngoài xem xét một cái, hạ trại lúc hoàn cảnh bốn phía, các ngươi có ai nhớ kỹ phủ cận đây có cái gì rõ ràng tiêu chí vật?" Đinh Phi Hàn phụ trách thương đội an toàn, hắn đều như vậy nói, Cẩm Ý trung niên nhân cũng im lặng. Rất nhanh đám võ giả từng cái nói lên chính mình nhớ kỹ tiêu chí vật. Bọn hắn rất nhanh quyết định lấy ba cái dấu hiệu vật với tư cách đối tượng đến tiến hành điều tra. Phân ra ba tổ người, giơ bó đuốc đi ra doanh địa, đi kiểm tra lên tiêu chí vật phải chăng còn tại. Không đến bao lâu, bọn hắn trở về báo cáo, nói ba cái dấu hiệu vật cũng không thấy, thương đội phát ra một trận tiếng ồn ào. Điều này nói rõ cái kia kẻ độc hành nói đến đều là thật, bọn hắn xác thực không tại vị trí cũ. Vậy nơi này là không phải Nhân Tước Sơn cũng là một cái vấn đề. "Yên tĩnh." Đinh Phi Hàn quát lạnh nói. Tất cả mọi người im lặng, Đinh Phi Hàn tuổi tác không lớn, nhưng hắn tại thương đội võ giả bên trong có được rất lớn quyền uy. "Đinh đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Cẩm Y trung niên nhân mặt hơi trắng nhưng coi như trấn định nói. "Thế giới này nguy hiểm nhiều vô số kể, dám ra đây đi thường, lá gan quá nhỏ có thể làm không loại sự tình này. Vì lẽ đó dù cho Cẩm Ý trung niên nhân thực lực thường thường, nhưng cũng còn có thể duy trì đầy đủ tỉnh táo." Đinh Phi Hàn trầm ngâm, hắn liếc nhìn một vòng chúng nhân nói, "Bây giờ cách Hửng Đông đoán chừng còn có hai cái canh giờ, nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia kẻ độc hành đống lửa là tại một canh giờ trước biến mất, chỉ sợ khi đó vị trí của chúng ta liền thay đổi. Cái này một canh giờ chúng ta có thể bình an vô sự, không có nghĩa là tiếp xuống hai cái canh giờ chúng ta đều có thể không có việc gì, bởi vì chúng ta không biết nơi này là nơi nào. Các người có thể yên tâm lưu tại nơi này sao? Hiện tại lập tức lên đường, rời khỏi nơi này trước." "Đinh đội trưởng." Cẩm Y trung niên nhân nhịn không được thấp giọng nói, "Nhưng chúng ta có nhiều như vậy hàng hóa, nơi đây lại là chúng ta chưa quen thuộc địa phương, chúng ta như thế xung loạn, rất có thể xâm nhập một ít nguy hiểm không biết bên trong, còn không bằng lưu tại chỗ chờ trời sáng." "Dương quản sự, những này ta đều hiểu, nhưng ngươi đừng quên, cái kia trốn ở trong tối đem chúng ta na di đến chỗ này quá dị." Đinh Phi Hàn sắc mặt nghiêm túc nói, "Có năng lực như vậy quá dị, ngươi cho rằng nó tại cùng chúng ta nói đùa xác suất lớn bao nhiêu? Nó khả năng rất lớn là muốn đem chúng ta coi như đồ ăn, vậy nó na di chúng ta tới liền sẽ không một mực chờ, thậm chí nó đã thẩm thấu chúng ta thương đội cũng có nói. Chờ tại nguyên chỗ, so rời đi đi khắp nơi càng nguy hiểm."